Chương 469. Thanh Phong đạo nhân. Lạc Bán Tiên đem Diệp Đông Lai cùng Vạn Pháp Tà Thần liên hệ tới, cứ việc hắn tiềm thức bên trong cảm giác đến hoàn toàn không có khả năng, nhưng cực hạn cường đại u thánh quỷ thuật cũng không thể tưởng tượng huyết mạch đốt cháy, nhường hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Cái này Diệp Đông Lai, chẳng lẽ cùng Vạn Pháp Tà Thần có quan hệ gì? Là Tà Thần hậu nhân. Lạc Bán Tiên hô hấp trở nên có chút gấp rút. Hắn đột nhiên phát giác, chính mình sáng tạo cái kia hắc sắc cự nhân, giống như bị Diệp Đông Lai đoán linh vương đè lên đánh. Mà Diệp Đông Lai kiếm chiêu cũng càng lăng lệ, hung ác, nhường hắn cái này lôi kiếp cảnh cường giả đều không được đầy đủ tâm ứng đối. Huyết tích thuật. Kiếm chiêu tầng ra thời điểm, Diệp Đông Lai năm ngón tay bên trên, 10 phần đột ngột xuất hiện mấy giọt máu hồng. Loại trang diện này, nhường Lạc Bán Tiên tức khắc toàn thân lông tơ đến ngược. Huyết tích thuật, hắn làm sao sẽ không nhận biết? Một chiêu này, liền là chính hắn độc môn thư ký, thiên hạ bên dưới chỉ có hắn một cá nhân biết dùng, càng không có bất luận cái gì lưu truyền pháp quyết tu luyện cùng ngọc giản. Nhưng mà Diệp Đông Lai lại nguyên mâu nguyên dạng thi triển đi ra, căn bản không thể so với Lạc Bán Tiên cá nhân yếu như tiểu. Vạn pháp tà thần, vạn pháp tà thần. Lạc Bán Tiên hô hấp có chút gấp rút, dẫn động toàn thân chân nguyên, hình thành một tầng không thể phá hủy phòng ngự cánh chim, chật cuối cùng từ bỏ cùng Diệp Đông Lai tranh đấu, nhất phi trùng thiên, trốn hướng phương xa. Nghe đồn vạn pháp tà thần tinh thông thiên hạ toàn bộ đạo pháp, pháp môn, liền không có có vạn pháp tà thần sẽ không đổ vật. Mà Diệp Đông Lai đem Lạc Vô Phong pháp thuật dùng đến, Lạc Vô Phong sao có thể không sợ hãi? Hắn hầu như có thể kết luận, Diệp Đông Lai ít nhất là vạn pháp tà thần truyền nhân, nói không chừng thậm chí chính là vạn pháp tà thần bản thân. Vạn pháp tà thần, một cái tên đều chính mình nhường Lạc Vô Phong đánh mất chiến ý hung chi, trước mắt Diệp Đông Lai biểu hiện ra thực lực, căn bản không kém hơn một cái lôi kiếp cường giả. Lạc Vô Phong chỉ có hai cái mạng, hơn nữa hạ giới cái này hóa thân mới là tối cường, độc lập giới mặc dù còn có một cái phân thân, nhưng một mực không dám cản rỡ giết chóc, cho nên tu vi không bằng hạ giới cái này. Nếu như hắn cái này hóa thân bị Diệp Đông Lai giết, không biết còn phải tiếp tục cẩn nhận bao nhiêu năm. Hắn không dám tiếp nhận phong hiểm, cũng không dám xem thường vạn pháp tà thần, cho nên không tiếc cuối cùng bị Diệp Đông Lai đánh vô ích, cũng không có lưu lại tiếp tục liều mạng. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tiểu Cựu không nghĩ tới Lạc Vô Phong trốn được dứt khoát như vậy. Không truy, ta theo hắn thực lực sai biệt không lớn, hắn chỉ cần muốn cứng rắn trốn, ta lưu không được hắn. Hơn nữa, huyết mạch đốt cháy thời gian kéo dài quá ngắn, phải nhanh về tổng bộ. Diệp Đông Lai trầm ngâm nói. Cứ việc bức lui Lạc Bán Tiên, nhưng Diệp Đông Lai mảy may đều cao hứng không nổi. Hắn mình có thể thời gian ngắn đạt tới lôi kiếp cao thủ thực lực, nhưng về sau thời kỳ dưỡng bệnh rất dài, nếu như gặp lại một lần Lạc Bán Tiên, lại lấy cái gì ngăn chặn? Lạc Bán Tiên, chung quy là trước mắt độc nhất vô nhị lôi kiếp cảnh cường giả. Hiện tại Lạc Bán Tiên bản thân xuất hiện, dị năng tộc cùng người bình thường ở giữa còn lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh, cái này khiến Diệp Đông Lai càng thêm cảm thấy xấu hổ. Đến cuối cùng, hai đại chủng tộc tranh cái ngươi chết ta sống, cũng đừng tất cả đều không công vì Lạc Bán Tiên làm áo cưới. Diệp Đông Lai bây giờ còn ở vào huyết mạch đốt cháy trạng thái, cho nên ngự không phi hành tốc độ quá nhanh, sau một lúc, hắn liền đến Thương Thiên sẽ tổng bộ. Lôi kiếp cảnh, tay không liền có thể xé mở tổng bộ bên ngoài cái giới. Đông Lai ngươi, đốt cháy huyết mạch, tốt cường, ngươi đột phá, đừng ngã xuống a. Tư Mã Trung Kiệt tiếp đón về sau, Diệp Đông Lai liền lâm vào tuyệt đối suy yếu trạng thái. Tư Mã Trung Kiệt dùng chân nguyên ngăn chặn Diệp Đông Lai, sợ hai than nói, bản thân vậy mà đạt tới kim đan cảnh giới, vừa rồi loại kia trạng thái, so với ta còn muốn cường a. Hội trưởng, Lạc Vô Phong xuất hiện, vừa rồi kém chút chết ở hắn trong tay, cũng không có cơ hội đem tin tức này truyền đi. Diệp Đông Lai không lo được tổn thương, nói, nghe được Lạc Vô Phong cái tên này, Tư Mã Trung Kiệt ánh mắt siết chặt, cái kia lão ma đầu, rốt cục nguyện ý đi ra sao? Trước mắt, hay là trước đem Lạc Vô Phong xem như thủ phải giải quyết đối tượng đi, dị năng giả người bình thường tranh đấu, tạm thời không để cập tới. Diệp Đông Lai nói. Tư Mã Trung Kiệt cũng là hiểu rõ nặng nhẹ người, gật đầu nói, ta rõ ràng, bất quá cựu đại thế gian nếu như chủ động tìm chúng ta phiền phức, cái kia cũng không có biện pháp. Diệp Đông Lai bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân hắn là dị năng giả, cùng dị năng giả tổ chức nói ra tự nhiên dễ dàng. Nhưng mà, hắn không dám hứa chắc cựu đại thế gia sẽ an phận thủ thường. Dị năng tộc nhẫn lâu như vậy, cửu đại thế gia chỉ cần có một chút quá kích cử động, tất nhiên sẽ khiến dị năng tộc điên cuồng phản kích. Bất quá ngươi cũng đừng nội, ta dẫn ngươi gặp một vị dị năng tộc tiền bối. Giả như toàn bộ thuận lợi, Lạc Vô Phong cũng không đáng lo lắng. Tư Mã Trung Kiệt dùng chân nguyên thoáng vì Diệp Đông Lai điều trị một phen, nói: "Dị năng tộc tiền bối." Diệp Đông Lai tâm sinh nghi ngờ, hắn một mực cho rằng Tư Mã Trung Kiệt chính là trước mắt dị năng trong tộc lai lịch cùng tu vi cao nhất, lại vẫn tồn tại nhường Tư Mã Trung Kiệt xưng là tiền bối người. Cái kia vị tiền bối chỉ còn lại nguyên thần, lại tăng thêm là tộc ta bí mật lớn nhất, cho nên một mực chưa từng lộ diện. Bây giờ, ngươi đã là kim đăng cảnh, có tư cách gặp hắn. Tư Mã Trung Kiệt một bên giải thích, một bên dẫn đầu Diệp Đông Lai tiến vào trung ương cung điện kia bên trong. Phong ấn đại điện, chẳng những là dị năng tộc từ đường, cũng là cho tiểu bối tiếp lễ rửa tội địa phương, Diệp Đông Lai lần trước cũng tại chỗ này được ích lợi không nhỏ. Bất quá, hắn lần này đến nơi này, lại ẩn ẩn cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Nhưng bởi vì tu vi rơi xuống, thần thức cũng không có dò xét ra cái gì. Tư Mã Trung Kiệt một mặt nghiêm túc, nhìn qua những cái kia linh vị, phối hợp nói, đi ra đi. Sát theo đó, một đạo như ẩn như hiện hơi khói chậm rãi hiện hiện, ngưng tụ thành một cái không có thân thể bóng người. Diệp Đông Lai thầm kinh hãi, hắn lần trước đến nơi này, mảy may không có phát hiện nơi này còn có những người khác. Bóng người này giống như chẳng qua là nguyên thần trạng thái, thoạt nhìn chính là một cái bình thường trưởng giả, không có quá nhiều chỗ thần kỳ. Đông Lai, vị này chính là dị năng tộc tiền bối. 500 năm trước, nhân xưng Thanh Phong đạo nhân. Tư Mã Trung Kiệt chủ động vì Diệp Đông Lai giới thiệu nói, đã đối phương là 500 năm trước tiền bối, Diệp Đông Lai thế là khách khí thi lễ. Chỉ bất quá, Diệp Đông Lai có chút kỳ quái, nguyên thần tồn tại 500 năm. Loại sự tình này mười phần hiếm thấy. Nhục thân cùng nguyên thần tách rời, âm thần cảnh bên trên tu tiên giả liền có thể làm được, không tính là việc khó. nhưng mà tách rời lâu, khẳng định vẫn là sẽ ảnh hưởng tu vi. Cái này Thanh Phong đạo nhân tám thành là nhục thân bị hủy, mới bảo trì loại này nguyên thần trạng thái. Có thể nhiều năm như vậy, hắn chẳng lẽ không có lần nữa tạo nên ra một cái nhục thân mới? Nguyên thần không bằng hoàn chỉnh thể như vậy ổn định cường đại, qua nhiều năm như thế, khó tránh khỏi lại không ngừng được hóa. Diệp Đông Lai, ngươi gia nhập Thương Tiên sẽ thời điểm, ta kỳ thực liền hiểu rõ. Thanh Phong đạo nhân lộ ra ấm áp nụ cười, mặc dù thời gian không dài, nhưng ngươi tốc độ tiến bộ để cho người ta chấn kinh. Ta dị năng tộc, rốt cục có hy vọng của thời. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 470. Đoạt xá. Thanh Phong đạo nhân liền giống như là một cái bình thường gia tộc trưởng bối phận, thủy chung thái độ hiền lành. Diệp Đông Lai trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thế là chủ động hỏi, qua nhiều năm như vậy, Thanh Phong đạo nhân vì sao không nặng mới tạo nên một bộ phù hợp nhục thân đâu? Thanh Phong đạo nhân nếu như hiện tại có nhục thân, tu vi tất nhiên càng cường đại đi. Thanh Phong đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, nói, đều khiến ta tái tạo nhục thân, tăng cường một chút tu vi, cũng lên không đến tác dụng quá lớn. Năng lực có hạn, chung quy không thể dẫn đầu dị năng tộc đi về phía huy hoàng. Nói xong, Thanh Phong đạo nhân ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần chướng vậy cũng không cam chịu. Tốt tựa như, hắn chính là một cái không tiếc vì tộc nhân dốc hết tâm huyết người. Thanh Phong đạo nhân mượn nhờ bí thuật nhường bản thân tồn tại đến nay, chính là vì chờ đợi một cái chân chính tuyệt thế thiên tài. Tư Mã Trung Kiệt chen lời nói, mà ngươi chính là Thanh Phong đạo nhân chờ đợi tộc nhân. Diệp Đông Lai có chút kinh nghi, hội trưởng ý là Thanh Phong đạo nhân nhất sinh sở học vô số, hắn muốn đem suốt đời năng lực lành lặn truyền thừa tiếp. Đồng dạng tộc nhân, căn bản không xứng đạt được Thanh Phong đạo nhân truyền thừa. Qua nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện ngươi, nhường Thanh Phong đạo nhân cảm thấy hài lòng. Tư Mã cùng tổng kết nói tiếp. Diệp Đông Lai như có điều suy nghĩ, nguyên lai Thanh Phong đạo nhân là muốn vì dị năng tộc làm ra cuối cùng cống hiến. Thanh Phong đạo nhân hiện tại loại này trạng thái, coi như tái tạo nhục thân, tiền đồ cũng là có hạn, nhưng nếu như đem toàn bộ truyền thừa cho hắn ưu tú hơn tộc nhân, đối với toàn cả gia tộc tới nói thật là tốt sự tình. Lời tuy như vậy, nhưng Diệp Đông Lai vẫn có chút ít muốn không rõ. Không nói đến Thanh Phong đạo nhân có phải là thật hay không làm sao đại công vô tư, riêng là hắn khổ các loại 500 năm mà nguyên thần chưa diệt, đều có chút kỳ quái. Giống như, vì lưu lại truyền thừa, Thanh Phong đạo nhân trả giá quá nhiều tâm huyết cùng chờ mong. Diệp Đông Lai, ngươi ngồi ở chỗ này, vung lòng tinh thần, chuẩn bị tiếp nhận ta truyền thừa đi. Thanh Phong đạo nhân lộ ra vẻ nghiêm túc, về sau ta sẽ triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Diệp Đông Lai có chút khó có thể tiếp nhận, cứ việc Thanh Phong đạo nhân nói đối với Diệp Đông Lai có ích lợi rất lớn, nhưng bất luận như thế nào, Thanh Phong đạo nhân còn có hoàn chỉnh nguyên thần, cũng không tính người chết. Không giống như là trước kia hơn biển, dư đạt, đều là sau khi chết lưu hạ một chút tài phú. Hiện tại nếu như Thanh Phong đạo nhân đem chính mình toàn bộ chuyển thừa cho Diệp Đông Lai, tương đương với đem tính mạng cũng hao tổn rơi. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, ta đối với cái này trần thế sớm đã không có bất luận cái gì lưu luyến, chỉ hy vọng dị năng tộc có thể lại hiện ra huy hoàng, tất cả những thứ này, chỉ có ngươi có thể làm được. Thanh Phong đạo nhân một bộ coi nhẹ sinh tử thái độ. Nói xong cũng không các loại Diệp Đông Lai đáp ứng, đại điện bên trong liền xuất hiện một trận uy áp mạnh mẽ. Hô xích xích. Cả tòa đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít phức tạp tia sáng, giống như là các loại thần kỳ phức tạp trận pháp dung hợp tại cùng một chỗ. Diệp Đông Lai trong lòng căng thẳng, truyền thừa, giống như không có loại tràng diện này. Thanh Phong đạo nhân trên mặt thay đổi trước kia từ lông mày thiện mục tiêu bộ dáng, ngược lại là lộ ra dữ tợn cùng hưng phấn. Lão phu chờ đợi hôm nay, rốt cục để cho ta đợi đến a. Không chần chờ chút nào, cái kia đạo nguyên thần liền cưỡng ép xông về Diệp Đông Lai. Tư Mã Trung Kiệt tại bên cạnh giữ im lặng, chẳng qua là nhìn xem trước mắt tất cả những thứ này. Diệp Đông Lai rốt cục sợ nộ, cái này Thanh Phong đạo nhân nơi đó là vì tạo phúc hậu nhân, mà là vì cho chính mình tìm phù hợp khu vỏ. Hắn bảo trì nguyên thần trạng thái 500 năm, không tiếc dùng hết các loại thủ đoạn, vì đến chính là hôm nay. Không hề nghi ngờ, Diệp Đông Lai tối cường dị năng huyết mạch, dẫn tới Thanh Phong đạo nhân thèm nhỏ dãi. Giả như Thanh Phong đạo nhân cũng có thể đoạt được loại này huyết mạch, nhất định sẽ thành thiên hạ đệ nhất nhân. Dị năng giả huyết mạch, không đơn thuần là tại nhục thân bên trong, cũng cùng hồn phách nguyên thần là dung hợp tại cùng một chỗ. Nói như vậy, cái khác tu tiên giả nếu như trực tiếp đem một cái dị năng giả hồn phách xóa đi, chính mình lại chiếm cứ thịt này thân, cũng sẽ không thu hoạch được dị năng giả năng lực. Nhưng Thanh Phong đạo nhân mình cũng là dị năng giả, hơn nữa hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi rất đúng làm thời cơ. Cái này đủ để chứng minh, hắn khẳng định có biện pháp có thể hoàn mỹ nhường bản thân nguyên thần cùng cái khác dị năng giả thân thể hợp làm một thể. Có lẽ không thể hoàn mỹ kế thừa người khác năng lực, nhưng tuyệt đối so với tùy tiện tạo nên nhục thân muốn cường vô số lần. Diệp Đông Lai mặc dù không quá chắc chắn Thanh Phong đạo nhân đến cùng làm như thế nào bố trí, nhưng không chút nghi ngờ, chỉ cần mình hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Thanh Phong đạo nhân nguyên thần, tốt tựa như một đạo thanh quang, trực tiếp chui vào Diệp Đông Lai thể nội. Tại cái này tối hậu quan đầu, Diệp Đông Lai chứng kiến Tư Mã Trung Kiệt ung dung chấn định bộ dáng, mới ý thức tới, nguyên lai Tư Mã Trung Kiệt hiểu rõ Thanh Phong đạo nhân mục tiêu. Kết quả là, lại bị chính mình người mưu hại. Sau một khắc, Diệp Đông Lai liền triệt để đoạn tuyệt đối với ngoại giới cảm giác. Hắn đầu cảm thấy mình tốt tựa như xuyên qua hư không, đi tới một mảnh không có vật gì thế giới, nơi này chỉ có một mảnh đen kịt, một mảnh vắng vẻ. Diệp Đông Lai a, từ hôm nay lên, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thanh Phong đạo nhân thanh âm tại cái ý thức này không gian bên trong xuất hiện. Quả nhiên, ngươi muốn chỉ là ta huyết mạch cùng nhục thân thôi. Diệp Đông Lai ý thức hình thành thân ảnh. Không có khả năng. Thanh Phong đạo nhân thanh âm bên trong mang theo không thể tin tưởng ý vị, vì cái gì ngươi còn có thể bảo trì thanh tỉnh? Chiếu theo hắn mong muốn, một khi chính mình bắt đầu áp dụng chiếm lấy kế hoạch, Diệp Đông Lai người tư cách trong nháy mắt sẽ bị xóa đi. Sau đó Thanh Phong đạo nhân mượn nhờ chính mình hơn 500 năm tích lũy, còn có đại điện bên trong rất nhiều bố trí, liền có thể hoàn mỹ cùng mới tinh nhục thể dung hợp, vung ra huyết mạch 89 thành uy lực. Đến lúc đó Thanh Phong đạo nhân chắc chắn quét ngang toàn bộ, vô địch thiên hạ. Cái gì thập đại thế gia? Toàn bộ nghiền chết. Vì dị năng tộc tương lai, coi như hy sinh một cái Diệp Đông Lai lại như thế nào? Diệp Đông Lai như thế nào đi nữa thiên tài, chung quy còn chẳng qua là một gốc mầm non. Cái này quả mầm non còn đang trưởng thành, rất có thể tùy thời bị địch nhân bẻ gãy. Nếu như thế, còn không bằng Thanh Phong đạo nhân chính mình cướp đi hắn toàn bộ. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở tối hậu quan đầu, ngoài ý muốn nổi lên. Hư huyễn thế giới bên trong, Thanh Phong đạo nhân cùng Diệp Đông Lai đối diện mà đứng, làm tự nhiên hai bóng người này đều chẳng qua là bọn họ ý thức cùng người tư cách biến thành. Không có khả năng, ngươi chỉ có kim đan cảnh, làm sao có thể chống cự cho ta cưỡng ép xâm nhập? Huống chi, đại điện rất nhiều trận pháp thiết trí, cũng đều là vì xóa đi ngươi nguyên thần cùng ý thức. Thanh Phong đạo nhân rất không hiểu. Diệp Đông Lai chỉ cảm thấy hiện tại chính mình liền giống như là một đóa suy nhược vân đóa, bốn phía đều là cuồng phong sợ vũ, muốn đem nó thổi tan. Hắn sở dĩ chưa từng tiêu tán, liền là bởi vì chấp niệm, muốn đoạt ta nhục thân. Cái kia liền đem chính mình mạng lưu lại. Diệp Đông Lai sát ý nghiêm nghị. Quản ngươi cái gì dị năng tộc tiền bối còn là cái gì Thanh Phong đạo nhân, hết thảy không thể tha thứ. Một trận im ắng vô hình chiến đấu, tại cái này cái hư huyễn không gian bên trong bắt đầu. Diệp Đông Lai cùng Thanh Phong đạo nhân ở đây chém giết, sau cùng chỉ có một cái mới có thể lưu lại. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 471. Ăn trộm gà bất thành. Cứ việc Diệp Đông Lai không có trực tiếp không có xóa đi, nhưng Thanh Phong đạo nhân cũng không có kinh hoàng. Có lẽ chỉ là bởi vì người này tính cách quá mức ngoan cường, mới có thể chịu đựng được. Nhưng Thanh Phong đạo nhân cũng đã đánh vào cái này hư huyễn không gian, chỉ cần đem nơi này liên quan tới Diệp Đông Lai ý thức toàn bộ phá hủy liền có thể. Chỉ bất quá, hơi sẽ lãng phí một chút thời gian thôi. Diệp Đông Lai, người ta đều là dị năng tộc nhân, hà tất như vậy giết hại lẫn nhau đâu? Ngươi chính là ta chính là ngươi, về sau năng lực ta chính là ngươi, chúng ta không phân khác biệt. Đến đi, phóng lỏng một ít, ngủ đi. Không nên phản kháng, ngươi phản kháng chẳng qua là chính mình. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành đương thời đệ nhất cao thủ? Chỉ cần hai người chúng ta kết hợp, ngươi toàn bộ địch nhân, cựu nhân đều muốn sẽ không chịu nổi một kích. Cho dù là Lạc Bán Tiên, cũng căn bản không phải chúng ta đối thủ. Thanh Phong đạo nhân thanh âm tràn đầy mê hoặc lực, không ngừng phá hủy Diệp Đông Lai tâm lý phòng tuyến. Nhưng bất luận như thế nào, cái này thuộc về Diệp Đông Lai chính mình ý thức không gian, lại chính là không có xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Thanh Phong đạo nhân hư ảnh ở chỗ này không ngừng thi triển các loại đạo pháp, điên cuồng oanh kích lấy cái này không gian. Quá trình này tiếp tục thật lâu. Đại điện bên trong, Tư Mã Trung Kiệt nhíu nhíu mày, nhìn xem ngồi khoanh chân trên mặt đất Diệp Đông Lai. Hắn có chút kỳ quái, theo lý thuyết, lúc này Diệp Đông Lai cũng đã tỉnh, đồng thời đổi một cái mới thân phận. Thanh Phong đạo nhân sẽ lấy Diệp Đông Lai cái này khu vỏ xuất hiện trùng lập tại thế, đến lúc đó dẫn đầu dị năng tộc nhân, đủ để cùng cựu đại thế gia cứng đối cứng. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy, Diệp Đông Lai sắc mặt không ngừng biến hóa, trên thân rõ ràng tồn tại hai loại hoàn toàn khác biệt sóng sức mạnh. Tại loại này bất lợi cho Diệp Đông Lai tình huống bên dưới, hắn còn có thể cùng Thanh Phong đạo nhân tranh đoạt thân thể trưởng không quyền. Tư Mã Trung Kiệt nhị nó nói, nhưng mà hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Tinh thần cùng ý thức phương diện tranh đấu, chỉ có người trong cuộc chính mình mới tham ngộ cùng, ngoại nhân dù thế nào đi chăng nữa đều cắm không đi vào. Diệp Đông Lai trên thân còn không ngừng xuất hiện linh lực hào quang. Có thể đột nhiên vốn nên là tương đối bình thản thanh quang, lại lập tức trở nên mười phần lộng lẫy. Thành công. Tư Mã Trung Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng tiếp lấy lại ngốc tại chỗ. Cái này, đây là thanh quang tắm rửa bên dưới Diệp Đông Lai. Trên thân chính hình thành một cái như ẩn như hiện bóng người này so với Diệp Đông Lai càng đại nhất một vòng, giống như đem bản thân hắn bao phủ ở bên trong một dạng. Bóng người mặc dù cũng không phải thực chất, nhưng Tư Mã Trung Kiệt cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái này quang ảnh nhìn như là một cái nam nhân bộ dáng, dung nhan cương nghị anh tuấn, khí vũ bất phàm. Cặp kia thâm thúy trong hai con ngươi, giống như đen kịt bầu trời đêm một dạng thần bí suy đoán không đấu, còn có chủng ngoài ta còn ai khí thế. Quang ảnh trên thân, thất lên áo giáp màu vàng nóng, hai tay đều cầm một chiêu kiếm, dưới chân vân vụ lở lở, bên cạnh còn có thất thải hà quang làm bạn. Quang ảnh xuất hiện, toàn bộ đại điện không gian cũng vì đó biến sắc. Rất về phần, Thương Thiên sẽ tổng bộ địa phương khác dị năng tộc nhân, đều ẩn ẩn cảm thấy một loại cường đại lực áp bách, phản phất bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu lòng tính sợ dâng lên mà ra, không cách nào khống chế. Tư Mã Trung Kiệt càng là toàn thân run rẩy, trong đôi mắt giản mua tràn đầy kinh hãi cùng e ngại. Dị năng tộc chân chính tổ tiên, Vạn Pháp Tà Thần. Người khác có lẽ không biết cái này quang ảnh thân phận, nhưng Tư Mã Trung Kiệt là hiện tại dị năng tộc trưởng tay áo, sao dám không biết. Vạn Pháp Tà Thần, dị năng tộc trong lịch sử cường giả nhất, dị năng tộc nhận đến người bình thường xa lãnh hiện trạng, rất lớn trình độ cũng là được Vạn Pháp Tà Thần ảnh hưởng. Cho dù như vậy, dị năng tộc nhân cũng không có đối với Vạn Pháp Tà Thần có nửa điểm oán niệm hoặc là căm hận, bọn họ chỉ có kính sợ cùng ngưỡng mộ. Tộc nhân bên trong có thể xuất hiện loại này tuyệt thế cường giả, đủ để kiêu ngạo mấy vạn năm. Một vạn năm trước, Vạn Pháp Tà Thần vẫn lạc. Trước mắt bóng người này cứ việc cũng không phải là chân thực, lại như cũng nhường Tư Mã Trung Kiệt trái tim rung động kịch liệt. Vạn Pháp Tà Thần xuất hiện tại Diệp Đông Lai trên thân, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Đông Lai cùng Vạn Pháp Tà Thần có quan hệ? Tư Mã Trung Kiệt căn bản không tin tưởng Vạn Pháp Tà Thần còn sống, dù sao vậy cũng là một vạn năm trước nhân vật. Nhưng hắn nghĩ tới Thanh Phong đạo nhân chậm chạp chưa có thể thành công đoạt xá Diệp Đông Lai, trong lòng cũng có chút hoảng. Nếu như Diệp Đông Lai chẳng qua là phổ thông dị năng giả, Thanh Phong đạo nhân sớm cần phải đắc thủ. Có thể hiện tại, nhưng không có bất luận cái gì thành công dấu hiệu. Chẳng lẽ Thanh Phong đạo nhân ngã? Không có khả năng. Tư Mã Trung Kiệt không ngừng tại trong lòng tự an ủi chính mình, nếu Diệp Đông Lai cùng Vạn Pháp Tà Thần có quan hệ, Thanh Phong đạo nhân chắc chắn phải chết, Tư Mã Trung Kiệt cũng không có khả năng tốt hơn. Tà thần hư ảnh vẫn tồn tại như cũ, đồng thời trở nên càng rõ ràng. Diệp Đông Lai đặt mình vào tại quang ảnh bên trong, không lúc đích. Tư Mã Trung Kiệt cắn răng, đột nhiên một trường đánh ra. Lý do an toàn, thừa cơ đem Diệp Đông Lai sát tài tốt. Cứ việc tại lúc này đạo thủ, rất có thể sẽ để cho Diệp Đông Lai cùng Thanh Phong đạo nhân đồng thời bị hao tổn, nhưng hiện tại quản không nhiều như vậy, Tư Mã Trung Kiệt không dám dùng chính mình thân ra tính mạng nói đùa. Nhưng mà hắn một trường này còn không có đụng phải Diệp Đông Lai, lại trước tiên đụng vào Tà Thần Quang Ảnh bên trên. Thủy Trung lặng im bất động Tà Thần Quang Ảnh, lại có hơi động động con mắt. Chẳng qua là con mắt có hơi nhất chuyển, liền dọa đến Tư Mã Trung Kiệt cuống quýt lui lại. Đây là bắt nguồn từ bản năng e ngại, chính như thần thú chứng kiến chính mình tổ tông một dạng, sợ hãi là khống trụ không. Bình thường dị năng tộc nhân ở giữa còn sẽ có huyết mạch lẫn nhau áp chế, huống chi là vạn pháp Tà Thần cùng cái khác dị năng giả. Tư Mã Trung Kiệt rút đi đồng thời, ngồi xếp bằng Diệp Đông Lai, cũng là đột nhiên đứng lên. Nhắm chặt hai mắt mở ra, hiện lên lạnh lùng mà sắc bén phong mang, thật to gan, ngay cả ta nhục thân cũng dám chiếm lấy. Tổ tiên tha mạng, tổ tiên tha mạng a. Thanh Phong đạo nhân thanh âm cũng tại đại điện bên trong vang lên, nhưng nơi này cũng không có hắn hình bóng. Lan ra đến, Diệp Đông Lai quát lạnh một tiếng, một đạo tàn phá không chịu nổi nguyên thần, mới tung bay phiêu nhiên hiện hiện. Trước kia Thanh Phong đạo nhân nguyên thần sung mãn mà cường đại, bây giờ lại giống như một trận thổi tức khói tan sương mù, không chịu nổi một kích. Nguyên thần tại Diệp Đông Lai trước mặt run bần bật, không ngừng cầu xin tha thứ. Diệp Đông Lai ánh mắt không ngừng biến hóa, khi thì lạnh lùng, khi thì trướng vậy, khi thì hồng nghi, khi thì hoài niệm. Rốt cục, cái kia Tà Thần Quang Ảnh cũng dần dần tiêu tán, bất quá tại tiêu tán phía trước, Diệp Đông Lai thuận tay một chiêu kiếm, đem Thanh Phong đạo nhân nguyên thần cắt thành mảnh vỡ. Chú Hoa 500 năm qua tính toán ta, sao có thể lưu ngươi? Nói xong, ánh mắt liền rơi vào Tư Mã Trung Kiệt trên thân. Tư Mã Trung Kiệt tức khắc như đối mặt Thâm Nguyên, toàn thân lạnh, ngươi đến cùng là ai? Ta là Diệp Đông Lai. Diệp Đông Lai lạnh lùng tốt, Tư Mã hội trưởng, ta thủy chung đem ngươi cho rằng chính mình trưởng bối, ngươi lại liên hợp Thanh Phong đạo nhân tính toán ta. Tư Mã Trung Kiệt hiện Tà Thần hư ảnh biến mất, áp lực hơi giảm nhỏ một chút, vẻ mặt đau khổ nói, ta cái này không phải là vì gia tộc Dương sao? Hy sinh một cá nhân, thành toàn cả gia tộc tương lai. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 472. Nguy hiểm nhất địa phương. Tư Mã Trung Kiệt giải thích, cũng không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Vì gia tộc Dương. Loại lời này, Diệp Đông Lai căn bản sẽ không tin. Có lẽ từ ban đầu, Thanh Phong đạo nhân cùng Tư Mã Trung Kiệt cái gọi là trọng trấn dị năng tộc huy hoàng, đều chỉ là bọn hắn vì chính mình lý do thôi. Diệp Đông Lai, ngươi, Thanh Phong đạo nhân như thế nào? Tư Mã Trung Kiệt tráng chứ lá gan, hỏi. Vừa rồi chứng kiến vạn pháp Tà Thần hư ảnh rung động cùng kinh khủng quá lớn, hắn cũng không dám tùy tiện đối với Diệp Đông Lai làm cái gì. Diệp Đông Lai lạnh lùng xem một chút Tư Mã Trung Kiệt, lại cũng không nói gì, vừa bay liền rời đi cái này tòa bí mật đại điện, trực tiếp xông ra Thương Tiên sẽ tổng bộ. Lúc này Diệp Đông Lai, trạng thái cũng không tốt. Tại cái kia chàng im ắng trong chiến đấu, Diệp Đông Lai suýt nữa bị buộc đến diệt vong, nhưng cuối cùng dựa vào ý chí lực đau khổ chèo chống. Vài lần tới gần tuyệt cảnh, huyết mạch cùng hồn phách chỗ sâu đó thuộc về vạn pháp Tà Thần ký ức cùng năng lực, cũng tại trong lúc vô hình chậm rãi thức tỉnh. Vạn pháp Tà Thần vừa hiện, sở hữu dị năng tộc nhân thần phục. Thanh Phong đạo nhân nguyên thần, lại sao có thể cản? Trung quy, Thanh Phong đạo nhân trộm gà không thành lại mất nắm tóc, chẳng những không có thực hiện chính mình dạ tâm, ngược lại bị Diệp Đông Lai mà sát. Đương nhiên Thanh Phong đạo nhân chẳng qua là đem Diệp Đông Lai xem như ngàn năm khó gặp cường đại huyết mạch người, chưa từng muốn đạt được Diệp Đông Lai lại là chuyển thế Tà Thần, bằng không cho hắn 100 đảm cũng không dám đoạt xá Diệp Đông Lai. Đi qua cùng Thanh Phong đạo nhân tranh đấu, Diệp Đông Lai bản thân ý thức cùng nguyên thần cũng trở nên 10 phần suy nhược, hầu như không chịu nổi một kích. Cũng chính là vì thế, hắn không dám ở tổng bộ ở lâu. Bằng không cho dù thức tỉnh Tà Thần lực lượng, cũng không phải Tư Mã Trung Kiệt đối thủ. Cũng may Tư Mã Trung Kiệt vừa rồi cũng trong lòng còn có kính sợ, không có xuất thủ. Rời đi Thương Thiên sẽ tổng bộ, Diệp Đông Lai tìm được một cái Thương Thiên sẽ phân bộ, cái phân bộ này đã chủ là Mục Chỉ. Hiện nay, Diệp Đông Lai tương đương cùng Tư Mã Trung Kiệt quyết liệt, mà Thương Thiên sẽ chỉnh cái đều là Tư Mã Trung Kiệt quản lý, đồng dạng Thương Thiên sẽ trở thành viên, Diệp Đông Lai tự nhiên sẽ không dễ dàng tiếp xúc. Bất quá Mục Chỉ là hắn lão bằng hữu, hơn nữa Diệp Đông Lai rất cần Mục Chỉ năng lực. Tuyệt đối ngụy trang. Có lẽ Thương Thiên sẽ tùy thời đều sẽ tới chỗ tìm Diệp Đông Lai, mà Diệp Đông Lai mới vừa bị Lạc Bán Tiên trọng thương, lại bị Thanh Phong đạo nhân trong tỏa, đang khôi phục phía trước, tốt nhất có một cái đổi dung đổi mặt năng lực, bằng không nguy hiểm quá lớn. Mục đa chủ, Diệp bác sứ, ngươi làm sao trở thành như vậy? Hai người vừa thấy mặt, Mục Chỉ liền bị kinh ngạc. Mục Chỉ đa chủ, ta nói ta là bị hội trưởng làm hại, ngươi tin không? Diệp Đông Lai không có che giấu, nói thẳng. Cái gì? Mục Chỉ trong lòng lạnh. Diệp Đông Lai đem quá trình chi tiết đến, hắn đem Mục Chỉ xem như bản thân, tự nhiên không muốn vì lợi dụng Mục Chỉ năng lực mà lừa gạt hắn. Huống chi, Diệp Đông Lai tu vi sớm đã không kém gì Mục Chỉ, cùng lắm đem Mục Chỉ dị năng trực tiếp cướp đoạt tới chính là. Hội trưởng hắn vậy mà giấu sâu như vậy, Mục Chỉ không thể tin được. Tóm lại, Mục đại chủ, mượn ngươi ngụy trang năng lực dùng một lát. Diệp Đông Lai nói, đương nhiên, nếu như ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục giúp hội trưởng. Mục Chỉ không có mơ tưởng, rất quả quyết nói, ta làm sao có khả năng hại huynh đệ mình? Ta liền giúp ngươi cải biến thân phận. Mặc dù rất ta là Thương Tiên sẽ một thành viên, vốn lấy bằng hữu thân phận giúp ngươi cải biến thân phận, có cái gì không được? Diệp Đông Lai rất là vui mừng, cuối cùng không nhìn lầm người. Không cần Mục đà chủ tự mình động thủ. Diệp Đông Lai tâm niệm vừa động, liền thi triển bán lược đoạt năng lực, đem Mục Chỉ năng lực sao chép được. Chính mình đối với chính mình tiến hành cải biến, hết sức dễ dàng, cho nên mấy hơi thở về sau, Diệp Đông Lai khí tức cùng dung mạo liền triệt để trở thành một cái khác hoàn toàn người xa lạ. Diệp huynh đệ, đây là? Mục Chỉ ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, không sai, ta dị năng không đơn thuần là công pháp cướp đoạt, mà là chân chính trên ý nghĩa cướp đoạt toàn bộ năng lực. Trước đây xuất phát từ bất đắc dĩ, mới không có đối với người ngoài nói lên. Diệp Đông Lai nghiêm mặt nói, Mục Trì hít sâu một hơi, nói, càng là loại năng lực này. Sau đó hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hoảng sợ nói, ta nghĩ ra rồi, tại dị năng tộc nhân trong lịch sử, cướp đoạt năng lực giống như xuất hiện qua một lần, cũng là duy nhất một lần. Cái kia nắm giữ cướp đoạt năng lực là Vạn Pháp Tà Thần chứ? Diệp Đông Lai hỏi. Mục Trì gật gật đầu. Diệp Đông Lai có chút dở khóc dở cười, cũng cảm thán vận mệnh trùng hợp. Bản thân hắn là Tà Thần chuyển thế, bây giờ có được Tà Thần ban đầu ký ức cùng năng lực, tương đương với trở thành hai người kết hợp. Thời gian qua đi vài năm, ai có thể muốn đạt được, Tà Thần dấu vết sẽ xuất hiện tại một cái bình thường trên người thiếu niên. Mục đa chủ, ta muốn trước tiên tìm một chỗ khôi phục, về sau lại nói đi. Mặt khác, ta có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu, cái kia chính là Mục đa chủ tại đón lấy 7 ngày bên trong tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, xem như mất tích liền tốt. Diệp Đông Lai đầu muốn mau sớm khôi phục trạng thái, thế là như vậy cáo tử. Hắn bên dưới một mục đích, chính là Thương Thiên sẽ tổng bộ. Vì đối phó Lạc Bán Tiên mà đốt cháy huyết mạch, hiện tại muốn khôi phục chính là huyết mạch, tổng bộ huyết mạch giao đối với khôi phục huyết mạch nhất là trọng yếu. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, hơn nữa Diệp Đông Lai cũng đã thu hoạch được tuyệt đối ngụy trang năng lực, đại khái có thể tùy tiện trở thành những người khác, tiến vào tổng bộ. Hắn nhường Mục Trì ngoạn mất tích, chính là vì cái này. Diệp Đông Lai trước giờ trở thành Mục Trì bộ dáng, ung dung tiến vào Thương Thiên sẽ tổng bộ. Lúc này tổng bộ bên trong, hỗn loạn tương mừng. Cái kia tòa trung ương trên đại điện, Tư Mã Trung Kiệt ngự không mà đứng, toàn thân tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Diệp Đông Lai trong lòng giật mình, loại trình độ này khí tức hắn gặp qua, liền tại Lạc Bán Tiên trên thân. Tư Mã Trung Kiệt hắn vậy mà cũng thay đổi thành lôi kiếp cao thủ. Toàn bộ Thương Thiên sẽ tổng bộ thành viên, toàn bộ thông chi cho từng cái phân bộ, đuổi bắt phản tặc Diệp Đông Lai. Tư Mã Trung Kiệt thanh âm giống như kinh lôi, tại tổng bộ bên trong tản ra. Cái thanh âm này mặc dù xuất từ Tư Mã Trung Kiệt miệng, nhưng Diệp Đông Lai lại cảm thấy có chút giống như là Thanh Phong đạo nhân. Hắn nhìn kỹ một chút Tư Mã Trung Kiệt, càng thấy Tư Mã Trung Kiệt cùng Thanh Phong đạo nhân có một ít trùng điệp. Chẳng lẽ, Thanh Phong đạo nhân không có hoàn toàn bị ta tiêu diệt, mà là đoạt xá Tư Mã Trung Kiệt? Không đúng, Tư Mã Trung Kiệt còn có trước kia khí chất, hẳn là Thanh Phong đạo nhân đem năng lực chính mình chuyển thừa cho Tư Mã Trung Kiệt. Diệp Đông Lai trong lòng yên lặng làm ra suy đoán. Hắn và Thanh Phong đạo nhân ở giữa tranh đấu, đầu là để ý biết hư huyễn thế giới bên trong sinh, cứ việc Thanh Phong đạo nhân ý thức bị gạt bỏ, nhưng nguyên thần chưa hẳn không có thể có chút tồn tại. Thanh Phong đạo nhân cùng Tư Mã Trung Kiệt ý thức được chính mình chọc tới Vạn Pháp Tà Thần, cũng hiểu rõ Diệp Đông Lai trạng thái tất nhiên cực kém, cho nên mới phải thừa dịp cái này cơ hội, tại Diệp Đông Lai khôi phục phía trước đem hắn giải quyết. Bằng không, đợi đến Diệp Đông Lai khôi phục toàn thắng, đó cũng không phải là phổ thông kim đan trung kỳ nhân loại, mà là sau khi thức tỉnh Vạn Pháp Tà Thần, vạn năm trước chân chính vô địch nhân vật. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 473. Mộ Dung gia. Tổng bộ bên trong một mảnh huyên náo, Diệp Đông Lai lại lấy Mục Trì bộ dáng, thản nhiên tiến vào huyết mạch ao. Trong thời gian này, có chút dị năng giả đi ngang qua huyết mạch ao, còn cùng Mục Trì chào hỏi, nhưng không có người cảm thấy có cái gì không thích hợp. Dù sao, bình thường ai khó tránh khỏi đều có đốt cháy huyết mạch cần khôi phục thời điểm, thường thường liền có tộc nhân muốn đi vào huyết mạch ao. Liên như vậy, Diệp Đông Lai 10 phần bình tĩnh vượt qua 7 ngày, sau đó lặng yên rời đi. Cứ việc Tư Mã Trung Kiệt khắp nơi tại tìm hắn, nhưng không có bất kỳ đầu mối nào. Đi qua 7 ngày tu dưỡng, Diệp Đông Lai huyết mạch khôi phục một nửa. Tu vi cảnh giới cũng theo đó lần nữa tăng trưởng. Gặp được Lạc Bán Tiên phía trước, hắn là kim đan trung kỳ cảnh giới, hiện đang khôi phục đến Dương Thần đại thành. Theo lý thuyết, khôi phục một nửa cũng thật xa không đạt được Dương Thần đại thành, có thể tới âm thần cảnh cũng không tệ. Nhưng hắn thức tỉnh Tà Thần lực lượng, xưa đâu bằng nay, chân thực tu vi trên thực tế sớm liền vượt qua kim đan cảnh, chẳng qua là tạm thời không có hoàn toàn thích ứng Tà Thần năng lực thôi. Tà Thần một nửa, đâu chỉ Dương Thần đại thành. Đương nhiên Diệp Đông Lai dù sao không phải chân chính Tà Thần, cho nên vẫn là xa còn lâu mới có thể cùng Tà Thần đánh đồng với nhau. Bởi vì lần này thức tỉnh, Diệp Đông Lai cũng chân chính biết được Vạn Pháp Tà Thần quá khứ. Thế nhân đều truyền ngôn Vạn Pháp Tà Thần là tà ma, là vạn năm trước đồ sắt của ma, là suýt nữa hủy phàm giới người. Loại thuyết pháp này cũng không có khả năng nói phải sai. Nhưng Vạn Pháp Tà Thần bản tâm lại không phải giết chóc, bản tính cũng không phải tà ma. Vạn năm trước, dị năng tộc biểu hiện ra cự đại tiềm lực, đồng dạng nhường người bình thường cảm nhận được uy hiếp thật lớn, cho nên nhận đến người bình thường cứu hận. Thoạt đầu, người bình thường chẳng qua là xa lánh dị năng giả, cuối cùng liền dương thành trấn áp, thậm chí diệt sát. Chính như không lâu 10 vị trí đầu đại thế gia nghĩ hết biện pháp muốn tiêu diệt Đồng Tâm Đường, vạn năm trước dị năng tộc cũng bị phổ thông nhân tộc coi là địch nhân lớn nhất, nhất định phải tiêu diệt. Khi đó dị năng tộc có thể không giống như bây giờ nhược tiểu. Thế là, hai tộc triệt để quyết liệt, một trận ảnh hưởng toàn bộ phàm giới chiến tranh sinh. Nhưng so với cả nhân loại tộc đàn, dị năng tộc cái này chi nhánh hay vẫn là lộ ra nhược một chút, hay vẫn là chỗ đang bị vây tiêu diệt hoàn cảnh. Lượng lớn dị năng giả không ngừng bị tàn sát, thế là Vạn Pháp Tà Thần đứng ra, cái kia là dị năng tộc nhân cường giả nhất. Tà Thần giận dữ, sắp chết trôi vào dặm. Vốn liền xem thành tuyệt thế vô địch Vạn Pháp Tà Thần, dù có được cướp đoạt năng lực, không ngừng học được các loại đạo pháp, năng lực càng ngày càng cường, đến mức đạt tới hầu như có thể quét ngang toàn bộ trình độ. Toàn bộ dị năng tộc những người khác toàn bộ cộng lại, cũng không bằng một cái Vạn Pháp Tà Thần kinh khủng. Tà Thần bởi vì dị năng tộc nhân, lên phản công kẻ lệ. Phàm giới đại loạn, khắp nơi đều là chém giết. Đó là chân chính ý nghĩa máu chảy thành sông, mạng người còn như cỏ rác, tu tiên giả tính mạng ti tiện đến cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Tu tiên giới từ vạn năm trước bắt đầu xuống dốc, cho đến hôm nay cũng chưa từng khôi phục ban đầu huy hoàng, vì cái gì? Nguyên nhân đồng thời không phức tạp, đơn thuần là bởi vì chết quá nhiều người. Bất luận mạnh yếu, chỉ cần là sống ở giữa phiến thiên địa này tu tiên giả, đại bộ phận đều chết tại lần đó dài dằng dặc hạo trong chiến đấu. Sau cùng, bất luận Vạn Pháp Tà Thần như thế nào cường, một cá nhân muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch, hay vẫn là rất khó khăn. Tại toàn bộ tu tiên giới vô số cao thủ tính toán cùng vây công bên dưới, tà thần rốt cục hóa thành quá khứ. Diệp Đông Lai hiểu rõ, trước mắt giới hạn nơi này, tà thần thức tỉnh cũng không phải là ban đầu toàn bộ, Diệp Đông Lai đạt được kỳ thực đồng thời không có quá nhiều. Từ Thương Thiên sẽ tổng bộ đi ra, Diệp Đông Lai lại đi bản Long Sâm Lâm bên dưới mỏ linh thạch. Phổ Thiên chi hạ, không có linh mạch so với càng có thể xúc tiến khôi phục. Có băng vương kiếm, hắn muốn phá vỡ dày kim trận không tính là việc khó, lặng lẽ ở bên trong mượn nhờ linh mạch lực lượng khôi phục tu vi, Tư Mã Trung Kiệt vận dụng toàn bộ Thương Thiên sẽ cũng không tìm tới. Mà sau cùng, Diệp Đông Lai tu vi cũng dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ. Đồng thời, tại gần nhất trong khoảng thời gian này bên trong, tâm tình của hắn thường xuyên cảm thấy chướng bệnh, phảng phất rất nhiều ký ức như ẩn như hiện. Diệp Đông Lai hiểu rõ, ta thần lực lượng như là đã bắt đầu thức tỉnh, có lẽ liền sẽ còn tiếp tục. Tại tổng bộ bị kích thích thức tỉnh, khiến cho hắn kim đan hóa anh, bản thân tu vi từ kim đan đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, cái này tiến bộ biên độ cũng đã coi như là kinh người. Nhưng Diệp Đông Lai cũng không dám xác định, theo tà thần lực lượng thức tỉnh, chính mình còn có thể hay không tiếp tục được lợi. Mặc kệ coi như thế nào đi nữa được lợi, ta cũng không có khả năng đạt tới tà thần năm đó trình độ, có thể giúp ta tại trong thời gian ngắn đạt tới động hư cảnh đều xem như chỗ tốt to lớn. Diệp Đông Lai kết thúc trong khoảng thời gian này bế quan, trong lòng ngầm thầm nghĩ, cũng nhiều thua thiệt thôn vệ năng lực, khiến cho hắn có thể tại một tháng bên trong khôi phục hoàn hảo, bằng không đến gần một nửa năm hắn cũng rất khó có quá mạnh lực bởi vì Diệp Đông Lai trắng trợn thôn vệ, linh mạch cũng lui tiểu không thiếu. Không có tiếp tục lưu luyến nơi này, Diệp Đông Lai xem một chút chôn giấu tại linh mạch bên cạnh cổ mộ huyệt, sau đó mới ly khai nơi này. Lần này đến nơi này, chẳng những là Ngọc Bội đối với cổ mộ huyệt sản sinh phản ứng, Diệp Đông Lai bản thân đấy lòng cũng có chút rung động, giống như bản năng chỉ dẫn hắn muốn đi vào cổ mộ huyệt. Giống như bản thân hắn hoặc là Vạn Pháp Tà Thần, cùng cổ mộ huyệt chủ nhân cũng có được tiên ti vạn lũ liên hệ. Khối thứ ba Ngọc Bội còn tại độc lập giới thượng quan gia, Diệp Đông Lai mới vừa khôi phục tu vi, cũng trọng mới trở lại độc lập giới. Lần trước hắn rời đi Trương gia cách này, đâu có một tháng mà thôi. Nhưng mà cái này một tháng, bất luận là bản thân hắn, còn là phàm giới cục diện, đều sinh quá lớn cải biến. Cựu đại thế gia sớm đã hình thành ổn định mà kiên cố liên minh, muốn tiêu diệt Thương Thiên biết. Về phần Thương Thiên sẽ nội bộ, có lẽ là bởi vì Trịnh gia diệt vong dẫn đến đả thảo kinh xà, cũng có lẽ là Tư Mã Trung Kiệt tâm tư tất cả vạn pháp tà thần trên thân, cho nên Thương Thiên sẽ một mực mai danh nhận tích. Bất quá lấy cựu đại thế gia năng lượng, nghĩ tại phàm giới tìm được dị năng tộc chỗ nương thân, một tháng cũng đã đầy đủ. Diệp Đông Lai tiến vào độc lập giới lúc, cựu đại thế gia đã làm tốt chuẩn bị, dự định chủ động đi tiến công Thương Thiên hội, nhường dị năng giả triệt để từ phàm giới biến mất. Tin tức này là Diệp Đông Lai từ Mộ Dung Tiểu Nguyệt bên trong miệng biết được. Mộ Dung gia. Diệp Đông Lai lấy nguyên anh cao thủ thân phận cầu kiến Mộ Dung gia người, đương nhiên nhận được hậu đãi. Tại cái này cái bất an tiến hành cùng lúc kỳ, từng cái thế gia đều muốn tranh thủ được càng nhiều cao thủ, như vậy mới có thể để cho gia tộc mình thu hoạch được càng đại cơ hội bảo toàn hạ xuống. Trung hợp là, chiêu đãi Diệp Đông Lai chính là Mộ Dung Tiểu Nguyệt. Mộ Dung Tiểu Nguyệt xem như bên dưới đảm nhiệm gia chủ, hiện tại liền bị yêu cầu làm các loại gia chủ đem phải làm việc, tiếp đãi khách nhân cũng ở trong đó. Cố nhân gặp nhau, thưởng thức tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Làm Mộ Dung Tiểu Nguyệt đem cựu đại thế gia kế hoạch nói ra về sau, Diệp Đông Lai nhíu nhíu mày, nhắc nhở, "Tiểu Nguyệt, các ngươi cựu đại thế gia đối với Thương Thiên biết giải tới trình độ nào? Nếu như hiện tại cựu đại đời gia chủ động đi tiến công Thương Thiên hội, an thiệt thòi chưa chắc là Thương Thiên biết." Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 474. Không tin. An thiệt thòi chưa chắc là Thương Thiên sẽ. Đối với Diệp Đông Lai lời nói, Mộ Dung Tiểu Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Thương Thiên sẽ cùng đồng tâm đường nội tình, cựu đại thế gia đại khái chuyển tới, cái này hai đại dị năng giả tổ chức liên hợp, xác thực không thể khinh thường. Nhưng bất luận như thế nào, dị năng tộc đỉnh tiêm cao thủ gia tăng lên cũng liền so được với hai cái thế gia thôi. Coi như cân nhắc đến dị năng giả có một ít năng lực đặc thủ, cái kia cũng căn bản thua kém hơn cựu đại thế gia. Mà lần này, cựu đại thế gia là dự định xuất động một nửa lực lượng đi tiêu diệt dị năng giả tổ chức, hơn nửa dưới thủ hộ gia tộc căn cơ. Đông Lai, chẳng lẽ ngươi đối với Thương Thiên sẽ có thêm vào giải khai? Mộ Dung Tiểu Nguyệt tính thăm dò mà hỏi thăm. Thương Thiên sẽ lênh tay áo, bây giờ là độ kiếp cảnh cường giả. Diệp Đông Lai nghiêm mặt nói, hiện tại Diệp Đông Lai cũng đã không quan tâm dị năng giả cùng người bình thường ở giữa khác nhau, bất luận như thế nào, một khi trận tranh đấu này tiếp tục kéo dài, đối với cả nhân tộc cùng dị năng tộc nhân đều là bất lợi. Theo vừa mới bắt đầu, cái gọi là phục hưng dị năng tộc, có lẽ đều chỉ là Tư Mã Trung Kiệt cùng Thanh Phong đạo nhân chính mình tư tâm thôi. Cho nên Diệp Đông Lai không hy vọng chứng kiến lưỡng bại cầu thương kết cục. Độ kiếp cao thủ, Mộ Dung Tiểu Nguyệt bị kinh ngạc. Độ kiếp cảnh cường giả, hầu như chỉ tồn tại ở truyền ngôn cùng lịch sử bên trong. Dù cho là hiện tại cựu đại thế gia lão tổ, cũng chẳng qua là động hư cảnh thôi. Độ kiếp cao thủ thực lực rất khó dự đoán, nhưng tuyệt đối so với động hư cảnh cường quá nhiều. Nếu như dị năng trong tộc có một vị độ kiếp cao thủ, như vậy chiến đấu kết quả sẽ rất khó đoán trước. Chuyện này ta phải nhanh một chút cùng gia tộc trưởng thế hệ cùng cái khác thế gia thương lượng một thoáng. Mộ Dung Tiểu Nguyệt quyết định thật nhanh nói. Nói xong, nàng liền tạm thời đem Diệp Đông Lai dàn xếp tại phòng tiếp khách, chính mình rời đi trước. Mặc dù Mộ Dung Tiểu Nguyệt có thể trở thành bên dưới đảm nhiệm gia chủ, nhưng dù sao cũng không phải là chân chính người cầm quyền, cho nên quyền lợi cũng không phải là rất lớn. Trước sau đầu không quá một cách giờ. Mộ Dung gia mấy vị nguyên anh cảnh trưởng bối, liền toàn bộ tụ tập đến phòng tiếp khách, từng cái trong lòng còn có nghi vấn, độ kiếp cường giả. Làm sao có khả năng? Cái kia Thương Thiên sẽ chúng ta điều tra, chính là một chút dị năng giả từ tạo thành thế lực, không có khả năng có độ kiếp cao thủ. Độ kiếp cao thủ, bao nhiêu năm không có xuất hiện? Trừ phi là năm đó Lạc Bán Tiên. Bất quá nói đến, toàn thịnh trạng thái Lạc Bán Tiên, cũng đã tiếp cận chân tiên, không là đơn thuần độ kiếp cảnh có thể miêu tả. Tất cả mọi người rất bất thiện nhìn xem Diệp Đông Lai. Đương nhiên, hiện tại Diệp Đông Lai cũng không có lấy chân thực thân phận gặp người, mà là đổi dung đổi mặt, tùy tiện lấy mọi người tên Diệp Nam Phong. Diệp Nam Phong, ngươi nói Thương Thiên sẽ lanh tay áo là độ kiếp cao thủ, có thể có cái gì chứng cứ? Gia chủ Mộ Dung Tây Thiên ngữ khí đùa cợt chân chính. Chứng cứ? Ta và hắn giao qua tay. Diệp Đông Lai nói. Nói xong lời này, phần đông Mộ Dung gia cao thủ ngược lại ngửa đầu cười to. Chỉ là một tên tiểu bối, nói mạnh miệng còn không sợ chênh eo. Nếu như nhân gia là độ kiếp cao thủ, ngươi còn có thể sống được. Hừ, đừng cho rằng ngươi là Mộ Dung tiểu nguyệt bằng hữu, liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Mộ Dung Tây Thiên một mặt nộ khí, Thương Thiên sẽ lanh tay áo là Tư Mã Trung Kiệt, cửu đại thế gia tốn công tốn sức mới điều tra ra. Tư Mã Trung Kiệt, trước đây đều là người hiền lành, ai không biết hắn? Nếu như hắn là độ kiếp cao thủ, chúng ta sẽ không biết. Diệp Nam Phong, ngươi cần phải không phải là Thương Thiên sẽ người chứ? Không sai, là Thương Thiên sẽ sợ bị cửu đại thế gia tiêu diệt, cho nên cố ý thả ra tin tức giả, nói mình có độ kiếp cao thủ, muốn cho chúng ta lùi bước. Đám người bắt đầu đối với Diệp Đông Lai sản sinh nghi vấn. Đối với loại kết quả này, Diệp Đông Lai kỳ thực sớm có đoán trước đến. Cửu đại thế gia không tin hắn tin tức, một khi đối với Thương Thiên sẽ lên thế công, dị năng giả tất nhiên tổn thương thảm trọng, người bình thường tu tiên giả cũng sẽ lượng lớn tử vong, về phần Tư Mã Trung Kiệt, ngược lại sẽ không có chuyện gì. Đã cửu đại thế gia không nghe khuyên bảo, biện pháp duy nhất chính là dùng thủ đoạn cường ngạnh bức bách cửu đại thế gia từ bỏ cái này kế hoạch. Vốn lấy Diệp Đông Lai trước mắt thực lực, chỉ là cửu đại thế gia lão tổ đều không có khả năng sợ hắn. Đông Lai, liên quan tới tiến công Thương Thiên sẽ sự tình, ta sẽ tận lực hướng về sau kéo một thoáng. Mộ Dung Tiểu Nguyệt bí mật truyền âm nói, tại trong lúc này, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Người khác không tin Diệp Đông Lai, Mộ Dung Tiểu Nguyệt tin tưởng. Chiếu theo nguyên bản kế hoạch, cửu đại thế gia gần nhất mấy ngày liền sẽ lên phản kích. Mộ Dung Tiểu Nguyệt tự đoán, chính mình mượn nhờ Mộ Dung gia năng lượng, hẳn là có thể lại kéo dài mấy ngày. Gia tăng lên, 7-8 ngày vẫn có. Cái này 7-8 ngày thời gian, có lẽ sự tình sẽ cái khác có chuyển cơ. Chỉ có thể như vậy. Diệp Đông Lai gật gật đầu. Đi qua cùng Mộ Dung gia tộc tiếp xúc, hắn cũng đã xác định, cửu đại thế gia đều quá mức tự tin thậm chí tự phụ, muốn thuyết phục cửu đại thế gia rất khó, rất có thể dựa vào hay vẫn là chính mình. Diệp Đông Lai nghĩ đến bản Long Sâm lâm sâu trong lòng đất cổ mộ huyệt. Chỉ cần mở ra cổ mộ huyệt, thu hoạch được bên trong đan tôn một vài chỗ tốt, bản thân hắn rất có thể đạt tới động hư cảnh. Chỉ cần hắn đến động hư cảnh, cửu đại thế gia lão tổ đây tính toán là cái gì? Đến lúc đó, coi như cửu đại thế gia không nguyện ý, cũng không có khả năng không đem Diệp Đông Lai đặt ở trong mắt. Muốn trước tiên đi một chuyến thượng quan gia a. Diệp Đông Lai âm thầm suy nghĩ. Cổ mộ huyệt chìa khóa hai khối tại hắn nơi này, cuối cùng một khối tại thượng quan gia. Bất quá muốn từ thượng quan gia cầm đến khối này chìa khóa, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đại tiểu thư, ngươi cái này người bằng hữu, 89/10 không phải là cái gì người tốt. Mộ Dung gia một ít tộc nhân nói thẳng, hay vẫn là đem cái này Diệp Nam Phong trước tiên bắt lên đến, thật tốt để ra nghi vấn đi, nói không chừng hắn thật là dị năng tộc trảo răng. Bằng hữu của ta, không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Mộ Dung Tiểu Nguyệt có chút nội ý Tiểu Nguyệt, ngươi đừng quên chính mình chung quy là Mộ Dung gia người. Mộ Dung Tây Thiên ý vị thâm trường nói, gia chủ, ta chính là biết mình là Mộ Dung gia người, mới không muốn nhìn thấy tộc nhân mình bởi vì xúc động mà hướng đi diệt vong. Mộ Dung Tiểu Nguyệt bất ti bất kháng nói, hừ, vậy mà dễ tin một ngoại nhân. Mộ Dung Tây trời lạnh hừ. Mộ Dung Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cắn răng, cũng không muốn cùng những cái này người giải thích, phất tay áo mà đến. Tóm lại, ta và Diệp Nam Phong sẽ chứng minh lời nói không qua. Nói xong, nàng liền mang theo Diệp Đông Lai bay ra lãnh địa nhà họ Mộ Dung. Ngầm, Diệp Đông Lai cũng đã đem chính mình muốn đi thượng quan gia sự tình nói cho Mộ Dung Tiểu Nguyệt. Cho nên Mộ Dung Tiểu Nguyệt quyết định cùng Diệp Đông Lai đồng hành, Mộ Dung gia bên dưới đảm nhiệm gia chủ, còn là có vài lời quyền, có nàng đi, đạt được chìa khóa cơ hội cũng lớn hơn một chút. Mộ Dung Tây cùng ngày mấy vị gia tộc trưởng lão nhìn qua rời đi Mộ Dung Tiểu Nguyệt, từng cái sắc mặt khó coi. Lão tổ đối với nàng ký thác kỳ vọng, thậm chí nàng tương lai sẽ trở thành gia chủ, kết quả nàng đây, lại căn bản không có gia chủ ổn trọng. Vì một ngoại nhân lời nói, không có chút nào căn cứ lời nói, làm ra như vậy lỗ mãng sự tình. Xem ra, chúng ta muốn để lão tổ lần nữa suy tính một thoáng Mộ Dung Tiểu Nguyệt. Mấy người miệng bên trong lẩm bẩm không ngừng. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 475. Thượng quan gia. Mộ Dung gia bên trong, không thiếu trưởng lão đều càng ngày càng đối với Mộ Dung Tiểu Nguyệt cảm thấy bất mãn. Nếu không có gia tộc lão tổ quá mức để ý Mộ Dung Tiểu Nguyệt, hơn nữa Mộ Dung Tiểu Nguyệt thiên phú tuyệt hảo, nàng có nào có kế thừa gia chủ tư cách. Ban đầu Mộ Dung Kiệt chính là rất tốt nhân tuyển, bây giờ lại. Ai, thật hy vọng lão tổ có thể hồi tâm chuyển ý đi. Cái này Mộ Dung Tiểu Nguyệt rõ ràng không phải có thể thành đại sự người. Có người lại nói thầm một tiếng. Mộ Dung Tây Thiên vi híp híp mắt, không nói gì thêm. Mộ Dung Kiệt là hắn nhi tử, theo lý thuyết Mộ Dung Kiệt xác thực là gia chủ thích hợp nhất người kế vị. Chỉ tiếc, hoành không giết ra một cái Mộ Dung Tiểu Nguyệt. Ngoài miệng không nói gì thêm, Mộ Dung Tây Thiên trong lòng lại đang yên lặng tính toán lên. Cứ việc Mộ Dung Tiểu Nguyệt rất chịu đến lão tổ coi trọng, nhưng nếu như liên tiếp làm ra bất lợi cho gia tộc hoặc là không lý trí sự tình, lão tổ cũng nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Thượng quan gia. Mộ Dung Tiểu Nguyệt cùng Diệp Đông Lai vừa tới nơi này, một đám thượng quan gia bên ngoài hộ vệ liền vội vàng tiếp đón, Mộ Dung cô nương đến thăm, làm sao không đề cập tới phía trước nói một tiếng. Bây giờ Mộ Dung Tiểu Nguyệt tại thập đại thế gia bên trong cũng coi là cái danh nhân, địa vị rất cao, cho nên thượng quan gia người đều nhận biết hắn. Làm phiền mấy vị dẫn ta đi gặp một thoáng thượng quan gia chủ. Mộ Dung Tiểu Nguyệt khai môn kiến sân nói. Bọn hộ vệ không dám ngăn trở, dẫn Mộ Dung Tiểu Nguyệt xuyên qua gia tộc phòng ngự kết giới, đồng thời hỏi, không biết bên cạnh vị huynh đài này là? Hắn là bằng hữu ta, Diệp Nam Phong. Mộ Dung Tiểu Nguyệt đơn giản nói, lần này tìm tới quan gia chủ, cũng là Diệp Nam Phong hòa hắn có việc phải thương lượng. Bọn hộ vệ hơi nghi hoặc một chút, bọn họ không nhớ rõ Mộ Dung gia nhận biết một cái gọi Diệp Nam Phong người. Mà cái này Diệp Nam thập tục hơi thở không tầm thường, thoạt nhìn cũng là nguyên anh cảnh giới cao thủ, loại này cường giả không nên tại độc lập giới tầm thường vô danh. Chẳng lẽ Diệp huynh đệ là từ hạ giới đến? Mấy người thử nghiệm tính mà hỏi thăm. Diệp Đông Lai gật gật đầu, nói, không sai, ta cũng là gần nhất mới đến nguyên anh cảnh giới, cho nên các vị có thể có chút lạ mặt. Nguyên lai như vậy. Mấy vị hộ vệ trên mặt nhiều mấy điểm vẻ kính nể. Bọn họ rất rõ ràng, hạ giới người có thể không giống như là độc lập giới bản thổ cư dân, nắm giữ các loại đỉnh tiêm tài nguyên. Có thể tại hạ giới tu luyện tới nguyên anh cảnh giới người, từng cái đều không tầm thường, đều có cực lớn nghị lực cùng cực mạnh thiên phú, vận khí. Loại người này đi tới độc lập giới, tương lai cũng nhất định có thể nhấc lên không nhỏ sóng gió, thượng quan gia không ngại kết bạn một vị loại này cường giả. Gia chủ đại nhân, Mộ Dung gia thiếu gia chủ cầu kiến. Rất nhanh, một đoàn người liền tại một mảnh thanh lũ rừng cây nhỏ bên ngoài đỉnh chỉ xuống đến, bên trong vụn vặt lẻ tẻ mà có mấy gian phòng xá ạ, cảnh sát hợp lòng người. Nghe nói là Mộ Dung Tiểu Nguyệt, một cái hồng quang đầy mặt trưởng giả liền đi tới, "Tiểu Nguyệt chất nữ, làm sao có rảnh rỗi đến ta nơi này?" Hắn chính là thượng quan gia chủ, thượng quan cung phòng, đừng nhìn hắn một bộ gió xuân ấm áp bộ dáng, thực lực rất mạnh, hơn nữa tinh thông pháp thuật tất cả đều là không muốn sống. "Ân, cùng Giang Thủy Sầu có mấy phần tương tự." Mộ Dung Tiểu Nguyệt âm thầm truyền âm nói. Diệp Đông Lai cũng coi là cho thượng quan gia chủ mặt mũi, chủ động chào hỏi. "Tuổi còn trẻ đạt tới nguyên anh cảnh giới, thật sự là khoáng thế chi tài a." Hai vị bên trong ngồi. Thượng quan Cuồng Phong sớm liền cảm giác được bọn hộ vệ đối thoại, cũng hiểu rõ Diệp Nam Phong nội tình. Vào chỗ về sau, thượng quan Cuồng Phong không chút hoang mang mà pha trà, có một câu không có một câu mà dắt. Diệp Đông Lai cũng lười cùng loại này lão bối cao thủ quanh co lòng vòng, nói: "Thượng quan gia chủ, ta thì cứ nói. Ha ha, quả nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta còn cho rằng tiểu nguyệt chất nữ là tới xem ta đâu." Thượng quan Cuồng Phong cười và nói. Diệp Đông Lai nói tiếp: "Trước mấy thiên tại giao lưu hội bên trên, một khối ngọc bội bị đấu giá được cực cao giá cả, bị thượng quan gia đạt được. Vật này hiện tại hẳn là tại thượng quan gia chủ trên tay chứ?" "Ồ, là có chuyện này." Thượng quan Cuồng Phong ý vị thâm trường nói. "Thượng quan gia chủ có bằng lòng hay không đem ngọc bội chuyển nhường cho ta? Chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong, điều kiện cứ việc nói." Diệp Đông Lai nói. Vừa mới nói xong, thượng quan Cuồng Phong sắc mặt thay đổi, trở nên âm trầm không thiếu. Một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra, làm cho người không thở nổi. Nhưng Diệp Đông Lai hiện tại cũng là nguyên anh cao thủ, tại uy áp bên trong cũng là hồn nhiên không sợ, đồng thời còn có thể thuận tiện giúp Mộ Dung Tiểu Nguyệt ngăn cản uy áp. "Ngươi có thể hiểu rõ, tùy tiện hỏi người khác muốn cái gì, là rất không lễ phép hành vi. Mặc dù ngươi là Mộ Dung Tiểu Nguyệt bằng hữu, nếu để cho ta thượng quan gia bất mãn, kết quả vẫn như cũ nếu mà biết thì rất thê thảm." Thượng quan Cuồng Phong sắc mặt nghiêm túc. Diệp Đông Lai ung dung không đổi, nói: "Cho nên ta chuyến này mục tiêu là giao dịch, mà không phải đòi hỏi." "Tốt một cái Diệp Nam Phong." Thượng quan Cuồng Phong cười ha ha: "Ta thích một mạch thoải mái người, xem tại ngươi như vậy thẳng thắn phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi. Bất quá, ngọc bội cũng sẽ không cho ngươi, coi như ngươi cho mấy lần giá cả đều không được." Diệp Đông Lai có chút đau đầu, thập đại thế gia cơ bản đều không phải thiếu tiền chủ. Muốn dùng linh thạch cứng rắn mua ngọc bội, quả nhiên không quá thực tế. Nhưng nếu như không có thể mua, lại lấy cái gì đánh động thượng quan gia? Hơn nữa nhìn thượng quan Cuồng Phong bộ dáng, hắn là căn bản không có ý định đem ngọc bội đưa cho ngoại nhân. Ngọc bội kia đại biểu cho tiến vào cổ mộ huyện cơ hội, loại này cơ hội là tiền tài tài phú không cách nào cân nhắc. Thượng quan Cuồng Phong thản nhiên nói: "Diệp Nam Phong, Mộ Dung Tiểu Nguyệt, nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi trở về đi." "Thượng quan gia chủ, ngươi liền không lại suy nghĩ một chút? Chẳng lẽ liền không có có những vật khác có thể đánh động ngươi?" Mộ Dung Tiểu Nguyệt hỏi. "Có thể đánh động ta đồ vật tự nhiên không ngừng tại đeo, nhưng khẳng định không phải các ngươi có thể có được." Thượng quan Cuồng Phong trong giọng nói có chút trêu tức. Diệp Đông Lai trong lòng vui vẻ, cái này thượng quan Cuồng Phong cuối cùng vẫn là có nhu cầu có dục vọng, ngọc bội mặc dù trọng yếu, nhưng cũng tuyệt không phải không cách nào dứt bỏ. Chỉ cần có thể xuất ra nhường hắn tâm động, nhường hắn cảm thấy so với ngọc bội còn trọng yếu hơn đồ vật, ngọc bội cũng không phải không có thể nhường cho người khác. Bởi như vậy, sự tình liền còn có chuyển cơ, không phải vậy Diệp Đông Lai thật định tới cứng rắn. Thượng quan gia chủ không nói mình muốn cái gì, lại làm sao hiểu rõ người khác không cách nào thực hiện đâu. Diệp Đông Lai tiếp lấy nghiêm trang nói. Nghe nói như thế, thượng quan Cuồng Phong ngược lại là lộ ra lão hồ ly một dạng nụ cười, nói: "Bằng vào ta thượng quan gia nội tình, tiền tài, linh dược, pháp bảo đợi một chút, hầu như cũng không thiếu. Thiếu chẳng qua là đỉnh tiêm cao thủ mà thôi, cũng hoặc là nói, bất luận cái gì thế gia cũng sẽ không ngại chính mình trong nhà cao thủ quá nhiều." Mộ Dung Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nói: "Xác thực là như thế này, mạnh như thế gia, cũng là cao thủ càng nhiều càng tốt." Thượng quan gia chủ lời này, kỳ thực giống như chưa nói vậy. "Ha ha." Thượng quan Cuồng Phong cười to nói: "Phổ thông cao thủ tự nhiên không cần phải nói, để cho ta cảm thấy hứng thú là động hư cảnh cường giả, thế gia lão tổ cấp nhân vật." Thượng quan gia chủ loại này cho đùa mở liền có chút đại. Mộ Dung Tiểu Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 476. Ta có tư cách sao? Mộ Dung Tiểu Nguyệt cảm thấy thượng quan Cuồng Phong liền là tại nói giỡn. Động hư cảnh cường giả, toàn bộ độc lập giới bên trong mới mấy cái. Thế gia bên trong, cũng thường chỉ có một vị thôi. Dùng động hư cảnh giới cao thủ đổi một khối chưa hẳn hữu dụng ngọc bội. Làm sao có khả năng? Ta khẳng định không có khả năng nhường một cái động hư cao thủ cam tâm trở thành thượng quan gia hạ nhân. Thượng quan Cuồng Phong nhìn xem Diệp Đông Lai, nói: "Diệp Nam Phong, ngươi hiện tại cũng là nguyên anh cao thủ, sau lưng tất nhiên có một cái rất mạnh sư phụ chứ. Vị sư phụ này cũng tất nhiên là cái ẩn thế cường giả. Chỉ cần ngươi nhường sư phụ đến thượng quan gia làm cái trên danh nghĩa trưởng lão, ngẫu nhiên thượng quan gia gặp nạn, ngươi sư phụ có thể tới giúp một tay thượng quan gia liền có thể." Diệp Đông Lai bừng tỉnh, có thể làm bên trên gia chủ người, quả nhiên từng cái là lao hồ ly, đánh tính toán thật hay. Xác thực, theo lý thuyết, Diệp Đông Lai có thể tuổi còn trẻ đạt tới loại này tu vi, nhất định là có danh sư chỉ điểm. mà hắn trước đây lại chưa từng xuất hiện, cho nên hắn sư phụ cũng nhất định là một ẩn sĩ cao nhân, đồng thời tuyệt đối đạt tới động hư cảnh. Thượng quan gia liền là muốn lôi kéo vị này ẩn sĩ cao nhân, cứ việc ẩn sĩ cao nhân không có khả năng gửi nhân ly bên dưới, nhưng hắn liền xem như lấy hợp tác quan hệ cùng thượng quan gia kết giao, đối với thượng quan gia cũng là cực lớn trợ lực. Thử nghĩ một hồi, thượng quan gia đột nhiên đạt được một vị động hư cao thủ xem như kiên cố trợ lực, chẳng phải là đủ để xưng bá cựu đại thế gia? Một vị động hư cao thủ có thể so sánh ngọc bội tác dụng lớn. Lùi một bước nói, vạn nhất ngày nào đó Lạc Bán Tiên xuất hiện, thượng quan gia nếu như nhiều một vị cường giả trợ trận, bảo vệ cả gia tộc cơ hội cũng càng đại. Yêu cầu này mặc dù có chút ít không biết xấu hổ, nhưng Diệp Đông Lai cũng không có cảm thấy kháng cự. Dù sao, hắn căn bản không hề cái gì ẩn sĩ cao nhân làm sư phụ. Thượng quan gia chủ ý nghĩ ta rõ ràng, bất quá thực không dám giấu giếm, sư phụ ta hẳn là không có cơ hội ra mặt. Bất quá, ta có thể tại thượng quan gia làm cái trên danh nghĩa trưởng lão. Diệp Đông Lai nghiêm túc nói, bản thân hắn bên ngoài là nguyên anh cảnh giới, nhưng cũng đã có thể cùng động hư cường giả chiến bình, cho nên mặc dù nhân vật không giống nhau, nhưng hắn có thể phát huy tác dụng cùng cái gọi là ẩn sĩ cao nhân mở dạng. Nhưng loại này trả lời ngược lại nhường thượng quan Cuồng Phong lộ ra sắc mặt giận dữ. Diệp Nam Phong, ngươi có ý gì? Thật cho rằng ta tính tốt, cho nên ở nơi này bên trong hầu ngôn loạn ngữ. Nói xong chính là thần thức tiết ra ngoài, dẫn tới lượng lớn thượng quan gia cường giả. Đường đường gia chủ bị như vậy chơi bừa, thượng quan Cuồng Phong rất không cao hứng. Mộ Dung Tiểu Nguyệt lại sâu tin Diệp Đông Lai cũng sẽ không nói lung tung, chen lời nói, thượng quan tộc trưởng vì cái gì như vậy võ đoán liền cho rằng Diệp Nam Phong là đang đùa bỡn ngươi? Hừ, hắn mới bao nhiêu tuổi? Ta muốn là hắn động hư cảnh giới sư phụ, mà không phải hắn. Nguyên anh cao thủ, ta thượng quan gia không thiếu cái này một cái. Thượng quan Cuồng Phong tức giận nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lại phát giác bên mình hiện hiện một cỗ mãnh liệt hàn ý đến thượng quan Cuồng Phong loại cảnh giới này, trên đời này có thể làm cho hắn cảm thấy hàn ý sự vật hầu như không tồn tại. Vậy mà lúc này, loại này gần như đem không gian đều có thể phong bế hàn ý, lại làm cho hắn toàn thân run lên, suýt nữa dọa đến nguyên thần xuất hiếu. Một thanh tản ra băng hào quang màu xanh lam kiếm, treo tại thượng quan Cuồng Phong cái cổ bên cạnh, cuối cùng nhường hắn cảm thấy tính mạng nhận đến uy hiếp. Diệp Đông Lai thanh âm thuận theo xuất hiện, thượng quan gia chủ hiện tại cảm thấy, ta có tư cách sao? Phu cận tộc nhân khác kinh hãi, nhao nhao vây quanh Diệp Đông Lai. Thượng quan Cuồng Phong hít sâu một hơi, ngươi rốt cuộc là ai? Đều là nguyên anh cao thủ, thượng quan Cuồng Phong cuối cùng cảm thấy mình căn bản không phải Diệp Nam Phong đối thủ. Cứ việc Diệp Nam Phong chẳng qua là đi ra một chiều, hai người cũng không có chân chính giao thủ, nhưng trên thân kiếm lực lượng đã để thượng quan Cuồng Phong đánh giá ra mình và đối phương ở giữa chênh lệch không phải một chút nhỏ. Nhưng mà, đường đường gia chủ bị một người trẻ tuổi sử dụng kiếm chỉ vào, đây không thể nghi ngờ là cự đại sỉ nhục, nhường hắn không thể chịu đựng. Diệp Đông Lai ung dung không đổi, nói: "Thượng quan gia chủ muốn dùng ngọc bội đổi tới một cái trên danh nghĩa trưởng lão, ta mặc dù cảnh giới không đến động hư, nhưng cũng cảm thấy xứng với vị trí này. Không biết lần giao dịch này có thể hay không thành lập." Làm cản, Thượng quan Cuồng Phong thẹn quá hóa giận, nơi này là thượng quan gia, không tới phiên ngươi dương oai, coi như ngươi có chút thủ đoạn, một cá nhân lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Dám đối với ta như vậy, ngươi chỉ sợ là không muốn hoặc là rời đi thượng quan gia. Phu cận các tộc nhân, nhao nhao vẻ mặt lộ ngân sắc, bỗng chốc là dự định tôn sùng gia chủ ý chí, ngay tại chỗ giải quyết Diệp Đông Lai. Dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, một tiếng hùng hồn mà dàn mua a tiếng xuất hiện, chấn động đến toàn bộ tộc nhân đều trong lòng giật mình. Lão tổ đại nhân lại cũng bị kinh động. Ông tổ nhà họ thượng quan sư, đống chốc xuất hiện giữa không trung. Hắn một tiếng quát lớn, dẫn tới toàn bộ tộc nhân đều không dám phản bác, ngoan ngoãn ngây tại chỗ. Cuồng Phong, ngươi thật là rất ngu xuẩn a. Thượng quan sư tức giận quát lớn thượng quan Cuồng Phong, thượng quan Cuồng Phong như cái hải tử một dạng, cũng không dám mạnh miệng. Sau đó, thượng quan sư mới nhìn hướng Diệp Đông Lai, nói, vừa rồi sự tình, ta đều chú ý tới, đã Diệp Nam Phong đạo hữu nguyện ý đến thượng quan gia đảm nhiệm trên danh nghĩa trưởng lão. Chúng ta tự nhiên là vô cùng hoan nghênh, về phần khối ngọc bội kia cũng hất ứng tắc vì Diệp đạo hưu thủ lao. Ông tổ nhà họ thượng quan cử động, nhường Diệp Đông Lai rất là hài lòng. Vị lao tổ này so với thượng quan Cuồng Phong lòng dạ liền rộng lớn nhiều. Bất quá thượng quan Cuồng Phong trong lòng cảm giác khó chịu, lớn la gan nói, lao tổ, cái này Diệp Nam Phong quá không giảng đạo lý. Không giảng đạo lý? Là ai không giảng đạo lý? Đừng cho là ta không biết. Thượng quan sư mắng, ngươi cái này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, chính mình nói tốt yêu cầu, nhưng lại đổi ý. Có thể hắn rõ ràng chẳng qua là nguyên anh cảnh giới. Thượng quan Cuồng Phong mạnh miệng nói. Thượng quan sư dùng sức đập một thoáng thượng quan Cuồng Phong đầu, hắn nói, cảnh giới thấp một chút lại có làm sao? Chỉ cần hắn trên thực tế có động hư cao thủ thực lực, hắn có thể tùy tiện ngược sát ngươi, liền đủ. Loại này cao thủ bằng hữu, thượng quan gia không muốn, cái khác thế gia phần lớn là người muốn. Rốt cục, thượng quan Cuồng Phong không dám ở nói ra. Hắn biết rõ, chính mình xác thực không phải Diệp Nam Phong đối thủ, chẳng qua là trong lòng có chút không phục thôi. Rất nhanh, gia chủ liền tự mình đi đem ngọc bội mang tới, giao cho Diệp Đông Lai. Mặc dù ngọc bội bị tặng người, nhưng các tộc nhân kỳ thực đồng thời không đau lòng. Bọn hắn cũng đều lòng dạ biết rõ. Khối ngọc bội này bất quá là tại giao lưu hội bên trên mua đến, trả giá đắt chẳng qua là một bộ phận linh thạch thôi. Dùng vật này đổi tới một cái cường giả định cao làm bạn, tuyệt đối là cực kỳ đáng giá. Cứ việc ngọc bội có thể là cổ mộ huyệt chìa khóa, nhưng khối này cũng chỉ là một bộ phận. Có vật này, cũng không ai hiểu rõ cái gì năm tháng nào có thể gom góp chìa khóa, gom góp lại có thể hay không hiểu rõ đồng thời mở ra cổ mộ huyệt. Coi như mở ra, cổ mộ huyệt lại có phải hay không có đầy đủ chỗ tốt, có phải hay không có nguy hiểm rất lớn, hết thảy đều là không biết, kém xa một cái đỉnh tiêm cao thủ tác dụng đến thật sự. Nói không chừng, thượng quan gia có thể thừa dịp này cơ sẽ trở thành đệ nhất đại thế gia đâu. Cho dù là tìm chìa khóa, bản chất lúc đó chẳng phải vì tráng đại gia tộc sao? Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 477, hàng giả. Diệp Đông Lai cầm xuống ngọc bội về sau, liền là đối với thượng quan gia chúng nhân nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn thượng quan lão tổ. Nói xong, liền dự định về hạ giới, cái chìa khóa liều góp hoàn chỉnh. Thượng quan Cuồng Phong phát hiện Diệp Đông Lai muốn đi, có chút gấp, cầm xong đồ vật muốn đi. Cái này không phải liền là chúng ta thượng quan gia tặng không sao? Lão tổ thượng quan sư nguyết hắn một cái, nói, ngươi cái này gia chủ khí lượng cũng quá thấp, Diệp Nam Phong đã đáp ứng xem như chúng ta trên danh nghĩa trưởng lão, chẳng lẽ còn sẽ đổi ý hay sao? Cao thủ điểm ấy tín dự vẫn có. Hừ, đợi đến chúng ta thượng quan gia gặp nạn, hắn đừng giả bộ như không biết liền tốt. Thượng quan Cuồng Phong lẩm bẩm một tiếng. Diệp Đông Lai không để ý tới sẽ thượng quan Cuồng Phong, cùng thượng quan sư tạm biệt phía sau liền rời đi. Thượng quan sư là người thông minh, Diệp Đông Lai cũng không để ý về sau có cơ hội kéo một thanh thượng quan gia. Cũng chính bởi vì thượng quan sư xuất hiện, ngọc bội 10 phần thuận lợi liền tới tay. Vừa rời đi thượng quan gia tầm mắt, Diệp Đông Lai liền đem không gian pháp bảo bên trong mặt khác hai khối ngọc bội cùng một chỗ lấy ra. Ba khối ngọc bội bị hợp tại cùng một chỗ, có hơi lấp lánh một thoáng hào quang, giống như có chút hợp làm một thể xu hướng. Mộ Dung Tiểu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nói: "Đông Lai, ngươi cũng đã đem cổ mộ huyệt chìa khóa toàn bộ tìm được." Diệp Đông Lai cũng không che giấu, gật gật đầu, mặt khác hai khối là ta tổ truyền tín vật, cũng không biết vì sao lại cùng cổ mộ huyệt có quan hệ. Ngươi cần phải không phải là cổ mộ huyệt chủ nhân hậu nhân chứ? Nghe nói nơi đó là Đan Tôn đại nhân mai cốt chi địa. Mộ Dung Tiểu Nguyệt cười đùa nói. Diệp Đông Lai có chút dở khóc dở cười, bất kể là ai hậu nhân, tóm lại nhất định phải đi dò xét cái cuối cùng. Nói xong, ba khối ngọc bội nhưng lại tản ra, hào quang tán đi. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tiểu Nguyệt hồ nghi nói, góp không thành hoàn chỉnh chìa khóa sao? Diệp Đông Lai nhíu nhíu mày, giống như ba khối ngọc bội không phải một thể. Mặc dù tương tự, nhưng không có thể chân chính dung hợp. Nói xong, hắn lại thử mấy lần. Càng là thử xuống dưới, Diệp Đông Lai càng ngày càng cảm giác thượng quan gia ngọc bội cùng trên tay mình hai khối tín vật có chút nhỏ bé chênh lệch, mặc dù sẽ sản sinh một chút phản ứng, nhưng loại phản ứng này chẳng qua là ngẫu nhiên, ba khối ngọc bội căn bản không thể dung hợp thành chìa khóa. Dạ. Mộ Dung Tiểu Nguyệt bị kinh ngạc. Ừm. Diệp Đông Lai gật gật đầu, không còn hoài nghi. Thượng quan gia khối ngọc bội này, căn bản không phải chân chính chìa khóa một bộ phận, mà là phòng chế. Cứ việc hàng nhái rất chân thực, nhưng dù sao không phải thật vật, căn bản không dùng chỗ. Chẳng lẽ thượng quan lão tổ cầm mọi người lừa gạt chúng ta? Mộ Dung Tiểu Nguyệt trần chờ nói. Diệp Đông Lai như có điều suy nghĩ, nói, hẳn không phải là, nếu như hắn dùng giả lừa gạt ta, còn không bằng trực tiếp không cấp ta. Huống chi, cái kia thượng quan lão tổ xác thực là có ý lôi kéo ta, cho ta một khối ngọc bội hay là giả, đây không phải là càng thêm đắc tội ta sao? Nếu như hắn thật không tiếc đắc tội ta, liền sẽ không khách khí mà thả ta đi. Đồ giả, sớm muộn đều sẽ bị nhìn thấu. Mộ Dung Tiểu Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, có chút nhức đầu nói, nếu như thượng quan gia mua đến đồ vật là hàng giả, thật lại ở nơi đâu? Diệp Đông Lai ngẫm lại, nói, chỉ có thể từ độc lập giới nghị sẽ đoàn tìm manh mối, đồ vật dù sao cũng là nghị sẽ đoàn lấy ra đấu giá. Có thể lấy ra hàng ngái người, tất nhiên gặp qua chính phẩm. Vậy dễ làm, ta liền đi liên hệ Bạch Mao chân nhân. Mộ Dung Tiểu Nguyệt chủ động xuất ra một khối truyền âm lệnh bài, Bạch Mao chân nhân cùng ta biết, cho nên ta có thể trực tiếp liên hệ đến hắn. Diệp Đông Lai trong lòng tự đủ, Mộ Dung Tiểu Nguyệt loại này tính cách quả nhiên đến nơi nào đều làm người khác ưa thích, Bạch Mao chân nhân danh xưng là độc lập giới đệ nhất cường giả, đều có thể cùng cái này tiểu nha đầu thân quen, cũng coi là khó được. Tiểu Nguyệt nha đầu, làm sao nghĩ đến ta bộ xương già này? Có phải hay không Mộ Dung gia người lại khi dễ ngươi? Bạch Mao chân nhân bình thường lạnh lùng nghiêm túc bộ dáng, truyền âm trên lệnh bài thanh âm nhưng có chút ý cười. Bạch Mao lão gia tử, ta có chuyện muốn cùng ngươi nghe ngóng một thoáng. Mộ Dung Tiểu Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, đơn giản hỏi. Ngươi nói khối kia cổ mộ huyệt ngọc bội. Bạch Mao chân nhân hơi chút trầm tư, trả lời, ta nhớ được là Trương Hữu Tài giao cho nghị sẽ đoàn bán ra. Trương Hữu Tài? Đây không phải là Trương gia trưởng lão sao? Mộ Dung Tiểu Nguyệt nghĩ đến người này, kinh nghi nói. Trương Hữu Tài cũng xuất từ thập đại thế gia, mặc dù tại Trương gia trưởng lão bên trong xem như hạng chót, nhưng nói thế nào cũng là nguyên anh sơ kỳ, Mộ Dung Tiểu Nguyệt cũng có giải khai. Vấn đề là, cái này Trương Hữu Tài chính là Trương gia người, hắn đem ngọc bội giao cho nghị sẽ đoàn đấu giá. Quá kỳ quái. Lúc đó đấu giá trong buổi họp, Trương gia cái khác trưởng lão còn tham dự cạnh tranh, cùng thượng quan gia tranh đoạt ngọc bội hồi lâu. Trương gia chính mình đem ngọc bội lấy ra đấu giá, chính mình lại đi cạnh tranh. Sau đó đồ vật bị Sơn quản gia mua đi, Trương gia chính mình lại bị chọc giận gần chết. Chuyện này là cái gì thao tác? Ta lúc ấy cũng rất kỳ quái, bất quá nghĩ đến hẳn là Trương gia trưởng lão nội bộ bản thân liền có chút mâu thuẫn, mà ngọc bội là Trương Hữu Tài tư nhân lấy ra đấu giá, hắn lúc ấy ước đoán cũng không nghĩ tới Trương gia nội bộ cũng sẽ muốn mua. Bạch Mao chân nhân suy đoán nói. Mộ Dung Tiểu Nguyệt như có điều suy nghĩ, nói nhỏ, cũng chỉ có loại khả năng này, tóm lại bất luận như thế nào, muốn trước tiên tìm Trương Hữu Tài hỏi một chút hắn ngọc bội là làm sao làm tới tay. Lại phải đi một chuyến Trương gia sao? Diệp Đông Lai có chút chần chờ. Mặc dù Trương gia đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ, nhưng Trương gia đối với hắn thái độ không hề thân mật, không giống như là thượng quan gia, ông tổ nhà họ Thượng quan là xác thực muốn lôi kéo hắn. Trước tiên tìm cơ hội làm cho Trương lão sư giúp ta nghe ngóng một thoáng đi. Trong lòng nghĩ một hồi, Diệp Đông Lai yên lặng làm ra quyết định, thế là xuất ra cùng Trương Vô Trần dùng để liên lạc lệnh bài. Nói lên ngọc bội. Đúng, ta nhớ được ngươi vừa mới tiến Bản Long học viện lúc liền muốn mượn ngọc bội tìm thân nhân. Ngọc bội kia, ta còn nhớ rõ, ngươi không nói ta đều quên. Trương Vô Trần nghe được Diệp Đông Lai sau khi giải thích, bỗng nhiên bừng tỉnh mở rộng, nói, ta rất muốn tại Trương gia chứng kiến qua. Chứng kiến qua? Diệp Đông Lai lòng nghi ngờ nặng hơn. Trương Vô Trần giải thích nói, đây cũng là trùng hợp đi, nhưng ta không phải là mười phần xác định. Không lâu phía trước, ta không phải là bị Trương gia mang về độc lập giới tham dự luyện chế một món pháp bảo sao? Tại trong quá trình luyện chế, ta ngẫu nhiên chứng kiến qua ngươi nói ngọc bội hình như là luyện chế pháp bảo một loại mấu chốt vật liệu, cùng ngươi truyền ra đồ vật tương tự. Diệp Đông Lai cùng Mộ Dung Tiểu Nguyệt càng muốn không rõ. Nếu như Trương Vô Trần xem không sai, như vậy luyện chế pháp bảo dùng ngọc bội rất có thể liền là hàng thật. Trương Hữu Tài đem hàng giả cầm lấy đi đấu giá trong buổi họp bán ra, bản thân hắn đến cùng có biết hay không chính mình bán là thật đấu giá. Trương gia nội bộ đã chính tại luyện chế chân chính ngọc bội, cần gì phải đi tham dự hàng giả đấu giá. Trương lão sư, Trương gia Trương Hữu Tài là cái như thế nào người? Giả ngọc bội chính là hắn cung cấp cho nghị sẽ đoàn dùng cho bán, Diệp Đông Lai hỏi tiếp. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 478, Trương Hữu Tài. Trương Hữu Tài. Nâng lên Trương Hữu Tài cái này người, Trương Vô Trần hơi giật mình một thoáng, tựa như là nhớ tới cái gì. Muốn nói Trương Hữu Tài, kỳ thực chẳng qua là Trương gia bên trong tương đối bình thường trưởng lão, bất quá hồi trước Trương gia nội bộ tại luyện chế cái kia kiện pháp bảo, Trương Hữu Tài xuất hiện số lần tương đối nhiều, giống như hắn so với cái khác trưởng lão thậm chí gia chủ đều càng chú ý pháp bảo luyện chế vào độ. Diệp Đông Lai càng nghi hoặc, Trương gia tại luyện chế đến cùng là cái gì? Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta tham dự qua luyện chế, đại khái nhớ kỹ, kiện pháp bảo kia giống như là một loại binh khí, hơn nữa mượn nhờ rất nhiều tài liệu quý hiếm, thậm chí lượng lớn đốt cháy Trương gia tộc nhân tinh huyết. Trương Vô Trần cẩn thận hồi tưởng đến, đốt cháy tinh huyết, lợi dụng loại phương thức này luyện hóa pháp bảo, thường mười phần âm tà, rất vô nhân đạo, bình thường là rất thiếu gia. Hơn nữa, Trương gia đốt cháy là người một nhà, động tác này cũng đã có chút phát rồ. Chắc không được, Trương gia lần này luyện chế pháp bảo điệu thấp như vậy, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ a vân vân. Đương nhiên, Trương Vô Trần hoảng sợ nói về ngươi truyền ra ngọc bội, ngươi cho ta nhìn qua. Giống như ta luyện chế kiện binh khí kia hình pháp bảo thời điểm, ẩn ẩn chứng kiến qua tương tự ngọc bội. Chứng kiến qua. Diệp Đông Lai càng phát giác sự tình có kỳ quặc, quyết định thật nên nói, xem ra ta cũng lại đi Trương gia một lần. Trương Vô Trần lại nhắc nhở, ta cũng luôn cảm thấy kiện pháp bảo kia có chút cổ quái, Trương gia giống như ẩn tàng một số bí mật, Đông Lai, ngươi cũng cẩn thận một chút. Trương lão sư không cần lo lắng, hiện tại trừ phi mấy đại thế gia lão tổ cùng đi đối phó ta, bằng không chẳng qua là một cái Trương gia, căn bản lưu không được ta. Diệp Đông Lai nói. Nói xong, hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, dự định trước tiên đem Mộ Dung Tiểu Nguyệt đưa về Mộ Dung gia, chính mình đi tới Trương gia. Lần này đi Trương gia Diệp Đông Lai cảm thấy chỉ sợ có chút không an toàn, cho nên không có ý định nhường người khác cùng đi, hắn một cá nhân trôi qua, mặc kệ gặp được cái gì đột phát tình huống, đều lại càng dễ giải quyết một chút. Bất quá, hai người mới vừa về lãnh địa nhà họ Mộ Dung, lại phát hiện một đám Mộ Dung gia cao thủ tụ ở cùng một chỗ, bầu không khí hết sức nghiêm túc. Rất về phần, giống như liền ông tổ nhà họ Mộ Dung đều đi ra. Diệp Đông Lai rất xa liền cảm nhận được một cái khí tức cường đại, loại khí tức này chỉ có động hư cảnh giới cường giả mới có thể nắm giữ. Không hề nghi ngờ, chính nhận đến phần đông Mộ Dung gia tộc người túi đầu vị kia tóc trắng lão giả, chính là Mộ Dung gia thủ hộ thần. Các ngươi có xong hay không? Mộ Dung lão tổ giống như tâm tình không tốt lắm, nội trùng trùng nói. Lão tổ, chúng ta cũng không phải muốn phản đối ngươi lúc đầu quyết định, chẳng qua là cái kia Mộ Dung Tiểu Nguyệt thật sự khó thành đại khí, lại sao có thể có tư cách kế thừa vị trí gia chủ? Nếu là gia chủ rơi vào bàn tay nàng, chúng ta Mộ Dung gia về sau chỉ sợ liền xong. Gia chủ Mộ Dung Tây Tiên dẫn đầu tận tình nói. Mộ Dung lão tổ cau mày, liếc nhìn một chút đám người. Các tộc nhân sớm đã thương lượng xong, nhao nhao nghĩa chính ngôn từ nói, lão tổ, vì gia tộc tương lai, còn không nên vọng động a gia chủ nhi tử Mộ Dung Kiệt, kỳ thực vẫn luôn là rất tốt nhân tuyển, lão tổ tại sao không nhường Mộ Dung Kiệt xem như gia chủ nhân tuyển? Mộ Dung lão tổ mặc dù trong lòng không quá cao hứng, nhưng dù sao trước mắt đều là mình hậu đại, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, nói, tuyển gia chủ không thể chỉ mắt nhìn phía trước, chủ yếu nhất là thiên phú và tiền đồ, có lẽ hiện tại Mộ Dung Tiểu Nguyệt nhìn như không thể so với Mộ Dung Kiệt đoạt nhiều ít, nhưng tương lai Mộ Dung Tiểu Nguyệt thành tựu, không phải Mộ Dung Kiệt có thể so sánh. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tây Thiên không khỏi tâm có bất mãn, nói, lão tổ vì sao không nên nói ta mà không bằng Mộ Dung Tiểu Nguyệt? Cũng không phải ta muốn nhường nhi tử kế thừa vị trí gia chủ, chỉ là đơn thuần cảm thấy Mộ Dung Tiểu Nguyệt không thích hợp thôi. Đám người cãi lộn thời điểm, một cái khinh thường thanh âm xuất hiện. Ngươi bảo bối nhi tử tại độc lập giới hưởng hết các loại tài nguyên chỗ tốt, Mộ Dung Tiểu Nguyệt lại là một mực tại hạ giới tu luyện, nào có ngươi nhi tử hưởng thụ cỡ nào? Cho dù như vậy, ngươi nhi tử cũng không có so với Mộ Dung Tiểu Nguyệt cường đến nơi đâu. Mộ Dung gia chủ, ngươi làm sao có thể dạy như vậy bộ mặt, nói ra những lời này đâu? Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện bỗng chốc là không lâu phía trước mới tới qua Mộ Dung gia Diệp Nam Phong. Lấy Mộ Dung Tây Thiên cầm đầu rất nhiều tộc nhân, không khỏi nổi giận, chúng ta Mộ Dung gia việc tư, nơi nào vòng bên trên ngươi người ngoài này khoa tay múa chân. Vừa rồi xem tại Mộ Dung Tiểu Nguyệt là ngươi bằng hữu phân thượng, chúng ta mới không có quá chấp nhận với ngươi, ngươi còn chính mình trở về trào phúng chúng ta. Xem ra, cái này Diệp Nam Phong cũng là cuồng vọng hạng người, phải thật tốt giáo huấn một thoáng. Tuổi còn trẻ đạt tới nguyên anh cảnh giới, thật có chút cuồng vọng vô liếng, bất quá Mộ Dung gia tộc uy nghiêm, không phải ngươi có thể trả đạp. Trong lúc đó, Mộ Dung Tây Thiên liền ở tại chỗ biến mất. Gia chủ tốc độ thật sự là quá nhanh, xem như nguyên anh trong cao thủ, hắn hạ quyết tâm muốn xuất thủ giáo huấn ngoại nhân, lại sao sẽ cho đối phương phản ứng cơ hội. Mộ Dung lão tổ lông mày vi chọn, hơi có vẻ không vui. Bất quá dù sao Diệp Nam Phong là cái ngoại nhân, cho nên Mộ Dung Tây Thiên động thủ cũng liền động. Bất quá sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được là, Mộ Dung Tây Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người giống như cự thạch một dạng từ trên trời trùng điệp giáng xuống. Hắn rõ ràng là đi công kích Diệp Nam Phong, chính mình ngược lại giống như là bị thương nặng, che ngực, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, không có khả năng, Diệp Nam Phong, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Yêu pháp? Ha ha, một bàn tay mà thôi. Diệp Đông Lai khinh thường cười một tiếng. Cái này Mộ Dung Tây Thiên tính tình không nhỏ, nhưng thực lực so với Trương gia, thượng quan gia gia chủ, ngược lại còn hơi kém một chút, cũng khó trách lão tổ sẽ đối với hắn có chút không quá ôm lấy kỳ vọng. Mộ Dung Tây Thiên thân là gia chủ, lại tại phần đông tộc nhân trước mặt bị một cái hơn 20 tuổi tiểu bối đánh, không khỏi cảm thấy mất hết thể diện, từ trên thân móc ra một đống lớn pháp bảo, cũng không tính ngừng tay. Bất quá hắn nghĩ tới chính mình giống như không phải Diệp Đông Lai đối thủ, lý do an toàn, lại tản ra thần thức, nhường cái khác trưởng lão cùng chính mình cùng nhau động thủ. Mộ Dung Tây ngày mới dùng thần thức truyền đạt chính mình mệnh lệnh, lại đột nhiên thân thể run lên, mười phần cung kính xem một chút lão tổ có cái gì phân phó? Còn lại mất mặt ném không đủ. Mộ Dung lão tổ ngữ khí bất mãn, chất vấn: "Lão tổ, ta không hiểu nhiều lắm ý ngươi." Mộ Dung Tây Thiên càn cười nói: "Ta vừa rồi liền nghe các ngươi cở trách Mộ Dung Tiểu Nguyệt, còn liên tục gièm pha Diệp Nam Phong. Cái này chính là trong miệng các ngươi không nên thân thế hệ tuổi trẻ." Mộ Dung lão tổ hừ lạnh nói: "Dạng này tính không nên thân, ngươi bảo bối nhi tử Mộ Dung Kiệt, đây tính toán là cái gì?" Mộ Dung Tây Thiên phát cảm giác lão tổ sinh khí, kiên trì giải thích nói: "Bất luận như thế nào, Diệp Nam Phong chẳng qua là một ngoại nhân thôi. Tây trời ạ, ngươi khi như thế nhiều năm gia chủ, cầm quyền quá lâu, liền coi chính mình chân thực địch tại thiên hạ chứ? Trên đời này, so với ngươi cường nhân còn nhiều, rất nhiều." Mộ Dung lão tổ ý vị thâm trường nói: "Tiểu Nguyệt có thể nhận biết loại này cường giả bằng hữu, chúng ta lẽ ra cao hứng, ngươi đây, lại bụng dạ hẹp hòi, không ngừng xa lánh nhân ra. Có thể Diệp Nam Phong đối với chúng ta Mộ Dung gia bất kính, sao có thể khinh suất tha thứ?" Mộ Dung Tây Thiên cắn răng nói: "Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu." Chương 479, Mộ Dung gia nội đấu. Mộ Dung Tây Thiên sở dĩ xa lánh Mộ Dung Tiểu Nguyệt, chủ yếu cũng là vì nhường chính mình nhi tử Mộ Dung Kiệt có thể có cơ hội kế thừa vị trí gia chủ. Trước mắt, lão tổ rõ ràng đối với Diệp Nam Phong thực lực có kiêng kỵ, cho nên biểu hiện rất khách khí, cái này khiến Mộ Dung Tây Thiên đoán giận mãn mãn. Tóm lại, bên dưới đảm nhiệm gia chủ sự tình, không cần nhắc lại. Mộ Dung Tiểu Nguyệt có thể có Diệp Nam Phong loại này bằng hữu, bản thân liền là năng lực thể hiện, Mộ Dung Kiệt nếu như thật là có bản lĩnh, hắn cũng kết giao mấy cái so được với động hư cao thủ bằng hữu thử xem. Mộ Dung lão tổ vung tay lên, ngữ khí không cho cự tuyệt. Mộ Dung Tây Thiên chần chờ chốc lát, nghĩ đến mình và nhi tử tương lai, dứt khoát liền đẩy ra nói, bất luận Mộ Dung Tiểu Nguyệt như thế nào, nàng tu vi cảnh giới trung quy không được, không thể thắng đảm nhiệm gia chủ, trừ phi nàng có thể ở trên thực lực thắng qua ta nhi tử, như vậy ta mới tâm phục khẩu phục, tộc nhân khác cũng nhất định sẽ cũng sẽ không nói cái gì. Gia chủ nói cũng đúng. Có một số trưởng lão phụ hòa nói, nhưng cũng có người tại trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ, Mộ Dung Tiểu Nguyệt cùng Mộ Dung Kiệt hai người điểm xuất phát không giống nhau, hiện tại Mộ Dung Kiệt tu vi khẳng định càng cao một chút. Kỳ thực, Mộ Dung Tiểu Nguyệt có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đã tới gần Mộ Dung Kiệt, cũng đã coi như là rất khó được. Nhưng Mộ Dung Tây Thiên dù sao cũng là hiện đảm nhiệm gia chủ, mà Mộ Dung Tiểu Nguyệt mới chỉ là gia chủ người kế vị, cho nên nhóm trưởng lão đại bộ phận cũng không dám thiên vị Mộ Dung Tiểu Nguyệt. Không sai, lão tổ, xin cho ta và Tiểu Nguyệt muội muội so với một trận đi. Kế thừa gia chủ, trước tiên đến có đủ để cho các tộc nhân tán đồng thực lực, bằng không cái khác đều là không nói. Mộ Dung Kiệt cũng thuận thế nói ra, một mặt đơn thuần chính nghĩa. Mộ Dung lão tổ nhíu nhíu mày, có chút đau đầu. Loại tỉ thí này nói rõ không công bằng, chính là tộc nhân đều nói như vậy, nếu như không xử lý thích đáng, ngày sau chỉ sợ ảnh hưởng bên trong gia tộc quan hệ. Lúc này, Diệp Đông Lai lại cười ha hả nói, tuy nói Mộ Dung gia gia sự ta không nên nói cái gì, bất quá đã chư vị còn đang xoắn xuýt hai kế thừa gia chủ, đã muốn nghiệm chứng Mộ Dung Tiểu Nguyệt cùng Mộ Dung Kiệt năng lực, cái kia liền tỉ thí một trận thôi. Tỉ thí một trận, cũng cần bao nhiêu thời gian? Nghe nói như thế, không ít tộc nhân đều đối với Diệp Đông Lai lộ ra khinh bị thần sắc, may ngươi chính là Mộ Dung Tiểu Nguyệt bằng hữu đây, lại duy trì Mộ Dung Tiểu Nguyệt cùng Mộ Dung Kiệt ở giữa tỉ thí. Hai người này một khi đánh nhau, Mộ Dung Tiểu Nguyệt phần thắng cực thấp. Diệp Nam Phong không những không giúp Mộ Dung Tiểu Nguyệt tránh cho chiến đấu, ngược lại còn ngang nhiên duy trì, chưa thấy qua như vậy hố bằng hữu của mình. Mộ Dung Tiểu Nguyệt cũng chủ động đáp ứng nói, gia chủ tâm tư tất cả mọi người rõ ràng, muốn đánh thì đánh đi, ta cũng không nói không dám so với. Từ lúc về đến gia tộc, Mộ Dung Tiểu Nguyệt liền nhận đến không thiếu làm khó dễ, bản thân nàng kỳ thực đối với gia chủ người kế vị trí cũng không có nhiều thiếu hứng thú. Giả như cùng Mộ Dung Kiệt đánh một trận liền có thể nhường các tộc nhân ý miệng, nàng mười phần nguyện ý mặc dù phần thắng không lớn, nhưng cho dù là thua cũng không thần yếu, cùng lắm cũng không cần gia chủ người kế vị. Nàng đứt đoạn nhận gia chủ, Mộ Dung Tây Thiên hạ người cũng sẽ hài lòng, như vậy về sau cũng sẽ không tiếp tục tìm nàng phiền phức. Từ kết quả đi lên giảng, bất luận thắng bại, nàng đều có thể được an bình sinh. Mộ Dung Tiểu Nguyệt một đáp ứng, Mộ Dung Tây cùng ngày Mộ Dung Kiệt hết sức vui mừng. Đây chính là Mộ Dung Tiểu Nguyệt chính mình thừa nhận, nếu như nàng thua, đem không có đảm nhiệm mặt mũi nào đi kế thừa gia chủ. Bởi như vậy, coi như lão tổ cố ý vun trồng Mộ Dung Tiểu Nguyệt cũng vô dụng, Mộ Dung Kiệt cũng có thể thuận lý thành chương ngồi lên người kế vị trí. Đã Mộ Dung Tiểu Nguyệt cũng muốn cùng Mộ Dung Kiệt luận bàn một trận, cái kia liền việc này không nên chậm trễ, tại rất nhiều tộc nhân trước mặt bắt đầu đi. Mộ Dung Tây trời sinh sợ Mộ Dung Tiểu Nguyệt đổi ý, vội vàng nói: "Chúng tộc nhân nhao nhao tản ra, chủ động đưa ra một khu vực lớn để dùng cho hai người trẻ tuổi tiến hành luận bàn." Chiến đấu một tiếp xúc tức, Mộ Dung Tây Thiên trong bóng tối đối với Mộ Dung Kiệt truyền âm nói: "Tiểu Kiệt, đợi lát nữa nếu có thể, dứt khoát liền tìm cơ hội đem Mộ Dung Tiểu Nguyệt giết đi." "Ta rõ ràng, phụ thân." Mộ Dung Kiệt thần thức đáp lại nói, trong mắt lóe lên mấy phần tàn nhẫn. Tận quản hai cha con bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Tiểu Nguyệt thua không nghi ngờ, nhưng cũng không định vẹn vẹn đi luận bàn. Nếu như muốn triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn, phương pháp tốt nhất, cái kia chính là nhường Mộ Dung Tiểu Nguyệt biến mất. Bằng không, vạn nhất về sau ngày đó lao tổ lại cao hứng, lại để cho Mộ Dung Tiểu Nguyệt làm gia chủ, vẫn là phiền phức. Nhưng Mộ Dung Tiểu Nguyệt chỉ cần chết, như vậy đời tiếp theo vị trí gia chủ, dù thế nào đi chăng nữa đều chỉ có thể rơi vào Mộ Dung Kiệt trên thân. "Tiểu Nguyệt muội muội, đã tội." Mộ Dung Kiệt đứng đang luận bàn khu vực, ra vẻ khách khí nói. Mộ Dung Tiểu Nguyệt nói nhảm cũng không cần nói, bắt đầu đi. Mấy vị trưởng lao ra mặt làm trọng tài, một tiếng lệnh bên dưới, luận bàn bắt đầu, điểm đến là dừng. Hưng hục. Hầu như liền tại bắt đầu trong nháy mắt, Mộ Dung Kiệt liền ở tại chỗ biến mất. Nương theo lấy một cỗ linh lực kinh khủng gợn sóng, hơn 10 đạo như ẩn như hiện bóng người, tại bốn phương tám hướng hiện lên. Mộ Dung Tiểu Nguyệt trong lòng căng thẳng, đều là Mộ Dung gia tộc người, nàng rất rõ ràng Mộ Dung Kiệt dùng là như thế nào pháp môn. Một chiêu này, huyễn hóa ra lượng lớn hư huyễn phân thân, từng cái phân thân đều mang theo cực lớn uy lực, cuối cùng cùng lúc tập trung ở trên người địch nhân, dẫn tới kinh thiên động địa bạo tạc. Hiện tại hai người tu vi cảnh giới có chênh lệch nhất định, Mộ Dung Kiệt dùng tàn nhẫn như vậy một chiêu, Mộ Dung Tiểu Nguyệt coi như không chết, mặt sau cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu. Huống chi, Mộ Dung Kiệt biểu hiện ra thái độ, nói rõ chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Mộ Dung Tiểu Nguyệt khẽ cắn răng, đang đối với phương pháp thuật dẫn bạo phía trước, tăng lên điên cuồng bản thân phòng ngự, đồng thời cũng tại bấm ngón tay kết ấn, ấp ủ pháp thuật. Nhưng mà ở nơi này thiên quân vạn thời điểm, liền tại Mộ Dung Tiểu Nguyệt sẽ một chiêu liền lâm vào thế yếu lúc, Diệp Đông Lai con người co rụt lại. Cấp đoạt năng lực, trong nháy mắt có hiệu lực. Từ lúc Diệp Đông Lai đoạn thời gian trước liên tiếp tăng lên, hắn dị năng huyết mạch cơ hồ bị hoàn toàn khai quật, năng lực cũng trải qua trưởng thành đến đỉnh phong. Lần này thi triển cấp đoạt năng lực, hắn cảm thấy vô cùng thông thuận, thậm chí cơ hồ không có tiêu hao nhiều thiếu dị năng lực lượng. Chỉ bất quá, ẩn ẩn cảm thấy lần này cướp đoạt cảm giác cùng trước kia có chút khác biệt, nhưng nhất thời còn không có minh ngộ. Lần trước đột phá thời điểm, hắn liền hiểu rõ cướp đoạt năng lực nhất định sinh một lần chất biến, lần này chính là thi triển năng lực, rốt cục có một ít bắt được dấu hiệu. Diệp Đông Lai đã chứng kiến Mộ Dung Tây Thiên muốn giết Mộ Dung Tiểu Nguyệt, tự nhiên cũng không có lưu tình. Hắn đối với Mộ Dung Kiệt thi triển là hoàn toàn cướp đoạt, chính mình thu hoạch được đồng thời, đối phương năng lực sẽ bị xóa đi. Mộ Dung Kiệt bản người đối với pháp thuật nắm giữ hoàn toàn biến mất. Hư Huyễn Vân Thân còn chưa tới kịp vung ra hiệu quả, liền mười phần quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Tây Thiên quá sợ hãi, nỗ lực muốn nghịch chuyển loại này khác thường tình huống, lại cảm thấy tinh thần cùng thân thể đều chạy không mở dạng, cái gì đều không có. Liên quan tới cái này chiêu pháp thuật, hắn thậm chí giống như chưa từng học qua, liền danh tự đều không biết. Ta vừa rồi đang làm gì? Không đúng, ta tựa như là đang thi triển cái gì pháp thuật. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 480. Tốt cường huyết thuật. Mộ Dung Kiệt căn bản không thể nào hiểu được đến cùng sinh cái gì. Hắn phản ứng đầu tiên là, chính mình bên trong huyết thuật. Nếu như không là huyễn thuật, làm sao sẽ sản sinh loại này cảm giác kỳ quái? Rõ ràng giống như mất đi cái gì, bản thân hắn không chút nào không biết, thậm chí nghĩ không ra một điểm. Nghĩ không ra, ngươi lại trong bóng tối tu luyện cái gì đáng sợ huyễn thuật? Mộ Dung Kiệt hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiểu Nguyệt, trong mắt nhiều mấy phần kiên kỵ. Huyễn thuật, kỳ thực cũng không thể nói so với cái khác thông thường pháp thuật muốn lợi hại. Huyễn thuật đặc điểm tương đối rõ ràng, cái này pháp thuật biến hóa đa đoan, hiệu quả cũng không vẹn vẹn giống nhau. Có năng lực để cho người ta đánh mất thanh tỉnh, có năng lực để cho người ta sản sinh ảo giác, cũng có thể làm cho người hôn mê. Những cái này hiệu quả mới là huyễn thuật lợi hại địa phương. Nhất là Mộ Dung Kiệt còn không rõ ràng Mộ Dung Tiểu Nguyệt huyễn thuật nội tình, mới càng thấy khó chơi. Bất quá Mộ Dung Kiệt tin tưởng, lấy chính mình thực lực, rất nhanh liền có thể hiện Mộ Dung Tiểu Nguyệt huyễn thuật đến cùng là như thế nào thi triển, chỉ cần khám phá huyễn thuật, như vậy huyễn thuật liền không hề có tác dụng, còn không bằng một bàn tay đánh đến thật sự. Nộ Long thuật. Mộ Dung Kiệt thấp hống một tiếng, hầu như liền tại một hơi ở giữa, hoàn thành một chiêu cường đại pháp thuật. Nộ Long thuật, xem như Mộ Dung gia chiêu bài pháp thuật, 10 phần cường hành. Hơn nữa, Mộ Dung Kiệt tu luyện nhiều năm như vậy, đối với cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mộ Dung Tiểu Nguyệt coi như sẽ cái gì hiếm lạ cổ quái huyết thuật, nhưng hai người tu vi chênh lệch rất lớn, Mộ Dung Kiệt nộ long thuật lại có thể từ thành long ảnh. Cái này pháp thuật long ảnh sẽ không nhận đến huyết thuật ảnh hưởng, nhất định có thể giúp Mộ Dung Kiệt đánh vỡ huyết thuật, tiến tới lấy lôi đỉnh chi thế, diệt sát Mộ Dung Tiểu Nguyệt. Hô xích xích, ầm ầm. Một đầu có bàng bạc chân nguyên biến ảo thành long ảnh, uy phong lẫm liệt, giống như chân chính sống long mở dạng, mang theo uy áp mạnh mẽ. Mộ Dung Tiểu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, rất nghiêm túc dự định ứng đối. Chỉ bất quá nàng có chút kỳ quái, đối phương vì sao lại dùng một chiêu này? Theo lý thuyết, tu tiên giả ở giữa đấu pháp, chém giết mỗi dùng một chiêu đều là dày công cân nhắc qua, không có khả năng nhớ tới cái gì liền dùng cái gì. Mà Mộ Dung Kiệt tại lúc này đối phó một cái tu vi thấp hơn địch nhân, lại thi triển loại này độ tự do, tính linh hoạt rất cao pháp thuật, không thể nghi ngờ có chút lãng phí chân nguyên. Bất quá Mộ Dung Tiểu Nguyệt còn không có cơ hội muốn rõ ràng Mộ Dung Kiệt đến cùng là như thế nào tâm tính, liền hiện đầu kia cự đại long ảnh còn tại nửa đường, liền giống như là héo một dạng, kịch liệt lui tiểu. Long ảnh ban đầu mở cái miệng rộng, móng vuốt xé rách không khí nổ tung, rất là doa người. Có thể bỗng nhiên, nó liền giống như là nhục trí, lui nhỏ đến 10 phần mảnh tiểu trạng thái, giống như con run. Sau cùng hóa thành hư không. Làm cái gì? À thì hắn làm sao? Hắn một mực am hiểu nhất nộ long thuật, làm sao dùng thành như vậy? Không ngừng ở cố ý nhường cho Mộ Dung Tiểu Nguyệt. Có khả năng, không phải vậy không có đạo lý. Xem chiến Mộ Dung gia tộc người, nhao nhao nghị luận lên. Lao tổ thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu, rất vui mừng nói, vừa rồi ta còn cảm thấy Tiểu Kiệt tính cách không tốt lắm, hiện tại xem ra, là ta hiểu lầm hắn. Hắn và Tiểu Nguyệt luật bản, liên tục hai lần thi triển cường đại pháp thuật, lại ở lúc mấu chốt chủ động rút về đi, không sai, không sai. Tại Lao tổ xem ra, Mộ Dung Kiệt biểu hiện ra thủ đoạn cùng khí độ, xác thực là người bình thường rất khó có. Mộ Dung Kiệt rõ ràng rất mạnh, lại cố ý yếu thế, cái này bản thân liền là một loại khó được lòng dạ. Nếu như hắn đi lên liền đem Mộ Dung Tiểu Nguyệt đánh đến gần chết, đối với đồng bào quá mức tàn nhẫn, ngược lại vì người khác khinh thường. Nhưng hiện tại thế nào, Mộ Dung Kiệt hai lần pháp thuật đều tại đỉnh phong trạng thái biến mất, cái này đã nói lên, hắn là cố ý hành động. Hắn không muốn ỷ thế hiếp người, không muốn khi dễ Mộ Dung Tiểu Nguyệt, sở dĩ chủ động rút đi pháp thuật. Nhưng mà, hắn lại không nên thật đánh lung tung hoặc là không đánh, nếu là luật bản, hắn lẽ ra biểu hiện mình. Cho nên, hắn mới nghiêm túc đem pháp thuật thi triển đi ra, cho người khác chứng kiến. Cái này liền tựa như là hắn tại chứng minh chính mình. Ta có cường đại năng lực, ta pháp thuật thi triển cũng rất lợi hại, nhưng mà ta không có đối với đồng bào sử dụng. Mộ Dung Kiệt, không cần quá khiêm tốn hư, nhường ta nhìn ngươi thực lực chân chính, chỉ cần khống chế tốt tiêu chuẩn liền tốt. Mộ Dung lão tổ hô to một tiếng. Mộ Dung Kiệt khóc không ra nước mắt. Không cần quá khiêm tốn hư. Hắn lúc nào khiêm tốn? Ta chính mình đều không biết vì cái gì pháp thuật đột nhiên liền tịt ngòi a. Nói đến, ta vừa rồi phải dùng là ngươi cái gì pháp thuật tới? Hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Mộ Dung Kiệt đầu góc bên trong một đoàn loạn, hắn nhớ kỹ chính mình vừa rồi phải dùng gia tộc chiêu bài pháp thuật, nhưng bây giờ nghĩ lại muốn dùng, lại phát hiện giống như trong trí nhớ căn bản liền loại này pháp thuật tin tức đều không tồn tại. TT. Rốt cục, Mộ Dung Kiệt ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Mộ Dung tiểu nguyệt huyền thuật cường đại, ra hắn lý giải. Cái này nữ nhân tới hiện tại cũng là không nhúc nhích tí nào, Mộ Dung Kiệt thậm chí đều không biết nàng là lúc nào xây dựng tốt huyền thuật, đồng thời nhường hắn hãm sâu bên trong đó. Tại loại này huyền thuật bên trong, Mộ Dung Kiệt toàn bộ pháp thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Rất đáng sợ. Nàng, vì sao lại khủng bố như thế huyền thuật? Ta tại độc lập giới nhiều năm như vậy, các loại huyền thuật cũng đều có chút đọc lướt qua, coi như sẽ không dùng, nhiều thiếu cũng hiểu rõ một chút, có thể nàng huyền thuật, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Dung Kiệt đầu bên trên, mồ hôi lạnh từng tia hiện hiện. Nếu như chẳng qua là một cái đơn thuần cường đại đối thủ, ngược lại không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là không biết. Mộ Dung Kiệt cảm giác chính mình đối với Mộ Dung Tiểu Nguyệt hoàn toàn không biết gì cả, trước đây toàn bộ phán đoán đều là sai, cho nên hắn mới không cách nào bình tĩnh. Loại này không biết mang đến sợ hãi, lệnh hắn càng hoảng hốt. Hắn không có tiếp tục chuẩn bị pháp thuật, bởi vì hắn biết rõ, coi như lại dùng, một dạng không có hiệu quả. Tại đánh phá huyễn thuật phía trước, toàn bộ pháp thuật đều là không nói. Chẳng lẽ, nàng huyễn thuật là triệt để chế tạo ra một cái hư huyễn thế giới, ta bản thân lâm vào hư huyễn, lại coi đây là chân thực. Mộ Dung Kiệt trong đầu không ngừng suy tư, sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Không sai, chỉ có loại khả năng này. Nếu không có như vậy, ta sẽ không liên tiếp pháp thuật mất đi hiệu lực. Nếu là loại này huyễn thuật, như vậy chỉ cần ta có thể phá hư huyễn, trở về hiện thực, tự nhiên có thể chiến thắng nàng. Mộ Dung Kiệt âm thầm nắm tay, chợt hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, đột nhiên đối với mình ngực vỗ xuống. Một chiêu như vậy trọng kích, tức khắc đánh đến hắn ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn. Cũng may cái này là tương đối bình thường đả kích, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngươi đang làm gì? Mộ Dung Tiểu Nguyệt có chút mù mờ. Nàng vẫn luôn tại cẩn thận ứng đối Mộ Dung Kiệt, chưa từng nghĩ, gia hỏa này đầu tiên là chính mình từ bỏ pháp thuật, hiện tại lại bắt đầu tự mình đánh mình. Mộ Dung Tiểu Nguyệt không nghĩ ra, lấy Mộ Dung Kiệt âm hiểm tính cách, tại sao phải làm loại sự tình này? Chẳng lẽ là cái gì đặc thù pháp thuật? Thấy thế nào cũng không giống. Hô hô. Mộ Dung Kiệt toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cái này huyễn thuật, thật sự là quá mạnh, không có tí xíu là hư huyễn dấu hiệu. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 481, tự bạo. Cứ việc Mộ Dung Kiệt xem thấu Mộ Dung Tiểu Nguyệt huyễn thuật cụ thể có như thế nào hiệu quả, nhưng vẫn là càng ngày càng cảm thấy khó giải quyết. Rõ ràng là tại huyễn thuật trong thế giới, Mộ Dung Tiểu Nguyệt bản thân lại cũng có thể xuất hiện tại huyễn thuật trong thế giới, còn có thể dùng ngôn ngữ mê hoặc hắn, thật là đáng sợ. Hơn nữa, Mộ Dung Kiệt vừa rồi đã tại trọng kích chính mình, nhưng như cũng không thể thoát ly huyễn thuật. Nói như vậy, chỉ cần bên trong loại hình này huyễn thuật, muốn thoát thân trở lại hiện thực, đơn giản nhất phương pháp chính là nhường bản thân thể người bị kích thích. Cái này liền tựa như là một cái ngủ say người, đột nhiên bị đánh một bàn tay, cái kia liền nên tỉnh. Có thể Mộ Dung Kiệt chính mình đang đánh mình, hạ thủ vẫn rất nặng, cũng không có tỉnh. Hí hí. Mộ Dung Kiệt miệng lớn thở hổn hển, cưỡng ép ổn định tâm thần. Hắn hiểu rõ, nếu như mình triệt để mất đi tỉnh táo, đó mới là triệt để xong. Hiện tại, chỗ hắn tại trong hoàn cảnh, đối với thế giới chân thật hoàn toàn không biết gì cả. Mà Mộ Dung Tiểu Nguyệt là huyễn thuật người sử dụng, nàng là tại thế giới chân thật. Cho nên, Mộ Dung Tiểu Nguyệt có thể tùy tiện công kích hắn. Mộ Dung Kiệt có chút nóng nảy. Cứ việc hắn không nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Nguyệt đối với chính mình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng hắn hiểu rõ, thế giới chân thật bên trong, Mộ Dung Tiểu Nguyệt khẳng định sớm đã sử xuất các loại độc thủ. Có lẽ thế giới chân thật hắn cũng đã bị Mộ Dung Tiểu Nguyệt đánh gần chết. Không thể tiếp tục mang xuống, bằng không ta nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Dung Kiệt âm thầm suy nghĩ, tiếp lấy trong lòng hung ác. Muốn tránh thoát loại này huyễn cảnh thế giới, rất trực tiếp hiệu quả chính là nhường bản thân nhận đến mãnh liệt kích thích. Vừa rồi đánh cái kia một thoáng, vẫn có chút ít nhẹ, cho nên mới không thể để cho hắn thoát ly huyễn cảnh. Phanh phanh phanh. Mộ Dung Kiệt tập đủ lực lượng tự mình, chật hai tay điên cuồng đối với mình một trận trọng kích. Chớp mắt tình cảnh, hắn liền xuất thủ mấy chục lần. Bản thân hắn thậm chí bị đánh bộ mặt dữ tợn, thống khổ khó nhịn, có thể vẫn không có thoát ly huyễn cảnh xu hướng. Vì cái gì? Nàng pháp thuật sẽ như vậy cường? Mộ Dung Kiệt có chút phát điên. Rõ ràng nơi này là hoàn cảnh, có thể là hắn tự mình đánh mình, nhưng vẫn là rất thống khổ, hơn nữa liền linh lực tiêu hao đều vô cùng chân thực. A. Mộ Dung Kiệt ngửa đầu cười thiếu. Nếu như nơi này không phải huyễn cảnh thế giới, hắn căn bản không dám đối với chính mình hạ thủ. May mắn, hắn hiểu rõ, tại huyễn cảnh bên trong bất luận như thế nào bị hao tổn, cũng sẽ không can thiệp ra ngoại giới. Mộ Dung Tiểu Nguyệt một đầu vụ thủy, "Mộ Dung Kiệt, ngươi không ngờ đánh." Mộ Dung Kiệt thân thể đột nhiên hướng về sau vừa lui, "Tiện tỷ, ngươi đừng tới đây. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng ta? Chỉ là một chiêu huyễn thuật thôi, ta tiện tay có thể phá." Thanh âm chưa dứt, bản thân hắn khí thế tăng vọt, tựa như là một cái ngột ngạt đã lâu núi lửa, sắp phun trào một chút. Một tích tắc này, ở đây toàn bộ Mộ Dung gia tộc người không có không quá sợ hãi. Mộ Dung Kiệt loại này dấu hiệu, tựa như là muốn tự bạo. Không đúng, không có đạo lý, hẳn là sẽ không. Đám người mới vừa sản sinh sự nghi ngờ này, liền phát giác Mộ Dung dài đạn ruộng quả nhiên dục dịch, rõ ràng chính là muốn dẫn bạo bản thân toàn bộ chân nguyên. Chẳng qua là một lần phổ thông tộc nhân ở giữa nội bộ luật bản, lại cần tự bạo. Mộ Dung Tây Thiên cái này người làm cha, càng là kém chút điên. Nhi tử giống như cũng không đánh mấy lần, làm sao liền tự bạo? Điểm chết người nhất là, tự bạo động tác này, người khác là không cách nào ngăn cản. Nếu như Mộ Dung Kiệt là đánh không lại đối thủ, thậm chí khả năng bị đối thủ đánh chết, như vậy Mộ Dung Tây Thiên đại khái có thể dày bộ mặt, cưỡng ép đem nhi tử cứu ra. Khả nhi tử chính mình dẫn bạo đan điền, hắn Mộ Dung Tây Thiên coi như lại lợi hại, cũng can thiệp không. A dày, ngươi điên. Mộ Dung Tây Thiên phe thế giọng nói, thét lên ầm ý tự bạo liền mang ý nghĩa hình thần câu diện, mặc dù không biết nhi tử vì cái gì đột nhiên lên cơn, nhưng Mộ Dung Tây Thiên sao có thể mắt thấy nhi tử chết đi. Nhưng mà hắn cái này một tiếng kêu, chẳng những không có nhường Mộ Dung Kiệt tỉnh táo lại, Mộ Dung Kiệt ngược lại là mặt càng thêm mục tiêu dữ tợn. Tiện nhân, ngươi cho rằng loại thủ đoạn này liền có thể khó ngược lại ta sao? Đợi ta xông phá ngươi ám chiêu, liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Mộ Dung Kiệt rốt cục đem đan điền bên trong chân nguyên động lại đến cực hạn. Hắn càng ngày càng chấn kinh tại Mộ Dung Tiểu Nguyệt cái này chiêu huyền thuật đáng sợ, hầu như cùng chân thực không có gì khác nhau, liền phụ thân biểu lộ đều cùng bản thân mở dạng. Không thể nghi ngờ, loại này huyền thuật nhất định là trực kích ở sâu trong nội tâm. Đã phổ thông kích thích không cách nào trợ giúp hắn thoát ly huyễn cảnh, như vậy tự bạo lại như thế nào? Dù sao nơi này là đối với phương pháp thuật tạo nên huyễn cảnh, coi như tự bạo, thế giới chân thật cũng sẽ không có ảnh hưởng. Mà tự bạo là một cái tu tiên giả có thể dẫn tới lớn nhất lực phá hoại, động tác này đối với cùng tâm thần tạo thành xung kích lực, tất nhiên 10 phần cự đại. Coi như nàng kia huyễn thuật lại lợi hại, lại như thế nào có thể chịu đựng được? Mộ Dung Kiệt bên mình không khí thậm chí đều tại tự phát và mèo, hắn mặc dù không bằng gia tộc trưởng lão, nhưng kỳ thật bản người tu vi cũng không tính yếu, bỏ qua toàn bộ tự bạo, lại còn có thể khinh thường. Mộ Dung Kiệt làm sao? Làm sao đột nhiên giống như là phát rồ một dạng? Nhóm trưởng lão đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng bọn hắn đã không có thời gian quyết định. Mộ Dung Kiệt từ quyết định tự bạo đến hoàn thành áp vũ, cũng chính là một cái hô hấp tình cảnh thôi. Ầm. Rốt cục, một trận kinh thiên động địa chấn động lấy Mộ Dung Kiệt vì trung tâm, lan tràn ra. Kinh khủng lực phá hoại, giống như là thủy triều, điên cuồng phun trào. Chân nguyên sen lẫn thiên địa tự nhiên linh khí, dẫn tới đại địa cùng không trung đều tại rung động. Phu cận các tộc nhân từng cái trong lòng không ngừng tiêu khổ. Cũng may Mộ Dung lão tổ liền ở đây, còn có một chút tu vi không thấp trưởng lão, phản ứng đều thật nhanh, lập tức kết ấn sáng tạo chân nguyên bích trướng, dùng những cái này vô hình bích trướng, đem toàn bộ bạo tạc uy lực bắt đầu phong tỏa. Tại cái này phiến khu phong tỏa vực bên trong, Mộ Dung Kiệt cả người triệt để trở thành một lần chấn kinh toàn tộc bạo tạc. Dư âm bị phong tỏa ở bên trong, hồi lâu chưa từng tán đi. Gia tộc căn cứ bên trong một chút tu vi thấp kém tộc nhân, đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhao nhao hết sức tò mò mà ra đến quan sát, đến cùng phát sinh cái gì. Hô hô. Trên bầu trời, những cái kia xem chiến nhóm trưởng lão, từng cái sắc mặt hết sức cổ quái, có chút không dám tin tưởng. Mộ Dung Tây Thiên càng là triệt để mộng, giống như pho tượng một dạng sử tại thiên không, không nhúc đích. Chuyện này, vì cái gì? Mộ Dung lão tổ một mặt mù mờ, đợi bạo tạc uy lực tiêu tán đến không sai biệt lắm, mới triệt đi phong tỏa. Nhưng mà Mộ Dung Kiệt cái này người, cũng đã trải qua liền cặn bã đều không còn sót lại. Cái này gia chủ thân nhi tử, một mực bị gia tộc ký thác kỳ vọng gia tộc thiên tài, lại liền như vậy đột nhiên không có. Phụ trách tài phán trưởng lão ngây người một hồi, mới ăn một chút nói, như vậy xem ra, cuộc tỷ thí này hẳn là kết thúc, nhưng mà kết quả chỉ có thể coi là Mộ Dung tiểu người thắng. Đúng vậy a, Mộ Dung Kiệt dù sao đều tự bạo. Ánh mắt mọi người nghi ngờ không thôi, bọn họ thực đang suy nghĩ không rõ, Mộ Dung Kiệt làm sao liền nghĩ quần tự bạo. Coi như đánh không lại Mộ Dung tiểu nguyện, cùng lắm liền nhận thua a, đại gia dù sao đều là đồng tộc người, không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa quỷ dị nhất là Mộ Dung Tiểu Nguyệt từ đầu đến cuối giống như căn bản đều không có mở miệng qua. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 482. Chỉ còn trên danh nghĩa. A, ta nhi tử a. Mộ Dung Tây Thiên tại chỗ ngây người hồi lâu, rốt cục điên cuồng lôi xé tóc mình, giống như con rồi không đầu một dạng điên cuồng tán loạn. Hắn lao tới tử, tổng cộng liền cái này một cái nhi tử, hơn nữa nhi tử cũng một mực biểu hiện ra cực cao thiên phú, tương lai tất nhiên có thể ở toàn cả gia tộc thậm chí độc lập giới quát tháo phong vân. Có thể hiện tại, nhi tử không có. Đều là ngươi. Đều tại ngươi, ngươi toàn bộ quyết tâm nữ nhân. Mộ Dung Tây Thiên nhãn bên trong đột nhiên sát cơ hiện lên, hướng về Mộ Dung Tiểu Nguyệt xông qua đi. Tây Thiên, ngươi đủ. Lão tổ nhẹ nhàng vung tay, một cỗ cường đại lực lượng vô hình, trực tiếp đem Mộ Dung Tây Thiên đánh lui, bay thật xa. Mộ Dung Tây chăn trời lão tổ đánh một thoáng, lúc này mới hơi tỉnh táo lại, miệng lớn thở hổn hển, gân giọng khóc nói, "Lão tổ, ta nhi tử chết ta." Nói chẳng qua là luận bản tỷ thí, có thể Mộ Dung Tiểu Nguyệt lại hại ta nhi tử mạng, lão tổ, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lão tổ trong lòng cũng không quá là cái tư vị, dù sao Mộ Dung Kiệt cũng là hắn hậu đại. Thế nhưng, nhiều người như vậy xem tại trong mắt, Mộ Dung Kiệt nói rõ chính là tự bộ bỏ mình, quan Mộ Dung Tiểu Nguyệt cái gì sự tình. Thầy Thiên, Mộ Dung Kiệt ngoài ý muốn bỏ mình, ta cũng thật đáng tiếc. Mộ Dung lão tổ nghiêm mặt nói, nhưng ngươi cũng chứng kiến hắn là tự bạo. Nhất định là Mộ Dung Tiểu Nguyệt, dùng cái gì âm tổn hại chiêu cho đến, không phải vậy ta nhi tử làm sao sẽ tự bạo. Thật ác độc nữ nhân a, đối đãi đồng bào, vậy mà như thế xả hạt. Mộ Dung Tây Thiên cắn răng nghiến lợi nói, im miệng, ngươi nhi tử tài nghệ không bằng người, chết cũng là thiên ý, nếu là ngươi lại cố tình gây sự, ta trực tiếp đào ngươi vị trí gia chủ. Mộ Dung lão tổ có chút tâm phiền. Hắn sống mấy trăm tuổi, cái gì sự tình không có gặp được qua. Mặc dù sau đó đời chết, nhưng đây cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng mà hắn để ý nhất là, Mộ Dung Kiệt vì cái gì tự bạo? Lấy Mộ Dung Kiệt tính cách, không có khả năng sẽ tự sát, hắn không nghĩ đem Mộ Dung Tiểu Nguyệt giết chết đều là chuyện tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, lão tổ đều cảm thấy nguyên nhân nhất định không còn Mộ Dung Kiệt trên thân, thậm chí đều chưa hẳn cùng Mộ Dung Tiểu Nguyệt có quan hệ. Mộ Dung Tiểu Nguyệt nếu có bản sự này, lão tổ đâu còn sẽ để cho nàng lập tức đảm nhiệm gia chủ. Trực tiếp nhường nàng làm lão tổ tông cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ. Mộ Dung lão tổ không tự chủ đưa ánh mắt rơi tại người trẻ tuổi kia trên thân. Ở đây ngoại trừ Mộ Dung gia chính mình người, liền chỉ còn lại cái này Diệp Nam Phong. Tộc nhân mình, lão tổ đều hiểu rõ, chỉ duy nhất cái này Diệp Nam Phong, hắn có chút nhìn không thấu. Nghĩ đến Mộ Dung Kiệt tại tự bạo phía trước biểu hiện, tựa như là bên trong cái gì huyền thuật một dạng. Mộ Dung lão tổ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cái này Diệp Nam Phong trong bóng tối thi triển cái gì ẩn tàng pháp môn, dẫn đến Mộ Dung Kiệt tâm tính tan vỡ? Chỉ có loại khả năng này. Lão tổ rất nhanh làm ra phán đoán, mặc dù hắn không xác định Diệp Nam Phong đến cùng làm cái gì, nhưng tin tưởng vững chắc, gia hỏa này ẩn tàng rất sâu. Cái này phảng phất hành không xuất thế Diệp Nam Phong, không chỉ là thực lực cực mạnh, có thể so với thế gia lão tổ, chỉ sợ còn có một chút đáng sợ hơn thủ đoạn. Nghĩ đến nơi này, Mộ Dung lão tổ trên trán nếp nhăn bên trong, tràn ra mấy phần mồ hôi lạnh, sau đó ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói lần này luận bàn mặc dù kết quả có chút để cho người ta tiếc nuối, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là tiểu người thắng, về sau hẳn là sẽ không có người lại nghi vấn nàng chứ. Huống chi, nàng vốn chính là ta rất xem trọng. Không có, không có. Tất cả trưởng lão chăm miệng một lời. Ngay cả Mộ Dung Tây Thiên cũng không dám phản bác. Huống chi, hắn chính mình nhi tử đều đã chết, còn cùng Mộ Dung Tiểu Nguyệt tranh cái gì? Diệp Tiểu Hữu, nhường ngươi bị chê cười. Mộ Dung lão tổ sau đó bày ra khách khí nụ cười, đối với Diệp Đông Lai ôm quyền nói, càng là đoán ra Diệp Nam Phong đáng sợ, hắn mới càng thêm không muốn cùng Diệp Nam Phong là địch. Trong nhà một cái tộc nhân, chết thì chết, nhưng nếu như lại thêm một cái Diệp Nam Phong làm là địch nhân, đó mới là gia tộc hòa lớn. Hơn nữa, cái này Diệp Nam Phong hòa Mộ Dung Tiểu Nguyệt thoạt nhìn quan hệ không tệ, cái này chưa hẳn không phải Mộ Dung gia tốt cơ hội. Cùng loại người này là địch, không bằng thành tâm cùng kết giao, thật tốt lợi dụng Mộ Dung Tiểu Nguyệt cái tầng quan hệ này, nhường Diệp Nam Phong trở thành Mộ Dung gia bằng hữu. Không có gì, đây đều là Mộ Dung gia việc tư thôi, ta người ngoài này, ngược lại có chút không có ý tứ đâu. Diệp Đông Lai cười nhạt cười. Như vậy ung dung, càng làm cho Mộ Dung lão tổ nhấc lên mấy phần coi trọng. Diệp Nam Phong trẻ tuổi như vậy, đều đã trải qua có tư cách cùng lão tổ cấp nhân vật nói chuyện ngang hàng, lại các loại mười mấy năm trên trăm năm, cái kia còn phải. Tiểu Nguyệt có thể nhận biết Diệp tiểu hữu loại này bằng hữu, thật là để cho ta vui mừng a. Mộ Dung lão tổ từ đáy lòng cảm thán nói, tương lai, Mộ Dung gia giao cho nàng trong tay, ta cũng rất yên tâm. Nhóm trưởng lão riêng tư bên trong nhìn thẳng vào mắt một cái, ẩn ẩn đoán ra lão tổ ý tứ, quả nhiên, tiếp theo, lão tổ liền sắc mặt nghiêm túc, đối với Mộ Dung Tây Thiên nói, Tây Thiên, ngươi nhi tử vừa rồi vẫn lạc, bản thân ngươi tâm tình cũng không quá ổn định, tạm thời, gia tộc sự vụ, ngươi cũng không cần bận tâm. Lão tổ ngươi đây là có ý gì? Mộ Dung Tây Thiên trong lòng một cái lộ bộ. Ban đầu ta liền dự định nhường Mộ Dung Tiểu Nguyệt gánh đảm nhiệm gia chủ người kế vị, gần nhất ngươi trước tiên bình phục một hạ tâm tình, gia tộc sự tình, giao cho Tiểu Nguyệt phản ứng, tạm thời xem như là đối với nàng thí luyện đi. Mộ Dung lão tổ ngữ khí rất bình tĩnh, lại không thể nghi ngờ. Mộ Dung Tây Thiên trong đầu giống như truyền đến một tiếng sấm nổ. Hắn biết rõ, lão tổ ngoài miệng nói dễ nghe, nhường hắn đi trước bình phục tâm tình, nhưng trên thực tế, lão tổ chính là định trực tiếp nhường Mộ Dung tiểu thư tiếp quản gia tộc toàn bộ. Mộ Dung Tây Thiên gia chủ vị trí, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ta hiểu rõ, lão tổ. Trung quy, Mộ Dung Tây Thiên cũng không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn đứng một tiếng, sau đó giống như là ném hồn một dạng trước tiên rời đi. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Nếu như không có nhất định để nhi tử đi cùng Mộ Dung Tiểu Nguyệt tranh đấu, nhi tử lại thế nào sẽ chết? Hắn có làm sao sẽ bị lão tổ rút ra quyền lợi? Chỉ tiếc, toàn bộ đã muộn. Diệp Tiểu Hữu, thời điểm còn sớm, không bằng tới ta nơi này uống chén trà đêm. Tiếp theo, Mộ Dung lão tổ chủ động hẹn nhau. Diệp Đông Lai ngẫm lại, đáp ứng nói, cũng tốt. Chợt, lão tổ liền mang theo Diệp Đông Lai, tiến vào trong gia tộc một mảnh thanh tú ngọn núi nhỏ ở giữa. Cái này phong cảnh tú lệ địa phương, xác thực là cái thích hợp tu luyện cùng cư trú bảo địa. Mộ Dung Tây Thiên rơi vào một cái tiểu đình nghỉ mát bên trong, rất nhanh liền có hạ nhân rót trà ngon. Ta cái này trà, nếu là bị một chút trung hạ tầng người tu hành uống, chí ít có thể tăng tiến một năm tu vi. Mộ Dung lão tổ cười tủm tỉm nói, chỉ có chân chính quý khách đến, ta mới bỏ được đến lấy ra. Đương nhiên, cái này trà công hiệu đối với chúng ta loại cảnh giới này người tới nói, liền không đáng giá nhắc tới, thuần túy chính là tốt uống. Diệp Đông Lai không nhanh không chậm địa phẩm một thanh, nói, Mộ Dung lão tổ khó được mời người có thể trà, chắc hẳn là có lời muốn nói chứ. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 483. Chương gia mật thất. A, ta nhi tử a. Mộ Dung Tây Thiên tại chỗ ngây người hồi lâu, rốt cục điên cuồng lôi xé chính mình đầu, giống như con rồi không đầu một dạng điên cuồng tán loạn. Hắn lao tới tử, tổng cộng liền cái này một cái nhi tử, hơn nữa nhi tử cũng một mực biểu hiện ra cực cao thiên phú, tương lai tất nhiên có thể ở toàn cả gia tộc thậm chí độc lập giới quát tháo phong vân. Có thể hiện tại, nhi tử không có. Đều là ngươi, đều tại ngươi. Ngươi toàn bộ quyết tâm nữ nhân. Mộ Dung Tây Thiên nhãn bên trong đột nhiên sát cơ hiện lên, hướng về Mộ Dung Tiểu Nguyệt xông qua đi. Tây Thiên, ngươi đủ. Lao tổ nhẹ nhàng vung tay, một cỗ cường đại lực lượng vô hình, trực tiếp đem Mộ Dung Tây Thiên đánh lui, bay thật xa. Mộ Dung Tây chăn trời lão tổ đánh một thoáng, lúc này mới hơi tỉnh táo lại, miệng lớn thở hổn hển, gân giọng khóc nói, "Lão tổ, ta nhi tử chết à?" Nói chẳng qua là luận bản tỷ thí, có thể Mộ Dung Tiểu Nguyệt lại hại ta nhi tử mạng, "Lão tổ, ngươi phải làm chủ cho ta a." Lão tổ trong lòng cũng không quá là cái tư vị, dù sao Mộ Dung Kiệt cũng là hắn hậu đại. Thế nhưng, nhiều người như vậy xem tại trong mắt, Mộ Dung Kiệt nói rõ chính là tự bội bỏ mình, quan Mộ Dung Tiểu Nguyệt cái gì sự tình? "Thầy Thiên, Mộ Dung Kiệt ngoài ý muốn bỏ mình, ta cũng thật đáng tiếc." Mộ Dung lão tổ nghiêm mặt nói, "Nhưng ngươi cũng chứng kiến hắn, hắn là tự bạo." Nhất định là Mộ Dung Tiểu Nguyệt, dùng cái gì âm tổn hại chiêu cho đến, không phải vậy ta nhi tử làm sao sẽ tự bạo. Thật ác độc nữ nhân a, đối đãi đồng bào, vậy mà như thế xả hạt. Mộ Dung Tây Thiên cắn răng nghiến lợi nói, "Y miệng, ngươi nhi tử tài nghệ không bằng người, chết cũng là thiên ý, nếu là ngươi lại cố tình gây sự, ta trực tiếp đào ngươi vị trí gia chủ." Mộ Dung lão tổ có chút tâm phiền. Hắn sống mấy trăm tuổi, cái gì sự tình không có gặp được qua. Mặc dù sau đó đời chết, nhưng đây cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng mà hắn để ý nhất là, Mộ Dung Kiệt vì cái gì tự bạo? Lấy Mộ Dung Kiệt tính cách, không có khả năng sẽ tự sát, hắn không nghĩ đem Mộ Dung Tiểu Nguyệt giết chết đều là chuyện tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, lão tổ đều cảm thấy nguyên nhân nhất định không còn Mộ Dung Kiệt trên thân, thậm chí đều chưa hẳn cùng Mộ Dung Tiểu Nguyệt có quan hệ. Mộ Dung Tiểu Nguyệt nếu có bản sự này, lão tổ đâu còn sẽ để cho nàng lập tức đảm nhiệm gia chủ. Trực tiếp nhường nàng làm lão tổ tông cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Mộ Dung lão tổ không tự chủ đưa ánh mắt rơi tại người trẻ tuổi kia trên thân. Ở đây ngoại trừ Mộ Dung gia chính mình người, liền chỉ còn lại cái này Diệp Nam Phong. Tộc nhân mình, lão tổ đều hiểu rõ, chỉ duy nhất cái này Diệp Nam Phong, hắn có chút nhìn không thấu. Nghĩ đến Mộ Dung Kiệt tại tự bạo phía trước biểu hiện, tựa như là bên trong cái gì huyền thuật một dạng. Mộ Dung lão tổ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cái này Diệp Nam Phong trong bóng tối thi triển cái gì ẩn tàng pháp môn, dẫn đến Mộ Dung Kiệt tâm tính tan vỡ? Chỉ có loại khả năng này. Lão tổ rất nhanh làm ra phán đoán, mặc dù hắn không xác định Diệp Nam Phong đến cùng làm cái gì, nhưng tin tưởng vững chắc, gia hỏa này ẩn tàng rất sâu. Cái này phảng phất hành không xuất thế Diệp Nam Phong, không chỉ là thực lực cực mạnh, có thể so với thế gia lão tổ, chỉ sợ còn có một chút đáng sợ hơn thủ đoạn. Nghĩ đến nơi này, Mộ Dung lão tổ trên trán nếp nhăn bên trong, tràn ra mấy phần mồ hôi lạnh, sau đó ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói lần này luận bàn mặc dù kết quả có chút để cho người ta tiếc nuối, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là tiểu người thắng, về sau hẳn là sẽ không có người lại nghi vấn nàng chứ. Huống chi, nàng vốn chính là ta rất xem trọng. Không có, không có. Tất cả trưởng lão trăm miệng một lời. Ngay cả Mộ Dung Tây Thiên cũng không dám phản bác. Huống chi, hắn chính mình nhi tử đều đã chết, còn cùng Mộ Dung Tiểu Nguyệt tranh cái gì? Diệp Tiểu Hữu, nhường ngươi bị chê cười. Mộ Dung lão tổ sau đó bày ra khách khí nụ cười, đối với Diệp Đông Lai ôm quyền nói, càng là đoán ra Diệp Nam Phong đáng sợ, hắn mới càng thêm không muốn cùng Diệp Nam Phong là địch. Trong nhà một cái tộc nhân, chết thì chết, nhưng nếu như lại thêm một cái Diệp Nam Phong làm là địch nhân, đó mới là gia tộc hòa lớn. Hơn nữa, cái này Diệp Nam Phong hòa Mộ Dung Tiểu Nguyệt thoạt nhìn quan hệ không tệ, cái này chưa hẳn không phải Mộ Dung gia tốt cơ hội. Cùng loại người này là địch, không bằng thành tâm cùng kết giao, thật tốt lợi dụng Mộ Dung Tiểu Nguyệt cái tầng quan hệ này, nhường Diệp Nam Phong trở thành Mộ Dung gia bằng hữu. Không có gì, đây đều là Mộ Dung gia việc tư thôi, ta người ngoài này, ngược lại có chút không có ý tứ đâu. Diệp Đông Lai cười nhạt cười. Như vậy ung dung, càng làm cho Mộ Dung lão tổ nhấc lên mấy phần coi trọng. Diệp Nam Phong trẻ tuổi như vậy, đều đã trải qua có tư cách cùng lão tổ cấp nhân vật nói chuyện ngang hàng, lại các loại mười mấy năm trên trăm năm, cái kia còn phải. Tiểu Nguyệt có thể nhận biết Diệp tiểu hữu loại này bằng hữu, thật là để cho ta vui mừng a. Mộ Dung lão tổ từ đáy lòng cảm thán nói, tương lai Mộ Dung gia giao cho nàng trong tay, ta cũng rất yên tâm. Nhóm trưởng lão riêng tư bên trong nhìn thẳng vào mắt một cái, ẩn ẩn đoán ra lão tổ ý tứ, quả nhiên, tiếp theo, lão tổ liền sắc mặt nghiêm túc, đối với Mộ Dung Tây Thiên nói, "Tây Thiên, ngươi nhi tử vừa rồi vẫn lạc, bản thân ngươi tâm tình cũng không quá ổn định, tạm thời, gia tộc sự vụ, ngươi cũng không cần bận tâm." "Lão tổ ngươi đây là có ý gì?" Mộ Dung Tây Thiên trong lòng một cái lộ bộ. "Ban đầu ta liền dự định nhường Mộ Dung Tiểu Nguyệt gánh đảm nhiệm gia chủ người kế vị, gần nhất ngươi trước tiên bình phục một hạ tâm tình, gia tộc sự tình, giao cho Tiểu Nguyệt phản ứng, tạm thời xem như là đối với nàng thí luyện đi." Mộ Dung lão tổ ngữ khí rất bình tĩnh, lại không thể nghi ngờ. Mộ Dung Tây Thiên trong đầu giống như truyền đến một tiếng sấm nổ. Hắn biết rõ, lão tổ ngoài miệng nói dễ nghe, nhường hắn đi trước bình phục tâm tình, nhưng trên thực tế, lão tổ chính là định trực tiếp nhường Mộ Dung tiểu thư tiếp quản gia tộc toàn bộ. Mộ Dung Tây Thiên gia chủ vị trí, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. "Ta hiểu rõ, lão tổ." Trung quy, Mộ Dung Tây Thiên cũng không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn đứng một tiếng, sau đó giống như là ném hồn một dạng trước tiên rời đi. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Nếu như không có nhất định để nhi tử đi cùng Mộ Dung tiểu nguyệt tranh đấu, nhi tử lại thế nào sẽ chết? Hắn có làm sao sẽ bị lão tổ rút ra quyền lợi? Chỉ tiếc, toàn bộ đã muộn. "Diệp tiểu hữu, thời điểm còn sớm, không bằng tới ta nơi này uống chén trà đêm." Tiếp theo, Mộ Dung lão tổ chủ động hẹn nhau. Diệp Đông Lai ngẫm lại, đáp ứng nói, "Cũng tốt." Chợt, lão tổ liền mang theo Diệp Đông Lai, tiến vào trong gia tộc một mảnh thanh tú ngọn núi nhỏ ở giữa. Cái này phong cảnh tú lệ địa phương, xác thực là cái thích hợp tu luyện cùng cư trú bảo địa. Mộ Dung Tây Thiên rơi vào một cái tiểu đình nghỉ mát bên trong, rất nhanh liền có hạ nhân rót trà ngon. "Ta cái này trà, nếu là bị một chút trung hạ tầng người tu hành uống, chí ít có thể tăng tiến một năm tu vi." Mộ Dung lão tổ cười tủm tỉm nói, "Chỉ có chân chính quý khách đến, ta mới bỏ được đến lấy ra. Đương nhiên, cái này trà công hiệu đối với chúng ta loại cảnh giới này người tới nói, liền không đáng giá nhắc tới, thuần túy chính là tốt uống." Diệp Đông Lai không nhanh không chậm địa phẩm một thanh, nói, "Mộ Dung lão tổ khó được mời người có thể trà, chắc hẳn là có lời muốn nói chứ?" "Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu." Chương 484. Pháp bảo. Mật thất to lớn bên trong, tràn đầy hơi thở nóng bỏng. Diệp Đông Lai vừa mới tiến đến, đã cảm thấy giống như đặt mình vào tại miệng núi lửa. Bên trong đó táo bạo linh khí không ngừng hiện lên. Trung ương, không thiếu bông gia tộc người đi tới đi lui, mà những cái này tham dự luyện chế pháp bảo bông gia tộc người, đại bộ phận sắc mặt có chút thương bạch, tràn đầy hủ rũ. Quả nhiên chính như Trương Vô Trần nói, luyện chế pháp bảo chuyện này đồng thời không thoải mái, hơn nữa thoạt nhìn giống như có chút ép bản thân sinh mệnh lực bộ dáng. "Người xem bên kia." Trương Vô Trần mang theo Diệp Đông Lai, rất nhanh đi tới mật thất chính giữa. Nơi này, kiến tạo một cái tương tự ao nước sân bãi, bên trong tràn đầy các loại tài liệu quý hiếm, trung ương nhất hỏa diễm ngưng thực đến hầu như giống như dịch chất. "Trương gia luyện chế đến cùng là cái gì a?" Diệp Đông Lai nghi ngờ không thôi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hỏa diễm bên trong tốt tựa như tồn tại sự vật nào đó, nhường bản thân có chút tìm đập nhanh. ta mặc dù trước đây mơ hồ chứng kiến qua ngươi chuyển ra ngọc bội, nhưng nhớ kỹ không rõ ràng lắm, giống như cũng đã được bỏ vào bên trong luyện chế đi. Trương Vô Trần nhị nó nói. Nghe vậy, Diệp Đông Lai quyết định chắc chắn, dự định cưỡng ép đem hỏa diễm bên trong đồ vật cầm ra xem một chút. Lấy Trương Vô Trần cùng cái khác Trương gia tộc nhân tu vi, xác thực rất khó tiếp xúc đến hỏa diễm bên trong đồ vật, tại loại này luyện chế điều kiện bên dưới, sợ sẽ là kim đan cao thủ, cũng phải bị đốt thành tro. Mà Diệp Đông Lai không giống nhau, dù là hỏa diễm mạnh hơn chút nữa, cũng không đả thương được hắn. Soát. Thế là, Diệp Đông Lai âm thầm góp nhặt chân nguyên, chợt đột nhiên hướng về đoàn kia hầu như dịch chất hỏa diễm đánh tới. Hùng hục. Hỏa diễm tức khắc trở nên bốn phía rung động, không còn ổn định ngưng thực, bên trong đó sự vật rốt cục dần dần hiện ra. Cái gì? Diệp Đông Lai nhìn thấy bên trong luyện chế đồ vật, vừa sợ vừa kỳ. Hỏa diễm bên trong cuối cùng thật tồn tại một cái truyền gia ngọc bội, cho dù là tại loại cường độ này thúc liên hệ a, ngọc bội vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo. Ngoại trừ hơn đeo bên ngoài, phía dưới còn có một kiện tương tự hồ lô đồ vật, giống như là pháp bảo nào đó nửa chính phẩm. Ngọc bội, tốt tựa như chẳng qua là luyện chế pháp bảo một loại vật liệu, vì chính là cường hóa hồ lô. Trong ngọc bội, như có rất nhiều cường đại huyền Olivia lượng, đang chậm rãi mà bị rèn luyện ra đến, không ngừng hướng về hồ lô hình pháp bảo bên trong rót vào. Trương gia trong bóng tối luyện chế pháp bảo, càng là đem ngọc bội xem như thuốc bổ. Diệp Đông Lai không dám trễ nải thời gian, thân hình đột nhiên lướt lên, tại hỏa diễm bên trên vừa bay mà qua, cưỡng ép đem ngọc bội chộp tới đi ra. Chuyển ra ngọc bội chính là cổ mộ huyệt chìa khóa, nếu như một mực bị rèn luyện, ai hiểu rõ có thể hay không mất đi hiệu lực. Trương gia nắm giữ ngọc bội này người, hẳn phải biết ngọc bội cùng cổ mộ huyệt có quan hệ. Cho dù như vậy, hắn hay vẫn là muốn đem ngọc bội xem như vật liệu mà luyện chế rơi. Cái này đã nói lên, tại Trương gia người kia trong mắt, cái này kiện hồ lô hình pháp bảo, so cái gì cổ mộ huyệt chìa khóa đều trọng yếu hơn. Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Đông Lai âm thầm cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Trương Vô Trần cũng nghĩ đến tầng này, nhị non tự nói, Trương Hữu Tài trưởng lão vẫn luôn bình thường không có gì lạ, chẳng lẽ hắn nghiên cứu ra cái gì siêu cấp pháp bảo mạnh mẽ? Hồ lô nhỏ này, thấy thế nào đều không có cái gì chỗ lợi hại a. Đang nói thời điểm, mật thất lôi vào, lại là ở một tiếng nổ tung ra. Ha ha, Trương Vô Trần, ngươi thật to gan. Một cái giàn mua mà thanh âm hùng hậu xuất hiện, sát theo đó, một người có mái tóc hoa dâm người đến, trên mặt nội ý, chắn tại cửa ra vào. Trương Hữu Tài. Trương Vô Trần trong lòng giật mình. Đối với Trương gia, hắn đồng thời không có quá nhiều cảm tình, cho nên mới sẽ mang Diệp Đông Lai tiến đến. Trước mắt, Trương Hữu Tài hiện thân, hiển nhiên là đối với người khác tự tiện xông vào cái này mà tỏ vẻ bất mãn. Trương Vô Trần ban đầu dự định mang Diệp Đông Lai nhìn xem, nhưng không ngờ tới Trương Hữu Tài sẽ đem ngọc bội xem như vật liệu tiêu hao hết. Bởi như vậy, Diệp Đông Lai không thể dung hứa ra truyền ngọc bội bị hủy, Trương Hữu Tài cũng không có khả năng để cho người ta chậm trễ hắn luyện chế pháp bảo. Có tài trưởng lão, luyện chế pháp bảo, cần phải dùng đến cái này kiện ngọc bội sao? Trương Vô Trần gượng cười một tiếng, nói: "Ta bố trí tất cả những thứ này đều là vì rèn luyện ngọc bội lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, ngươi nói có phải hay không nhất định phải nó?" Trương Hữu Tài trợn mặt, "Trương Vô Trần, ngươi mang đến người trẻ tuổi này, thật là thật to gan a." Vừa mới nói xong, hỏa diễm bên trong hồ lô pháp bảo liền siêu một tiếng bay lên, tinh chuẩn rơi vào Trương Hữu Tài trong tay. Cảm thụ được hồ lô xúc cảm, Trương Hữu Tài trên mặt tràn ngập thư thoải mái, hít sâu một hơi, nói, "Đây chính là chí tôn lực lượng sao? Mặc dù rất yếu ớt, nhưng dùng để xem như kiếp nổ, hẳn là đủ." Nói xong, hắn lạnh lùng tiếp cận Diệp Đông Lai, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, "Đúng hay không?" Diệp Đông Lai. Diệp Đông Lai lúc này cũng đã đổi dung đổi mặt, lại bị đối phương kêu lên tên thật, cái này khiến sư đồ hai người đều rất là chấn kinh. Trương Hữu Tài lại có nhạy cảm như thế sức quan sát. Người đến cùng là ai? Tư Mã Trung Kiệt hay vẫn là Lạc Bán Thiên? Diệp Đông Lai trầm giọng nói. Tại hắn trong nhận thức biết, hầu như không ai có thể trong nháy mắt suy đoán ra hắn thân phận, có khả năng nhất chính là Tư Mã Trung Kiệt cùng Lạc Bán Thiên. Cái trước cũng đã dung hợp Thanh Phong đạo nhân, lại hiểu rõ Diệp Đông Lai là tà thần chuyển thế. Hậu giá có Bán Thiên tên, còn cùng Diệp Đông Lai giao qua tay. Ha ha. Trương Hữu Tài chẳng qua là cười lạnh. Xem ra ngươi là thừa nhận, cái này cũng là, ngoại trừ ngươi bên ngoài, ai sẽ đối với ngọc bội cảm thấy hứng thú như vậy? Lại có ai có thể làm cho Trương Vô Trần như vậy hậu đãi? Nhưng đã đến cũng không cần đi, vừa vặn ta phải nổ cỏ tận gốc. Nói xong, trong tay hồ lô cuối cùng tụ tập và mèo trở thành kim sắc, giống như thể lưu mở dạng, dung nhập Trương Hữu Tài thân thể, phản phất có khổng lồ mà thần kỳ lực lượng, hoàn mỹ cùng Trương Hữu Tài phù hợp, đem hắn nhục thân cùng hồn phách đại đại cường hóa. Ầm. Trương Hữu Tài tức khắc tốt tựa như thoát thai hoàn cốt, khí chất tựa như hoàn toàn biến một cá nhân. Lạc Bán Tiên. Rốt cục Diệp Đông Lai hồi tưởng lại không lâu phía trước cùng Lạc Bán Tiên tại hạ giới khung cảnh chiến đấu, trước mắt Trương Hữu Tài, cùng khi đó gặp được Lạc Bán Tiên, dần dần trùng hợp, cứ việc bề ngoài không giống nhau, nhưng tuyệt đối là một cá nhân. Bởi vì Diệp Đông Lai cướp đoạt đến Lạc Bán Tiên có thể cầu thả sống sót pháp thuật, cho nên hiểu rõ Lạc Bán Tiên thực tế có 3 cái hóa thân, đại khái chính là 3 cái mạng. Đầu thứ nhất mạng đã tại đáy hồ liền không có. Đầu thứ hai, hẳn là Diệp Đông Lai tại hạ giới gặp được cái kia. Đầu thứ ba, là trước mắt Trương Hữu Tài. Nguyên lai, Lạc Bán Tiên bên trong một cái hóa thân, lại làm bên trên Trương gia trưởng lão. Lấy Lạc Bán Tiên thủ đoạn sống lại một lần, ngụy trang thành Trương gia trưởng lão, đồng thời không phải không có khả năng. Chắc không được, lúc trước Diệp Đông Lai vừa rời đi Trương gia, liền tại hạ giới gặp được Lạc Bán Tiên, nhất định là Trương Hữu Tài đồng thời cho hạ giới hóa thân. Mà cái này kiện hồ lô hình pháp bảo tác dụng, Diệp Đông Lai cũng trải qua triệt để rõ ràng. Cái gọi là pháp bảo, chỉ là đơn thuần vì dự trữ trong ngọc bội lực lượng nào đó, dùng để tăng cường Lạc Bán Tiên cái này hóa thân thôi. Chí tôn lực lượng. Chẳng lẽ, ngọc bội kia bên trong còn lưu lại đan tôn lực lượng sao? Diệp Đông Lai trầm ngâm nói. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 485. Gặp lại Lạc Bán Tiên. Ha ha, ngươi rất thông minh. Trương Hữu Tài cao giọng cười một tiếng, xem ra ngươi cũng đã rõ ràng, chỉ bất quá cũng đã muộn. Đan tôn trong di vật lực lượng, không ai có thể trực tiếp thu nạp thôn phệ, nhưng đi qua đặc thù luyện chế, phối hợp lượng lớn kỳ chân dị bảo, bộ này điểm đan tốt lực, liền có thể làm việc cho ta, giúp ta nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Diệp Đông Lai đồng tử co rụt lại, trong tay rút ra băng vương kiếm, vậy thì thật là tốt, để cho ta thử xem, ngươi cái này hóa thân, đến cùng khôi phục lại mấy thành. Mặc dù lúc này hắn đối mặt là Lạc Bán Tiên, Diệp Đông Lai vẫn như cũ không sợ. Lần trước cùng hạ giới hóa thân giao thủ, Diệp Đông Lai xác thực là thiệt thòi lớn. Nhưng bây giờ, hắn đã xưa đâu bằng nay, mà trước mắt cái này Trương Hữu Tài, chung quy cũng chỉ là Lạc Bán Tiên hóa thân một trong, hơn nữa Ngọc Bội Chí Tôn lực cũng không có bị hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể đưa đến xúc tiến tác dụng, xúc tiến Trương Hữu Tài trên diện rộng khôi phục. Nhưng bất luận như thế nào tăng cường, chẳng qua là một cái hóa thân, không có khả năng đạt tới trăm năm phía trước Lạc Bán Tiên đỉnh phong trạng thái. Tạo hóa vô cùng lựa trưởng. Đương nhiên, Trương Hữu Tài bờ môi nhẹ nhàng khẽ động. Tiếp theo, hắn toàn thân chân nguyên bạo liệt, giống như liệt hỏa liệu nguyên đồng dạng, quét sạch mà ra. Những cái này nóng rực chân nguyên, đem cái này tòa mật thất bên trong bốn liền hơi thở nóng bỏng, đều hoàn toàn thu nạp tới. Ầm. Đồng thời, quay cuồng chân nguyên cuối cùng hóa thành từng cái to lớn hỏa diễm trường ấn, phảng phất hàng trăm hàng ngàn, điên cuồng xung ra, đồng thời trùng điệp chống chết, đồng loạt đánh về phía Diệp Đông Lai. Ở trong đó tùy ý một dấu bàn tay, đều đủ để ung dung đem sơn phong tạc bằng, đem sông băng thiêu đốt thành là hơi nước. Mấy ngàn trường ấn chống chết, uy lực đâu chỉ là nghìn lần. Quang là loại nào kinh khủng dữ uy, đều đem cái này mật thất toàn bộ nổ tan. Nguyên bản ẩn dấu ở ngọn núi nội bộ mật thất, kể cả trùng điệp kết giới, trong nháy mắt tan vỡ, ngọn núi đều bị chấn động đến không có, hết thảy đều xuất hiện tại ban ngày ban mặt phía dưới. Rất nhiều ở chỗ này phụ trách luyện chế pháp bảo Trương gia tộc nhân đều bị tác động đến, tử thương thảm trọng. Cũng may, Trương Vô Trần là đứng ở Diệp Đông Lai bên cạnh, Diệp Đông Lai nâng lên băng vương kiếm thời điểm, một ít mang theo băng hàn chân nguyên, thuận tiện đem Trương Vô Trần yểm hộ một thoáng, Trương Vô Trần cũng thừa dịp này cơ hội, tranh thủ thời gian rút lui. Băng vương kiếm lên, đột nhiên hướng về phía dưới chân một chỉ. Giang rắc giang rắc. Tức khắc, lấy Diệp Đông Lai vì trung tâm, vô tận tầng băng lan tràn ra, đem Trương Hữu Tài như liệt hỏa một dạng chân nguyên, tách ra hơn phân nửa. Trong trường pháp uy lực cũng là đại đại cắt giảm. Xuy. Băng vương trên thân kiếm dâng trào ra một cỗ ánh sáng màu xanh nhạt, như trên trời rơi xuống băng sơn, tinh chuẩn đánh tới hướng Trương Hữu Tài trưởng ấn. Sau một khắc, thiên địa bị băng lam cùng hỏa hồng hai màu tràn ngập, uy lực cực lớn cùng sắc thái sen lẫn lên, dẫn tới toàn bộ Trương gia đại bản doanh phản phất đều đang rung động. Phu cận sông núi liên tiếp sụp đổ, đầu một chiêu uy lực của nó thật sự là hủy thiên diệt địa. Mà Trương Hữu Tài cùng Diệp Đông Lai hai người lại đều sừng sững giữa không trung, tốt tựa như tất cả cũng không có nhận đến tổn thương gì. Chiến đấu khai hỏa, Trương gia tộc nhân đều là khóc không ra nước mắt. Phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên lại lớn như vậy động tĩnh? Chẳng lẽ là lão tổ đang làm cái gì? Không đúng, lão tổ không có đạo lý với ai đánh nhau a. Các tộc nhân tiếp lấy phát hiện chiến đấu hai vị chủ giác về sau, tất cả đều vừa sợ vừa kỳ. Trương Hữu Tài trưởng lão, hắn lúc nào như vậy cường? Còn có hắn đối thủ, đến cùng là ai? Ngay cả Trương gia lão tổ Trương Đức Nhạc đều căn bản không ngờ tới kết quả này, lập tức bay tới kiểm tra, có tài, chuyện gì xảy ra? Lão tổ, có người tự tiện xông vào ta Trương gia cấm địa, vọng mưu đồ hại ta Trương gia. Trương Hữu Tài nét miệng cười một tiếng, nói. Trương Đức Nhạc chau mày, hiển nhiên là không tin. Mặt ngoài xem ra Trương Hữu Tài là Trương gia người, hắn địch nhân hẳn là địch nhân. Nhưng mà Trương Hữu Tài ban đầu chẳng qua là một cái rất bình thường trưởng lão, lại đột nhiên biểu hiện ra nhường lão tổ đều cảm thấy kiêng kỵ thực lực, chuyện này bản thân cũng rất có vấn đề. Trương Đức Nhạc lại thế nào sẽ dễ tin? Lão tổ, hắn là Lạc Bán Tiên hóa thân. Trương Vô Trần ở phía xa hô lớn. Ha ha, Trương Vô Trần, ngươi như vậy ngậm máu phun người đâu? Trương Hữu Tài lạnh lùng đốt, rõ ràng mắt của ta phía trước cái này người mới là Diệp Đông Lai, là dị năng tộc nhân vật trọng yếu. Nói xong lời này, Vương gia chúng tộc nhân càng kinh nghi. Diệp Đông Lai cái này người, cùng mấy đại thế gia xem như từng có ân oán, cũng có qua giao tình. Mấy đại thế gia cũng đều đại khái điều tra cái này người, cũng hoài nghi tới hắn và Thương Thiên sẽ có quan, nhưng một mực không rõ lắm hắn nội tình. Dị năng tộc nhân vật trọng yếu, nếu như là cái này thân phận, như vậy hắn xác thực có khả năng làm ra người thường không làm được sự tình, mới có thể tuổi còn trẻ có khủng bố như thế thành tựu. Thương Thiên sẽ chính là toàn dân công địch, Diệp Đông Lai nếu như là bên trong đó nhân vật trọng yếu, như vậy coi như thực lực của hắn rất mạnh, chỉ sợ cũng đến cân nhắc diệt trừ sự tình. Làm sao, lão tổ, ngươi không có ý định giúp ta cùng một chỗ đối phó cái này dị năng tộc yêu nghiệt sao? Như không giải quyết hắn, ngày sau tất thành họa lớn a. Trương Hữu Tài ý vị thâm trường nói. Trương Đức Nhạc nhất thời đắn đo bất định, dứt khoát lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, trước tiên đối với tộc nhân hạ lệnh, tranh thủ thời gian rút lui. Hiện tại hai vị đỉnh tiêm cao thủ ở gia tộc đại bản doanh đấu pháp chém giết, muốn bọn họ đình chỉ xuống đến, khẳng định là không có khả năng. Phổ thông tộc nhân nếu như không mau thoát đi, tùy thời đều sẽ gặp nạn. Gia tộc căn cứ không có, về sau còn có thể xây lại, nếu như tộc nhân tử quang, vậy thì cái gì đều không có. Trương Hữu Tài không có đem lão tổ kéo qua, cũng không có cảm thấy tiếc hận. Đối với hắn mà nói, coi như Trương Đức Nhạc giúp Diệp Đông Lai, hắn đều không cần kiêng kỵ. Trước mắt, Trương Đức Nhạc lựa chọn xem kịch, Diệp Đông Lai một cá nhân, liền càng không có thành tựu. Bất quá, ngươi vừa rồi biểu hiện, rất khiến ta giật mình. Trương Hữu Tài ý vị thâm trường nhìn Diệp Đông Lai trong tay băng vương kiếm, nói, ngươi mặc dù có thể kháng trụ ta một chiêu kia, hẳn là chiếm không thiếu cái này kiện thần binh lợi khí tiện nghi chứ. Nói chưa xong, Trương Hữu Tài liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Chân chính biến mất, không có bất kỳ hành động nào quy tích. Diệp Đông Lai tập trung tinh thần, thần thức bao phủ từng cái ngõ ngách. Đột nhiên, hắn trở lại một chiêu kiếm hướng về phía không khí quét ngang. Không khí một trận vặn mèo, Trương Hữu Tài thân hình như ẩn như hiện, bỗng nhiên triệt thoái phía sau một đoạn. Không sai cảm giác lực. Trương Hữu Tài con mắt co rụt lại, có chút bất mãn. Lần trước hắn tại hạ giới cùng Diệp Đông Lai giao thủ, liền cơ hồ là nghiền ép đối phương, không nghĩ tới lần này, lại vài lần không thể đắc thủ. Thiêu Hoàng Ma ảnh tránh. Hô. Trương Hữu Tài bỗng nhiên thân hình một cái lấp lánh, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốt tựa như có thể đem không gian đều xé rách. Bóng đen này giống như quỷ mị, vừa vặn ăn mặc Diệp Đông Lai thân thể, chợt lóe lên. Bóng đen cùng Diệp Đông Lai trùng hợp trong nháy mắt, một trận quỷ dị chân nguyên cùng không gian ba động chuyển đến. Ầm ầm. Bóng đen này liền tốt tựa như thấm vào Diệp Đông Lai bản thân thể nội, tiếp lấy liền mãnh liệt mà kịch liệt mà vỡ ra. Cương đại lực phá hoại, lần nữa dẫn tới sơn băng địa liệt. Mà Diệp Đông Lai đang ở vào loại này lực phá hoại hải tâm. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 486, đỉnh tiêm chiến đấu. Lốt buốt, liên tiếp kịch liệt bạo tạc, dẫn tới không gian hầu như vặn mèo, từng trận hắc khí hầu như thực chất hóa, đem Diệp Đông Lai bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, một cỗ kiếm mang phóng lên tận trời, một mạch đem cái này trận hắc khí bạo tạc tách ra. Bất quá, làm Diệp Đông Lai lần nữa hiện thân thời điểm, hắn trạng thái rõ ràng có chỗ hao tổn. Lạc Bán Tiên, dù là chẳng qua là một cái hóa thân, cũng không phải có thể xem thường, huống chi cái này hóa thân còn thu nạp trong ngọc bội chí tôn lực lượng. Nơi xa, Trương gia lão tổ Trương Đức Nhạc chứng kiến Trương Hữu Tài thi triển ra pháp thuật, đã vậy xác định, gia hỏa này căn bản không phải nhà mình trưởng lão. Loại này mang theo âm tổn hại linh lực, tuyệt không phải bình thường tu tiên giả sử dụng. Liên tưởng đến phía trước hạ giới lượng lớn thành trì chết thảm vô số phàm nhân, Trương Đức Nhạc có chút tin tưởng, Trương Hữu Tài chính là Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên tu luyện đặc thù pháp môn, thông qua đồ sát phàm nhân, thu nạp bên trong đó tử khí hoàn khí, có thể tăng lên trên diện rộng bản thân tu vi. Mà Trương Hữu Tài loại này âm tổn hại chân nguyên, rõ ràng liền cùng Lạc Bán Tiên ăn cướp. Trăm năm phía trước, Trương Đức Nhạc cũng tham dự qua vây giết Lạc Bán Tiên hành động, sao có thể quên? Nghĩ đến đây, trong tay hắn, Lạc Yên xuất hiện một khối đưa tin dùng lệnh bài. Lệnh bài tức khắc liền bị lão tổ bóp nát. Cái này khối lệnh bài là mấy đại thế gia tại nguy hiểm nhất thời điểm sử dụng, bởi vì trước kia có một nhà bị dị năng diệt tộc, còn lại mấy gia đều phi thường cẩn thận, thời khắc cẩn thận lọt vào dị năng tộc tập kích. Loại này lệnh bài mỗi một nhà lão tổ đều nắm giữ, một khi bị bóp nát, cái khác thế gia sẽ bị tin tức, đồng thời tại thời gian nhanh nhất tiến tới tiến hành viện trợ. Trương Đức Nhạc rất tỉnh táo, nếu như trước mắt cái này người thật là Lạc Bán Tiên, như vậy bất luận dùng biện pháp gì, đều muốn đem hắn gạt bỏ, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lệnh bài mới vừa nát, cái khác thế gia một chút chính tại bế quan trung lão tổ, đều là đột nhiên lộ ra ánh mắt sắc bén, phát sinh đại sự à? Không có chút gì do dự, ở loại tình huống này bên dưới, toàn bộ lão tổ đều phá quan mà ra. Trương gia căn cứ rất nhanh bị chiến đấu đánh một mảnh hỗn độn. Đồng dạng tộc nhân đều đã trải qua tán đi, ngay cả phổ thông trưởng lão đều không có ở chỗ này lâu. Bọn họ đều rõ ràng, cho dù là nguyên anh cảnh trưởng lão, tại loại tầng thứ này trong chiến đấu cũng rất khó phát huy ra tác dụng rất lớn. Cũng chỉ có Trương Đức Nhạc như vậy lão tổ mới có thể có tư cách tham gia chiến. Về phần những người khác, cùng lưu lại, không bằng đào tẩu, bảo vệ cả gia tộc huyết dịch, để ngày sau trọng chỉnh gia tộc. Ầm. Rốt cục, Diệp Đông Lai cùng Trương Hữu Tài rằng có mấy chiêu, liền triệt để rơi vào hạ phong. Trương Đức Nhạc khẽ cắn răng, cũng là gia nhập chiến đấu bên trong. Cứ việc Trương Hữu Tài hất lên nhà mình tộc nhân vào ngoài, nhưng Trương Đức Nhạc cảm nhận được uy hiếp. Hắn thật là Lạc Bán Tiên, tin hay không theo ngươi? Diệp Đông Lai thuận thế nhắc nhở. Trương Đức Nhạc sắc mặt nặng trĩu, lúc này, hắn cũng không dám hoài nghi. Hô xích xích, thuộc về lao tổ chân nguyên, giống như là thủy triều nổ tung lên. Yêu ma đồ vật, vậy mà chiếm lấy ta Trương gia trưởng lão thân thể lâu như vậy, không thể tha thứ. Trương Đức Nhạc trong lòng oán khí mãn mãn, song trưởng đột nhiên đập một cái. Ba. Thanh âm lan tràn ra, càng là dẫn tới phụ cận đất đá bay mù trời, vốn liền bừa bộn trên mặt đất, cự thạch bay động. Táng hồn bạo. Mấy cái thủ ấn phi tốc hoàn thành, vô tận chân nguyên, kể cả đất đá bay mù trời, phô thiên độn địa tuôn hướng Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên thân hình hiện ra vô cùng mịt mù tiểu, rất nhanh liền bị mai một. Cái kế tiếp, hắn liền bị bao khỏa, nghiền thành một đoàn cự đại viên cầu. Viên cầu bên trong, táo bạo chân nguyên còn tại điên cuồng phá hư tất cả những thứ này. Diệp Đông Lai thấy thế, thầm kinh hãi. Thế ra lão tổ, quả nhiên vẫn có chút ít thủ đoạn. Loại chiến đấu này kinh nghiệm đa dạng hóa cùng kinh nghiệm ưu thế, sắp thực so với Diệp Đông Lai cường không thiếu. Đương nhiên, nếu thật là sinh tử chém giết, Diệp Đông Lai tin tưởng chính mình vượt xa thế gia lão tổ. Trọng yếu nhất là, lấy hắn hiện tại tu vi, có thể cướp đoạt lão tổ năng lực. Oanh suy suy, cự đại đất đá hình dáng viên cầu trọng dụng, đột nhiên xuất hiện một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Trương Đức Nhạc đồng thời ra tay chính là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật, nhưng không nghĩ đến, bị Lạc Bán Tiên lấy man lực phá giải. Cái gì? Đầu một chiêu này, Trương Đức Nhạc liền ý thức được địch nhân đáng sợ. Lạc Bán Tiên tránh ra, trên thân nhìn như hoàn hảo không có tổn hại, âm hiểm cười nói, "Trương Đức Nhạc, ngươi có phải hay không ngu xuẩn?" Có ý gì? Trương Đức Nhạc nhướng mày. Ngươi biết ngươi đang giúp ai đối phó ta? Bên cạnh ngươi cái kia Diệp Đông Lai chính là tà thần chuyển thế. Lạc Bán Tiên góc miệng một biết, nói. Lời ấy vừa rơi xuống, Trương Đức Nhạc không khỏi run run. Tà thần chuyển thế. Nếu như nói Lạc Bán Tiên trăm năm phía trước huyết tẩy phàm giới, dẫn tới cự đại chấn động, như vậy vạn pháp tà thần chính là suýt nữa phá vỡ phàm giới. Lạc Bán Tiên mặc dù cường, mặc dù đáng sợ, nhưng vạn pháp tà thần so sánh, cái kia liền không đáng giá nhắc tới. Diệp Đông Lai là vạn pháp tà thần. Trương Đức Nhạc không thể tin được, nhìn chằm chằm Diệp Đông Lai xem một chút. Diệp Đông Lai không nói gì, hắn cũng không muốn đi giải thích bí mật này, chung quy không có khả năng một mực gần giấu đi. Ngu xuẩn đồ vật. Trong lúc đó, Lạc Bán Tiên thân thể trở thành một đạo hắc ảnh, sau đó hư không tiêu thất. Hầu như chính là chớp mắt tình cảnh, từng đợt mãnh liệt nghiền ép lực từ bốn phương tám hướng xuất hiện, toàn bộ hội tụ hướng Trương Đức Nhạc. Trương Đức Nhạc hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này cường đại khác thường pháp thuật. Chấn kinh thời điểm, trong không khí chính là hiện hiện một cỗ âm trầm hắc khí, phối hợp trận kia kinh khủng nghiền ép lực, Trương Đức Nhạc tốt tựa như cái thất gỗ bên trên nước hiếp, nhận đến điên cuồng oanh kích. Giang giác giang giác. Tê. Trương Đức Nhạc mạnh mẽ hít sâu một hơi, vận tận toàn thân lực lượng, chống tự Lạc Bán Tiên công kích. Diệp Đông Lai không có ngồi nhìn mặc kệ, tâm niệm vừa động, chính là phục khắc Trương Đức Nhạc vừa rồi chiều kia pháp thuật. Táng hồn bạo. Đồng dạng pháp thuật, Diệp Đông Lai thi triển đi ra, so với Trương Đức Nhạc còn muốn càng hơn mấy phần. Lạc Bán Tiên lông mày một trọn, tuyển người bực bội đồ vật, cũng ngay. Thanh âm chưa dứt, hắn vung tay lên, Diệp Đông Lai pháp thuật liền bị phá hủy. Cũng may, Diệp Đông Lai một chiêu này xuất thủ, giúp Trương Đức Nhạc giảm bớt không thiếu áp lực, bằng không Trương Đức Nhạc cho dù bất tử, nhục thân cũng sẽ bị trọng thương. Việc đã đến nước này, Diệp Đông Lai không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đốt cháy huyết mạch. Mặc dù mới vừa khôi phục không lâu, nhưng lúc này, trừ cái đó ra, hắn không có nắm chắc siêu việt trước mắt Lạc Bán Tiên. Về phần tà thần lực lượng, trước đó không lâu mặc dù tại Thương Thiên sẽ tổng bộ thức tỉnh một lần, nhưng loại kia trạng thái cũng không phải là Diệp Đông Lai có thể khống chế. Hùng hục, kim quang tại Diệp Đông Lai trên thân hiện hiện, huyết mạch đốt cháy, khiến cho Diệp Đông Lai khí tức tăng vọt. Rốt cục, Lạc Bán Tiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lần trước tại hạ giới, hắn xuống rơi hóa thân gặp được Diệp Đông Lai, liền là bởi vì Diệp Đông Lai đốt cháy huyết mạch, hắn mới không thể giết chết Diệp Đông Lai. Đốt cháy huyết mạch tăng lên, thật sự là quá lớn. Loại này tăng lên, nhường Lạc Bán Tiên đều cảm thấy ghen ghét. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 487, hợp thể. Diệp Đông Lai đốt cháy huyết mạch đồng thời, chỉ cảm thấy thể nội cái kia bộ phận từng thuộc về Vạn Pháp Tà Thần lực lượng, giống như cũng tại gia tốc thức tỉnh. Hắn vốn liền là Tà Thần chuyển thế, kiếp trước, hắn chính là Vạn Pháp Tà Thần. Bộ này điểm lực lượng, bị đè nén 5 tháng dài đằng đẵng, không lâu phía trước ngắn ngủi thức tỉnh, về sau liền lại bị ngăn chặn. Nhưng lúc này, huyết mạch đốt cháy, rõ ràng khiến cho Tà Thần lực lượng dục dịch. Bất quá, Diệp Đông Lai đối với cái này cũng không có nhiều thiếu chờ mong. Bởi vì, hắn chỉ cần đốt cháy huyết mạch, cũng đủ để ứng đối Lạc Bán Tiên. Chỉ là một cái hóa thân thôi, còn không cần đến Tà Thần lực lượng. Huyết tích thuật. Diệp Đông Lai hầu như tại chuyển giây lát ở giữa, liền hoàn thành một chiêu pháp thuật. Cái này chiêu huyết tích thuật, chính là ban đầu từ Lạc Bán Tiên nơi đó sao chép được, lực sát thương cực mạnh. Hơn nữa, lần này, Diệp Đông Lai chăm chú ngưng tụ ra một giọt máu tích, tất cả lực lượng tụ tập vào một điểm, lực phá hoại kinh khủng hơn. Cự đại ân hồng huyết tích, giống như chân nguyên chất lỏng mở dạng, những nơi đi qua, không gian cơ hồ bị xé rách. Làm sao có khả năng tăng lên nhiều như vậy? Lạc Bán Tiên trong lòng càng thêm ghen ghét. Dị năng tộc, thật sự là quá cường. Chắc không được, năm đó dị năng tộc suýt nữa bị diệt tộc. Đốt cháy một thoáng huyết mạch, hầu như chính là biến một cá nhân. Càng là kiến thức đến Diệp Đông Lai không tầm thường, Lạc Bán Tiên sát ý liền nặng hơn. Hồng hộc. Đối mặt một chiêu này huyết tích thuật, liền Lạc Bán Tiên cũng không dám ngăn kháng, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Bất quá, nhỏ máu tại bị hắn tránh ra trong nháy mắt, lại trước giờ nổ tung lên. Ầm. Khắp bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Cương đại cơn sóng, khiến cho mặt đất bị tạc đến có thể so với đại dương. Ngay cả độc lập giới cùng hạ giới không gian giao giới, phản phất đều chịu ảnh hưởng. Lạc Bán Tiên ám đổ mồ hôi lạnh. Hắn có chút nghĩ lại mà sợ, nếu như 100 năm trước, liền tồn tại Diệp Đông Lai người như vậy, đồng thời Diệp Đông Lai tu luyện tới phàm giới cảnh giới tối cao, như vậy hắn Lạc Bán Tiên, có thể ngay cả cậu thả sống tạm bợ cơ hội đều không có. Cho dù Lạc Bán Tiên có cường đại công pháp trèo trống, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình cùng tối cường dị năng tộc huyết mạch so sánh, hay vẫn là không kém thiếu. Nhưng trên đời không có nếu như, Diệp Đông Lai dù sao còn chưa trưởng thành. Sau cùng, thắng nhất định vẫn là Lạc Bán Tiên. Đừng quên, ta hóa thân tổng cộng có 2 cái. Lạc Bán Tiên cũng không muốn chậm trễ thời gian, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Đông Lai trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn làm sao không biết Lạc Bán Tiên rất cường đại thủ đoạn. Người bình thường giết liền không có, mà Lạc Bán Tiên tổng cộng có 3 cái mạng, bị giết một lần, bây giờ còn có 2 đầu. Bên trong một cái tại trước mắt, một cái khác hóa thân, còn tại hạ giới. Nếu là 2 cái hóa thân đồng thời xuất hiện, Diệp Đông Lai coi như đốt cháy huyết mạch, cũng không có nắm chắc thắng bên dưới hắn. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Đông Lai không muốn làm trễ nải thời gian, dù sao hạ giới hóa thân rất có thể tùy thời sẽ xuất hiện. Trương Đức Nhạc, Trương gia, làm sao trở thành như vậy? Thật thê thảm. Người bên kia là, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tốt cường. Hôn chiến thời khắc, cái khác mấy đại thế gia lão tổ rốt cục đổi tới. Trương Đức Nhạc rốt cục thở phào, toàn bộ lão tổ gia tăng lên, có thể nói phạm giới chiến lược mạnh nhất, cho dù địch nhân là Lạc Bán Tiên, cũng có rất đại thắng tính toán. Dù sao, 100 năm trước, Lạc Bán Tiên liền bị vây giết chết qua, huống chi là hôm nay. Các vị đạo hữu, ta Trương gia bổn tộc trưởng lão Trương có tài bị Lạc Bán Tiên đoạt xá, người này là Lạc Bán Tiên một đạo hóa thân, chư vị mau theo ta chạm yêu ngoại trừ ma. Trương Đức Nhạc hô to một tiếng. Chúng lao tổ mặc dù trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhưng tại loại này sự tình lên không được dám hoài nghi, nhao nhao tham gia chiến. Tổng cộng 9 vị thế gia lão tổ, phối hợp Diệp Đông Lai, 10 vị phàm giới cường giả đỉnh cao, tổng chiến Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên bị nhiều địch nhân như vậy vây quanh, không khỏi âm thầm cắn răng, nếu là ta ở vào đỉnh phong trạng thái, các ngươi những cái này bình tôm tướng cá, coi là cái gì? Chỉ tiếc, ngươi không có khôi phục đỉnh phong cơ hội. Chúng lao tổ quát lớn một tiếng. Các loại cường đại pháp thuật liên tiếp xuất hiện. Ở đây tất cả đều là động hư cảnh giới cao thủ, tùy tiện thi triển pháp thuật, đều dẫn tới thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt. Nhưng mà liền tại tất cả mọi người đều cho rằng, Lạc Bán Tiên đem bỏ mạng ở tại thời điểm này, chân trời, một đạo vi tiểu nhân ảnh xuất hiện. Đây là, đám người vừa sợ vừa nghi. Nhưng mà, không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong vòng vây Lạc Bán Tiên, liền cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Huyết đột. Tại nhiều cường giả như vậy vây công bên dưới, Lạc Bán Tiên vậy mà cứng rắn sinh sinh hóa thành một đám huyết thủy, mà bản thân hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Trốn. Mau đuổi theo. Đám người đang muốn truy kích, đã thấy Lạc Bán Tiên bản thể cũng xuất hiện ở chân trời, đống chốc là đang cùng đạo nhân ảnh kia sẽ cùng. Chẳng lẽ nói, Diệp Đông Lai trong lòng căng thẳng, sản sinh một cái không tốt suy đoán. Quả bất kỳ vậy, sau một khắc, một chút thế gia lão tổ liền sắc mặt đại chuyển. Mới vừa rồi cùng bọn họ chiến đấu Lạc Bán Tiên, trên thực tế là Trương Hữu Tài bộ dáng. Mà chân trời đạo nhân ảnh kia cũng đã rõ ràng, người này ánh mắt rõ ràng cùng 100 năm trước bị vây giết Lạc Bán Tiên giống nhau như lúc. Nói cách khác, chân trời người chính là Lạc Bán Tiên hóa thân. Bây giờ, hai đạo hóa thân đủ tụ tập ở đây. Quả bất kỳ vậy, không chần chờ chút nào, hai đạo hóa thân càng là trên thân tuân ra huyết vụ, sau đó tại sương mù bên trong, hai đạo nhân ảnh dung hợp được. Toàn bộ lão tổ ám đổ mồ hôi lạnh, nhao nhao phi tốc xung ra, muốn ngăn cản. Nhưng mà, Lạc Bán Tiên hai đạo hóa thân dung hợp tốc độ thật sự là quá nhanh, hầu như chính là trong một chớp mắt sự tình thôi. Làm Trương Đức Nhạc cùng Diệp Đông Lai bản thân lần nữa phong tỏa Lạc Bán Tiên thời điểm, hai đạo nhân ảnh đã vậy trở thành một cái hoàn chỉnh Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên triệt để trở thành trăm năm phía trước bộ dáng. Cứ việc ban đầu hắn có một đạo hóa thân bị Diệp Đông Lai gạt bỏ, nhưng giờ phút này hắn vẫn là trước mắt có thể đạt tới tối cường trạng thái. Cả hai hợp nhất Lạc Bán Tiên, khí tức thâm bất khả chắc. Diệp Đông Lai tâm tình có chút nặng trĩu, cái khác thế gia lão tổ cũng là hô hấp trở nên dồn dập lên. Bọn họ hầu như đều tham dự qua trăm năm lúc trước lần đại chiến, còn nhớ rõ Lạc Bán Tiên khí tức cùng thực lực. Giờ phút này Lạc Bán Tiên cũng đã có chút tiếp cận trăm năm phía trước đỉnh phong. Như vậy hắn vừa xa bất luận cái gì thế gia lão tổ, chân chính lôi kiếp cảnh cường giả, hơn nữa là lôi kiếp cảnh bên trong đỉnh tiêm loại kia. Diệp Đông Lai còn nhớ rõ tại Thương Tiên sẽ tổng bộ gặp được Thanh Phong đạo nhân, lúc này Lạc Bán Tiên rõ ràng so với Thanh Phong đạo nhân càng hơn một bậc. Các ngươi đều phải chết. Hợp thể phía sau Lạc Bán Tiên nhàn nhạt liếc nhìn một chút toàn trường đám người, phảng phất một vị quân vương nhìn xuống bình thường chúng sinh. Xoát. Lạc Bán Tiên thân bên trên tản mát u ám lộng lẫy, giống như tia sáng màu đen, trên không trung xẹt qua một đạo làm người ta sợ hãi đường vòng cung. Đường vòng cung xẹt qua, khuynh tả tại trên người mọi người, để bọn hắn toàn bộ thân hình lui nhanh, thể nội khí huyết phun trào. Nhìn từ bề ngoài tốt một chút, chỉ có Diệp Đông Lai. Lúc này hắn, theo huyết mạch đốt cháy tăng lên, thể nội ngột ngạt tà thần lực lượng, càng có chút xông phá đi ra dấu hiệu. Lốt bút, liên tiếp kịch liệt bạo tạc, dẫn tới không gian hầu như vặn mèo, từng trận hắc khí hầu như thực chất hóa, đem Diệp Đông Lai bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, một cỗ kiếm mang phóng lên tận trời, một mạch đem cái này trận hắc khí bạo tạc tách ra. Bất quá, làm Diệp Đông Lai lần nữa hiện thân thời điểm, hắn trạng thái rõ ràng có chỗ hao tổn. Lạc Bán Tiên, dù là chẳng qua là một cái hóa thân, cũng không phải có thể xem thường, huống chi cái này hóa thân còn thu nạp trong ngọc bội chí tôn lực lượng. Nơi xa, Trương gia lão tổ Trương Đức Nhạc chứng kiến Trương Hữu Tài thi triển ra pháp thuật, đã vậy xác định, gia hỏa này căn bản không phải nhà mình trưởng lão. Loại này mang theo âm tổn hại linh lực, tuyệt không phải bình thường tu tiên giả sử dụng. Liên tưởng đến phía trước hạ giới lượng lớn thành trì chết thảm vô số phàm nhân, Trương Đức Nhạc có chút tin tưởng, Trương Hữu Tài chính là Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên tu luyện đặc thù pháp môn, thông qua đồ sát phàm nhân, thu nạp bên trong đó tử khí hoàn khí, có thể tăng lên trên diện rộng bản thân tu vi. Mà Trương Hữu Tài loại này âm tổn hại chân nguyên, rõ ràng liền cùng Lạc Bán Tiên ăn cướp. Trăm năm phía trước, Trương Đức Nhạc cũng tham dự qua vây giết Lạc Bán Tiên hành động, sao có thể quên? Nghĩ đến đây, trong tay hắn, lặng yên xuất hiện một khối đưa tin dùng lệnh bài. Lệnh bài tức khắc liền bị lão tổ bóp nát. Cái này khối lệnh bài là mấy đại thế gia tại nguy hiểm nhất thời điểm sử dụng, bởi vì trước kia có một nhà bị dị năng diệt tộc, còn lại mấy gia đều phi thường cẩn thận, thời khắc cẩn thận lọt vào dị năng tộc tập kích. Loại này lệnh bài mỗi một nhà lão tổ đều nắm giữ, một khi bị bóp nát, cái khác thế gia sẽ bị tin tức, đồng thời tại thời gian nhanh nhất tiến tới tiến hành viện trợ. Trương Đức Nhạc rất tỉnh táo, nếu như trước mắt cái này người thật là Lạc Bán Tiên, như vậy bất luận dùng biện pháp gì, đều muốn đem hắn gạt bỏ, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lệnh bài mới vừa nát, cái khác thế gia một chút chính tại bế quan trung lão tổ đều là đột nhiên lộ ra ánh mắt sắc bén, phát sinh đại sự à? Không có chút gì do dự, ở loại tình huống này bên dưới, toàn bộ lao tổ đều phá quan mà ra. Trương gia căn cứ rất nhanh bị chiến đấu đánh một mảnh hỗn độn. Đồng dạng tộc nhân đều đã trải qua tán đi, ngay cả phổ thông trưởng lão đều không có ở chỗ này lâu. Bọn họ đều rõ ràng, cho dù là nguyên anh cảnh trưởng lão, tại loại tầng thứ này trong chiến đấu cũng rất khó phát huy ra tác dụng rất lớn. Cũng chỉ có Trương Đức Nhạc như vậy lao tổ mới có thể có tư cách tham gia chiến. Về phần những người khác, cùng lưu lại, không bằng đào tẩu, bảo vệ cả gia tộc huyết dịch, để ngày sau trọng chỉnh gia tộc. Ầm. Rốt cục, Diệp Đông Lai cùng Trương Hữu Tài rằng có mấy chiêu, liền triệt để rơi vào hạ phong. Trương Đức Nhạc khẽ cắn răng, cũng là gia nhập chiến đấu bên trong. Cứ việc Trương Hữu Tài hất lên nhà mình tộc nhân vào ngoài, nhưng Trương Đức Nhạc cảm nhận được uy hiếp. Hắn thật là Lạc Bán Tiên, tin hay không theo ngươi? Diệp Đông Lai thuận thế nhắc nhở. Trương Đức Nhạc sắc mặt nặng trĩu, lúc này, hắn cũng không dám hoài nghi. Hô xích xích, thuộc về lao tổ chân nguyên, giống như là thủy triều nổ tung lên. Yêu ma đồ vật, vậy mà chiếm lấy ta Trương gia trưởng lão thân thể lâu như vậy, không thể tha thứ. Trương Đức Nhạc trong lòng oán khí mãn mãn, song trưởng đột nhiên đập một cái. 3. Thanh âm lan tràn ra, càng là dẫn tới phụ cận đất đá bay mù trời, vốn liền bừa bộn trên mặt đất, cự thạch bay động. Táng hồn bạo. Mấy cái thủ lớn phi tốc hoàn thành, vô tận chân nguyên, kể cả đất đá bay mù trời, phô thiên độn địa tuôn hướng Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên thân hình hiện ra vô cùng mịt mù tiểu, rất nhanh liền bị mai một. Cái kế tiếp, hắn liền bị bao khỏa, nghiền thành một đoàn cự đại viên cầu. Viên cầu bên trong, táo bạo chân nguyên còn tại điên cuồng phá hư tất cả những thứ này. Diệp Đông Lai thấy thế, thầm kinh hãi. Thế gia lão tổ, quả nhiên vẫn có chút ít thủ đoạn. Loại chiến đấu này kinh nghiệm đa dạng hóa cùng kinh nghiệm ưu thế, xác thực so với Diệp Đông Lai cường không thiếu. Đương nhiên, nếu thật là sinh tử chém giết, Diệp Đông Lai tin tưởng chính mình vượt xa thế gia lão tổ. Trọng yếu nhất là, lấy hắn hiện tại tu vi, có thể cướp đoạt lão tổ năng lực. Oanh suy suy, cự đại đất đá hình dáng viên cầu trọng dụng, đột nhiên xuất hiện một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Trương Đức Nhạc đồng thời ra tay chính là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật, nhưng không nghĩ đến, bị Lạc Bán Tiên lấy man lực phá giải. Cái gì? Đầu một chiêu này, Trương Đức Nhạc liền ý thức được địch nhân đáng sợ. Lạc Bán Tiên tránh ra, trên thân nhìn như hoàn hảo không có tổn hại, âm hiểm cười nói, "Trương Đức Nhạc, ngươi có phải hay không ngu xuẩn?" "Có ý gì?" Trương Đức Nhạc nhướng mày. "Ngươi biết ngươi đang giúp ai đối phó ta? Bên cạnh ngươi cái kia Diệp Đông Lai, chính là tà thần chuyển thế." Lạc Bán Tiên góc miệng một nết, nói, lời ấy vừa rơi xuống, Trương Đức Nhạc không khỏi run run. "Tà thần chuyển thế? Nếu như nói Lạc Bán Tiên trăm năm phía trước huyết tẩy phàm giới, dẫn tới cự đại chấn động, như vậy vạn pháp tà thần, chính là suýt nữa phá vỡ phàm giới." Lạc Bán Tiên mặc dù cường, mặc dù đáng sợ, nhưng vạn pháp tà thần so sánh, cái kia liền không đáng giá nhắc tới. Diệp Đông Lai là vạn pháp tà thần. Trương Đức Nhạc không thể tin được, nhìn chằm chằm Diệp Đông Lai xem một chút. Diệp Đông Lai không nói gì, hắn cũng không muốn đi giải thích, bí mật này, chung quy không có khả năng một mực gần giấu đi. Ngu xuẩn đồ vật. Trong lúc đó, Lạc Bán Tiên thân thể trở thành một đạo hắc ảnh, sau đó hư không tiêu thất. Hầu như chính là chớp mắt tình cảnh, từng đợt mãnh liệt nghiền ép lực từ bốn phương tám hướng xuất hiện, toàn bộ hội tụ hướng Trương Đức Nhạc. Trương Đức Nhạc hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này cường đại khác thường pháp thuật. Chấn kinh thời điểm, trong không khí chính là hiện hiện một cỗ âm trầm hắc khí, phối hợp trận kia kinh khủng nghiền ép lực, Trương Đức Nhạc tốt tựa như cái thất gỗ bên trên nước hiếp, nhận đến điên cuồng oanh kích. Giang giác giang giác. T. Trương Đức Nhạc mạnh mẽ hít sâu một hơi, vận tận toàn thân lực lượng chống cự Lạc Bán Tiên công kích. Diệp Đông Lai không có ngồi nhìn mặc kệ, tâm niệm vừa động, chính là phục khắc Trương Đức Nhạc vừa rồi chiều kia pháp thuật. Táng hồn bạo. Đồng dạng pháp thuật, Diệp Đông Lai thi triển đi ra, so với Trương Đức Nhạc còn muốn càng hơn mấy phần. Lạc Bán Tiên lông mày một trọn, tuyển người bực bội đồ vật, cũng ngay. Thanh âm chưa dứt, hắn vung tay lên, Diệp Đông Lai pháp thuật liền bị phá hủy. Cũng may, Diệp Đông Lai một chiêu này xuất thủ, giúp Trương Đức Nhạc giảm bớt không thiếu áp lực, bằng không Trương Đức Nhạc cho dù bất tử, nhục thân cũng sẽ bị trọng thương. Việc đã đến nước này, Diệp Đông Lai không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đốt cháy huyết mạch. Mặc dù mới vừa khôi phục không lâu, nhưng lúc này, trừ cái đó ra, hắn không có nắm chắc siêu việt trước mắt Lạc Bán Tiên. Về phần tà thần lực lượng, trước đó không lâu mặc dù tại Thương Thiên sẽ tổng bộ thức tỉnh một lần, nhưng loại kia trạng thái cũng không phải là Diệp Đông Lai có thể khống chế. Hưng hục, kim quang tại Diệp Đông Lai trên thân hiện hiện, huyết mạch đốt cháy, khiến cho Diệp Đông Lai khí tức tăng vọt. Rốt cục, Lạc Bán Tiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lần trước tại hạ giới, hắn xuống giới hóa thân gặp được Diệp Đông Lai, liền là bởi vì Diệp Đông Lai đốt cháy huyết mạch, hắn mới không thể giết chết Diệp Đông Lai. Đốt cháy huyết mạch tăng lên, thật sự là quá lớn. Loại này tăng lên, nhường Lạc Bán Tiên đều cảm thấy ghen ghét. Diệp Đông Lai đốt cháy huyết mạch đồng thời, chỉ cảm thấy thể nội cái kia bộ phận từng thuộc về vạn pháp tà thần lực lượng, giống như cũng tại gia tốc thức tỉnh. Hắn vốn liền là tà thần chuyển thế, kiếp trước hắn chính là vạn pháp tà thần. Bộ này điểm lực lượng bị đè nén 5 tháng dài đằng đẵng, không lâu phía trước ngắn ngủi thức tỉnh, về sau liền lại bị ngăn chặn. Nhưng lúc này, huyết mạch đốt cháy, rõ ràng khiến cho tà thần lực lượng dục dịch. Bất quá, Diệp Đông Lai đối với cái này cũng không có nhiều thiếu chờ mong, bởi vì hắn chỉ cần đốt cháy huyết mạch, cũng đủ để ứng đối Lạc Bán Tiên. Chỉ là một cái hóa thân thôi, còn không cần đến tà thần lực lượng. Huyết tích thuật. Diệp Đông Lai hầu như tại chuyển dây lát ở giữa, liền hoàn thành một chiêu pháp thuật. Cái này chiêu huyết tích thuật chính là ban đầu từ Lạc Bán Tiên nơi đó sao chép được, lực sát thương cực mạnh. Hơn nữa, lần này Diệp Đông Lai chăm chú ngưng tụ ra một giọt máu tích, tất cả lực lượng tụ tập tụ vào một điểm, lực phá hoại kinh khủng hơn. Cự đại ân hồng huyết tích giống như chân nguyên chất lỏng mở dạng, những nơi đi qua, không gian cơ hồ bị xé rách. Làm sao có khả năng tăng lên nhiều như vậy? Lạc Bán Tiên trong lòng càng thêm ghen ghét. Dị năng tộc thật sự là quá cường, chắc không được năm đó dị năng tộc suýt nữa bị diệt tộc. Đốt cháy một thoáng huyết mạch, hầu như chính là biến một cá nhân. Càng là kiến thức đến Diệp Đông Lai không tầm thường, Lạc Bán Tiên sát ý liền nặng hơn. Hưng hục. Đối mặt một chiêu này huyết tích thuật, liền Lạc Bán Tiên cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Bất quá, nhỏ máu tại bị hắn tránh ra trong nháy mắt, lại trước giờ nổ tung lên. Ầm. Khắp bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Cương đại gợn sóng, khiến cho mặt đất bị tạc đến có thể so với đại dương. Ngay cả độc lập giới cùng hạ giới không gian giao giới, phảng phất đều chịu ảnh hưởng. Lạc Bán Tiên ám đổ mồ hôi lạnh. Hắn có chút nghĩ lại mà sợ, nếu như 100 năm trước, liền tồn tại Diệp Đông Lai người như vậy, đồng thời Diệp Đông Lai tu luyện tới phàm giới cảnh giới tối cao, như vậy hắn Lạc Bán Tiên, có thể ngay cả cậu thả sống tạm bợ cơ hội đều không có. Cho dù Lạc Bán Tiên có cường đại công pháp chèo chống, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình cùng tối cường dị năng tộc huyết mạch so sánh, hay vẫn là không kém thiếu. Nhưng trên đời không có nếu như, Diệp Đông Lai dù sao còn chưa trưởng thành. Sau cùng, thắng nhất định vẫn là Lạc Bán Tiên. Đừng quên, ta hóa thân, tổng cộng có 2 cái. Lạc Bán Tiên cũng không muốn chậm trễ thời gian, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Đông Lai trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn làm sao không biết Lạc Bán Tiên rất cường đại thủ đoạn. Người bình thường giết liền không có, mà Lạc Bán Tiên tổng cộng có 3 cái mạng, bị giết một lần, bây giờ còn có 2 đầu. Bên trong một cái tại trước mắt, một cái khác hóa thân, còn tại hạ giới. Nếu là 2 cái hóa thân đồng thời xuất hiện, Diệp Đông Lai coi như đốt cháy huyết mạch, cũng không có nắm chắc thắng bên dưới hắn. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Đông Lai không muốn làm trễ nải thời gian, dù sao hạ giới hóa thân rất có thể tùy thời sẽ xuất hiện. Trương Đức Nhạc. Trương gia, làm sao trở thành như vậy? Thật thê thảm. Người bên kia là, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tốt cường. Hôn chiến thời khắc, cái khác mấy đại thế gia lão tổ rốt cục đổi tới. Trương Đức Nhạc rốt cục thở phào, toàn bộ lao tổ gia tăng lên, có thể nói phàm giới chiến lược mạnh nhất, cho dù địch nhân là Lạc Bán Tiên, cũng có rất đại thắng tính toán. Dù sao, 100 năm trước, Lạc Bán Tiên liền bị vây giết chết qua, huống chi là hôm nay. Các vị đạo hữu, ta Trương gia bổn tộc trưởng Lao Trương có tài bị Lạc Bán Tiên đoạt xá, người này là Lạc Bán Tiên một đạo hóa thân, chư vị, mau theo ta trảm yêu ngoại trừ ma. Trương Đức Nhạc hô to một tiếng. Chúng lao tổ mặc dù trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhưng tại loại này sự tình lên không được dám hoài nghi, nhao nhao tham gia chiến. Tổng cộng 9 vị thế gia lão tổ, phối hợp Diệp Đông Lai, 10 vị phàm giới cường giả đỉnh cao, tổng chiến Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên bị nhiều địch nhân như vậy vây quanh, không khỏi âm thầm cắn răng, nếu là ta ở vào đỉnh phong trạng thái, các ngươi những cái này bình tôm tướng cá, coi là cái gì? Chỉ tiếc, ngươi không có khôi phục đỉnh phong cơ hội. Chúng lao tổ quát lớn một tiếng. Các loại cường đại pháp thuật liên tiếp xuất hiện. Ở đây tất cả đều là động hư cảnh giới cao thủ, tùy tiện thi triển pháp thuật, đều dẫn tới thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt. Nhưng mà liền tại tất cả mọi người đều cho rằng, Lạc Bán Tiên đem bỏ mạng ở tại thời điểm này, chân trời, một đạo vi tiểu nhân ảnh xuất hiện. Đây là? Đám người vừa sợ vừa nghi. Nhưng mà, không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong vòng vây Lạc Bán Tiên liền cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Huyết đột. Tại nhiều cường giả như vậy vây công bên dưới, Lạc Bán Tiên vậy mà cứng rắn sinh sinh hóa thành một đám huyết thủy, mà bản thân hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Trốn. Mau đuổi theo. Đám người đang muốn truy kích, đã thấy Lạc Bán Tiên bản thể cũng xuất hiện ở chân trời, đống chốc là đang cùng đạo nhân ảnh kia sẽ cùng. Chẳng lẽ nói, Diệp Đông Lai trong lòng căng thẳng, sản sinh một cái không tốt suy đoán. Quả bất kỳ vậy, sau một khắc, một chút thế gia lão tổ liền sắc mặt đại chuyển. Mới vừa rồi cùng bọn họ chiến đấu Lạc Bán Tiên, trên thực tế là Trương Hữu Tài bộ dáng. Mà chân trời đạo nhân ảnh kia cũng đã rõ ràng, người này ánh mắt rõ ràng cùng 100 năm trước bị vây giết Lạc Bán Tiên giống nhau như lúc. Nói cách khác, chân trời người chính là Lạc Bán Tiên hóa thân. Bây giờ, hai đạo hóa thân đủ tụ tập ở đây. Quả bất kỳ vậy, không chần chờ chút nào, hai đạo hóa thân càng là trên thân tuân ra huyết vụ, sau đó tại sương mù bên trong, hai đạo nhân ảnh dung hợp được. Toàn bộ lão tổ ám đổ mồ hôi lạnh, nhao nhao phi tốc xung ra, muốn ngăn cản. Nhưng mà, Lạc Bán Tiên hai đạo hóa thân dung hợp tốc độ, thật sự là quá nhanh, hầu như chính là trong một chớp mắt sự tình thôi. Làm Trương Đức Nhạc cùng Diệp Đông Lai bản thân lần nữa phong tỏa Lạc Bán Tiên thời điểm, hai đạo nhân ảnh đã vậy trở thành một cái hoàn chỉnh Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên triệt để trở thành trăm năm phía trước bộ dáng. Cứ việc, ban đầu hắn có một đạo hóa thân bị Diệp Đông Lai gạt bỏ, nhưng giờ phút này hắn vẫn là trước mắt có thể đạt tới tối cường trạng thái. Cả hai hợp nhất Lạc Bán Tiên, khí tức thâm bất khả trắc. Diệp Đông Lai tâm tình có chút nặng trĩu. Cái khác thế gia lão tổ cũng là hô hấp trở nên dồn dập lên. Bọn họ hầu như đều tham dự qua trăm năm lúc trước lần đại chiến, còn nhớ rõ Lạc Bán Tiên khí tức cùng thực lực. Giờ phút này Lạc Bán Tiên cũng đã có chút tiếp cận trăm năm phía trước đỉnh phong. Như vậy hắn vượt xa bất luận cái gì thế gia lão tổ. Chân chính lôi kiếp cảnh cường giả, hơn nữa là lôi kiếp cảnh bên trong đỉnh tiêm loại kia. Diệp Đông Lai còn nhớ rõ tại Thương Thiên sẽ tổng bộ gặp được Thanh Phong đạo nhân, lúc này Lạc Bán Tiên rõ ràng so với Thanh Phong đạo nhân càng hơn một bậc. Các ngươi đều phải chết. Hợp thể phía sau Lạc Bán Tiên nhàn nhạt liếc nhìn một chút toàn trường đám người, phảng phất một vị quân vương nhìn xuống bình thường chúng sinh. Xoát. Lạc Bán Tiên thân bên trên tản mát u ám lộng lẫy, giống như tia sáng màu đen, trên không trung xẹt qua một đạo làm người ta sợ hãi đường vòng cung. Đường vòng cung xẹt qua, khuynh tả tại trên người mọi người, để bọn hắn toàn bộ thân hình lui nhanh, thể nội khí huyết phun trào. Nhìn từ bề ngoài tốt một chút, chỉ có Diệp Đông Lai. Lúc này hắn, theo huyết mạch đốt cháy tăng lên, thể nội ngột ngạt tà thần lực lượng, càng có chút xông phá đi ra dấu hiệu. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 488, thức tỉnh. Mấy vị thế gia lão tổ cũng đang âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị đem chính mình sát chiêu mạnh nhất, không giữ lại chút nào thi triển tại Lạc Bán Tiên trên thân. Nhưng mà, Lạc Bán Tiên tốc độ, công kích, phòng ngự, từng cái thuận tiện, đều so với bọn hắn cường quá nhiều. Lôi kiếp cảnh, như thế nào là những cái này thế gia lão tổ có thể so sánh? Loại cảnh giới này, là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa rồi hào quang màu đen kia trùng kích, càng để bọn hắn cảm thấy mình cùng Lạc Bán Tiên ở giữa chênh lệch, giống như cái hào rộng. Đồng thời, Trương Đức Nhạc bọn họ cũng phát hiện Diệp Đông Lai trạng thái. Tất cả mọi người đều bị một chiêu đánh đến không thể chống đỡ, Diệp Đông Lai vẫn còn có thể bảo trì ổn định. Vì cái gì? Hắn giống như càng ngày càng cường. Ông tổ nhà họ Mộ Dung nhận biết Diệp Đông Lai, lúc này càng là tò mò, hắn nhớ ký Diệp Đông Lai tại Mộ Dung gia thời điểm, cũng không có mạnh như vậy. Hiện tại, rõ ràng khí tức tại giai cấp kéo lên. Hả? Lạc Bán Tiên đồng dạng cảm giác đến dị thường, trong lòng run lên. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Diệp Đông Lai thể nội giống như ẩn giấu đi một đầu hồng hoang manh thú, ngủ say năm tháng dài đằng đẵng. Giờ phút này chính là manh thú thức tỉnh thời điểm. Người này không thể lưu hắn. Lạc Bán Tiên trong mắt hơi híp, không quan tâm đến cái khác thế gia lão tổ, bàn chân đột nhiên hướng về phía không khí bứt ra. Hắc viêm, đi. Két suy suy. Một đạo hắc sắc khẽ hở, như đất nước một dạng, đánh về phía Diệp Đông Lai. Ở nơi này triệu hồi ra lúc đến thời gian, Diệp Đông Lai lại đột nhiên cảm giác được đối phương cái này chiêu hắc viêm pháp thuật sơ hở trong chỗ, tựa như là trẻ con qua ra ra một dạng. Nhưng trên thực tế, Lạc Bán Tiên pháp thuật sao có thể rất yếu? Diệp Đông Lai cảm thụ cũng không phải là vì pháp thuật bản thân mạnh yếu, mà là bởi vì hắn chính mình bản năng liền có thể khám phá cái này chiêu pháp thuật. Như thế nào thi triển pháp thuật sơ hở như thế nào, tất cả đều thành thục tại tâm. Tâm niệm vừa động, Diệp Đông Lai một tay kết ấn, cái khác một tay băng vương kiếm đối không quét qua. Sấm sét, ánh kiếm màu xanh lam nhạt, vô cùng tự đại, đánh về phía Lạc Bán Tiên chiêu kia hắc viêm. Không biết tự lượng sức mình, Lạc Bán Tiên cười lạnh một tiếng, quát khẽ một tiếng, hắc viêm bên trên lực lượng lần nữa bảo tàng, đem băng vương kiếm khí chìm ngập. Liên băng vương kiếm loại này thần cấp binh khí, đều có thể bị Lạc Bán Tiên ngăn trở, lôi kiếp cường giả, quả thật phi phàm. Bất quá, Diệp Đông Lai cũng không khẩn trương, bởi vì hắn Hắc Viêm cũng đã vậy hoàn chỉnh xuất hiện. Không ra hắn sở liệu, Hắc Viêm cái này chiêu pháp thuật, liền tại Tà Thần dần dần thức tỉnh thời điểm, tự nhiên bị hắn nắm giữ. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Kiếp trước vạn pháp Tà Thần, nhất định cũng sẽ cái này chiêu pháp thuật, cho nên Diệp Đông Lai liền tự nhiên kế thừa. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tà Thần lực lượng sắp triệt để thức tỉnh. Đồng dạng Hắc Viêm, mặc dù mặt ngoài uy lực thoáng như tại Lạc Bán Tiên, nhưng bởi vì có Băng Vương kiếm phụ trợ, Diệp Đông Lai càng là cứng rắn sinh sinh đem Lạc Bán Tiên cường thế một kích đánh vỡ. Mấy vị thế gia lão tổ, ngẩn người. Loại này cấp bậc chiến đấu, giống như cũng đã không phải bọn họ có thể tùy tiện tham dự. Cái này Diệp Đông Lai, tốt cường. Chẳng lẽ, hắn thật là Tà Thần chuyển thế? Nếu không có như vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nếu như là vạn pháp Tà Thần, chẳng phải là nói, hắn sẽ lại một lần nữa hủy diệt phàm giới. Mặc dù bọn hắn trong lòng mọi loại sợ, nhưng hiện tại nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Tạm thời cho rằng Diệp Đông Lai là vạn pháp Tà Thần, có thể một cái khác là Lạc Bán Tiên, hai vị này siêu cấp cao thủ, đánh đến khó khăn chia liệu, bọn họ đến cùng đi đánh ai? Hai cường giả đều rất phiền phức, giúp ai đều không phải. Không có khả năng, vì cái gì? Hắc Viêm, vì cái gì ngươi cũng sẽ? Lạc Bán Tiên vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật bị kích phá, trong lòng tức giận. Vạn pháp Tà Thần, tinh thông vạn pháp, tại sao có thể có hắn sẽ không đổ vật? Diệp Đông Lai cười ha ha. Lần này, chẳng những là Tà Thần lực lượng thức tỉnh, liền mang theo trí nhớ kiếp trước, cũng khôi phục rất nhiều. Vạn năm trước, Tà Thần quát tháo phong vân thời điểm, Lạc Bán Tiên còn không tồn tại. Lạc Bán Tiên đồng tử co rụt lại, hắn không muốn nhất phát sinh sự tình, hay vẫn là phát sinh. Cái này tiểu tử, vậy mà thật lần nữa thức tỉnh Tà Thần lực lượng. Sau một khắc, Lạc Bán Tiên trong tầm mắt, một điểm màu băng lam mũi kiếm liền kịch liệt phóng đại. Lạc Bán Tiên trong lòng đang gầm thét, tiểu tử này là Tà Thần chuyển thế, bản thân cũng rất phiền phức, có thể hết lần này tới lần khác còn có như vậy một thanh thần cấp bảo kiếm. Nếu như không là Băng Vương kiếm, Lạc Bán Tiên cho là mình hay vẫn là ưu thế, dù sao Tà Thần đồng thời chưa hoàn toàn thức tỉnh. Có thể hiện tại, Lạc Bán Tiên không thể không toàn lực phòng thủ. Thiên Ma Thuẫn. Lạc Bán Tiên bên mình, lượng lớn hắc khí hiện hiện, như thực chất hóa một dạng, biến ảo thành một tầng nặng nghề thuật tưởng, đem hắn cả người bao phủ lại. Băng Vương kiếm điểm tại hắc thuẫn bên trên, lấy kiếm nhọn vì trung tâm, cùng bạo chân nguyên thủy triều, mang theo hủy thiên diệt khí thế bộc phát ra. Lạc Bán Tiên hắc thuẫn cũng là vô cùng cường hành, càng là có thể cứng rắn sinh sinh chống đỡ Diệp Đông Lai như vậy thế công. Phu cận thế gia lao tổ, xem đều có chút ngộng. Bao nhiêu năm, bọn họ cũng đã rất nhiều năm, không nhìn thấy thanh thế như vậy to lớn chiến đấu. Lần trước, hay vẫn là 100 năm trước. Những lao tổ này cũng không có chỉ xem hí kịch, bọn họ ngẫm lại, Vạn Pháp Tà Thần cùng Lạc Bán Tiên đều là khó đối phó chủ, nhưng Lạc Bán Tiên tựa như là cái càng lửa xém lông mày vấn đề, hơn nữa Lạc Bán Tiên khắp nơi đổ sát phàm nhân, lúc này sử dụng chân nguyên đều là âm tà. Cho nên, trước tiên đem Lạc Bán Tiên giết lại nói, chủ yếu nhất là Vạn Pháp Tà Thần truyền thuyết là một vạn năm trước sự tình, bọn họ chẳng qua là nghe nói qua, cũng không có trải qua. Mà Lạc Bán Tiên mang đến sợ hãi và hoạn loạn, mới trải qua 100 năm, ban đầu sợ hãi, những lao tổ này còn sở tại mục tiêu. Mặt khác, ông tổ nhà họ Mộ Dung là nhận biết Diệp Đông Lai, xuất phát từ cảm tính góc độ, hắn và một bộ phận lao tổ cảm thấy, Diệp Đông Lai giống như đồng thời không giống như là trong truyền thuyết Vạn Pháp Tà Thần một dạng kinh khủng. Trái lại Lạc Bán Tiên, cái kia là chân thật đại ma đầu. Thế là, mấy vị thế gia lão tổ đồng loạt xuất động, quyết định trước tiên phối hợp Diệp Đông Lai, đem Lạc Bán Tiên diệt. Lạc Bán Tiên một chiêu Thiên Ma Thuẫn, hầu như ngăn cản địch nhân toàn bộ công kích. Cho dù là lại thêm mấy vị lao tổ công kích, Hắc Thuẫn cũng chỉ là hơi suy yếu một chút, như cũ vững như thành đồng vết sắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Bán Tiên chỉ cảm thấy trong đầu không còn, bao phủ hắn Hắc Thuẫn, càng là mười phần quỷ dị biến mất. Ầm. Liền giống như là một đoàn khói đen khí, đột nhiên liền tan mất. Hắc Thuẫn biến mất trong nháy mắt, Diệp Đông Lai Băng Vương kiếm dẫn đầu, tinh chuẩn đâm tới. Phốc phốc. Phát sinh như vậy biến cố đột nhiên, ngay cả Lạc Bán Tiên đều chuẩn bị không kịp, lực lúc ấy liền bị Băng Vương kiếm xuyên qua. Cùng bạo mà mang theo cực hàn chân nguyên, trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn khắp nơi, theo hắn kinh mạch tàn phá bừa bãi. Mặt khác mấy vị thế gia lão tổ cũng là thuận thế đánh tới, các loại pháp thuật trùng điệp chồng chất. Lạc Bán Tiên đột nhiên bị cái này trọng thương, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể lần nữa cắn chót lưỡi, phun ra một thanh huyết thủy, cưỡng ép đi ra ngoài. Cho dù như vậy, hắn hay vẫn là trạng thái đại tổn hại, thực lực giảm mạnh. Không có khả năng, không có khả năng. Lạc Bán Tiên ánh mắt bên trong có chút kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 489, kết thúc chi địa. Lạc Bán Tiên kinh khủng không phải Diệp Đông Lai công kích sự cường thế, mà là hắn. Thiên Ma Thuẫn đột nhiên biến mất. Thậm chí, hắn căn bản không nhớ rõ có Thiên Ma Thuẫn cái này chiêu pháp thuật. Hắn chẳng qua là nhớ kỹ, chính mình vừa rồi rõ ràng đang sử dụng một chiêu rất mạnh thủ đoạn phòng ngự, chống cự Diệp Đông Lai cùng thế gia lão tổ công kích. Kết quả cái này chiêu phòng ngự pháp thuật, hư không tiêu thất, tốt tựa như hắn căn bản không có học qua một dạng. Loại này quỷ dị sự tình, nhường Lạc Bán Tiên cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Nếu là bình thường đánh nhau, hắn tin tưởng hợp thể phía sau chính mình không kém gì Diệp Đông Lai. Nhưng mình pháp thuật sẽ hư không tiêu thất, thắng bại tay cũng không cần nói. Năng lực sẽ biến mất, làm sao đánh? Lạc Bán Tiên cũng đã hiểu rõ Diệp Đông Lai thân phận, Tà Thần chuyển thế. Tinh thông mọi loại pháp môn, có thể đoạt mọi loại pháp môn, chính là Tà Thần tối cường địa phương. Nghe nói, chỉ cần ai dám tại Vạn Pháp Tà Thần trước mặt thi triển pháp thuật, sau một khắc, Tà Thần liền sẽ để ngươi đánh mất loại năng lực này. Đây cũng là vì cái gì? Vạn Pháp Tà Thần năm đó lọt vào toàn bộ phạm giới vây giết. Giá hỏa này tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp được cái khác tu tiên giả, hơn nữa hoàn toàn phá hủy tu tiên giới cân bằng. Các ngươi những cái này ngu xuẩn, lại trợ giúp Tà Thần. Lạc Bán Tiên hung hăng cắn răng, giận mắng mấy vị thế gia lão tổ. Tâm tình mọi người không ngừng dao động. Nhưng vào lúc này, Lạc Bán Tiên đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, một mạch trùng thiên mở. Gia hỏa này càng là lựa chọn chạy trốn. Nguyên bản hắn vị trí hiện thời, lần nữa lưu lại một vòng tinh huyết, Lạc Bán Tiên toàn bộ người khí tức đều biến mất. Diệp Đông Lai âm thầm cắn răng, cũng không ngừng lại, dọc theo Lạc Bán Tiên biến mất phương hướng đuổi theo. Mặc dù hắn đốt cháy huyết mạch phía sau có thể cưỡng ép cướp đoạt Lạc Bán Tiên pháp thuật, nhưng nếu như Lạc Bán Tiên một lòng muốn chạy trốn, Diệp Đông Lai xác thực lưu không được. Dù sao, trước mắt bọn họ mặt ngoài thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Hơn nữa, Diệp Đông Lai cướp đoạt Lạc Bán Tiên, đối với huyết mạch chi lực tiêu hao cũng rất nặng. Cũng may, ta thần lực lượng không ngừng thức tỉnh, lớn mạnh, nhường Diệp Đông Lai đồng thời chưa từng xuất hiện suy yếu xu hướng. Trước mắt, Lạc Bán Tiên chính là còn không có khôi phục đỉnh phong thời điểm, cũng là tốt nhất gạt bỏ hắn cơ hội. Diệp Đông Lai không dám chế mãi bất luận cái gì một chút thời gian. Giả như lại để cho Lạc Bán Tiên giấu đi ẩn nhẫn, khôi phục, về sau khó đối phó hơn. Nuôi hổ gây họa, loại sự tình này, Diệp Đông Lai tuyệt sẽ không làm. May mắn là, 100 năm trước vây giết Lạc Bán Tiên người, không hiểu được Lạc Bán Tiên pháp thuật đặc điểm, tỉ như tính mạng phân thân, nhưng hiện tại Diệp Đông Lai hiểu rõ. Tận dụng thời cơ, hôm nay, nhất định muốn Lạc Bán Tiên mất mạng, lấy cảm thấy an ủi vô số chết đi vong hồn. Hạ giới. Diệp Đông Lai một trận đuổi theo, Lạc Bán Tiên khí tức tại hạ giới liền biến mất. Chỉ còn lại đại khái phương hướng, tựa như là Bản Long học viện phương hướng. Diệp Đông Lai trong lòng kinh nghi bất định. Lạc Bán Tiên trốn liền trốn, không đi giấu đi, vì sao lại đi nơi đó? Học viện người gặp nguy hiểm, Diệp Đông Lai trong lòng khó có thể bình an, tăng tốc mấy phần tốc độ. Mặc dù hắn vừa rồi đột nhiên cướp đoạt Lạc Bán Tiên một chiêu phòng ngự pháp thuật, nhường Lạc Bán Tiên tiếp nhận trọng thương, nhưng trên thực tế Diệp Đông Lai ngạnh thực lực đồng thời không mạnh hơn Lạc Bán Tiên. Cho nên, nếu như Lạc Bán Tiên đi trước học viện giết người trả thù, Diệp Đông Lai cũng không có khả năng lập tức đuổi tới. Dù là trễ chốc lát, Lạc Bán Tiên đều có thể đem Bản Long học viện hủy đi. Ầm. Làm Diệp Đông Lai đến Bản Long học viện lúc, hắn rất không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Lạc Bán Tiên cũng không phải là đi ngang qua nơi này. Một trận kinh thiên động địa vang mình, nhường Diệp Đông Lai trong lòng run lên. Liên tại Bản Long học viện chỗ sâu, phản phất thiên đại địa chấn tiến đến một dạng, cái kia vô tận Bản Long xâm lâm, điên cuồng nứt toác ra, khắp nơi đều bắt đầu sụp đổ xuống. Toàn bộ học viên, bất luận nội viện, ngoại viện, toàn bộ rút lui. Cách xa Bản Long học viện, có thể đi bao xa đi bao xa. Tổng viện trưởng thanh âm giống như tiếng sấm, ở trên bầu trời tiếng vọng không ngừng. Diệp Đông Lai theo tiếng tìm được tổng viện trưởng, chứng kiến tổng viện trưởng một mặt rầu rĩ đứng ở Bản Long xâm lâm trên không. Phía dưới, một mảnh vết thương. Tổng viện trưởng, chứng kiến Lạc Bán Tiên đến nơi này sao? Một cái rất mạnh ra hỏa. Diệp Đông Lai chau mày. Không biết vì sao, hắn truy tung Lạc Bán Tiên hồi lâu, đến nơi này liền phảng phất biến mất. Gặp được, hắn đi lòng đất khoái mạch. Tổng viện trưởng vô cùng lo sợ địa đạo, cũng may hắn giống như không phải đến đồ sát, các học viên cũng đã bắt đầu thoát đi. Lòng đất khoái mạch. Diệp Đông Lai bừng tỉnh. Lòng đất khoái mạch bên ngoài có kết giới phong tỏa, nếu là tiến vào bên trong, bên ngoài người xác thực không cảm giác được. Tầng kia kết giới hầu như không cách nào bị phá hủy cùng xuyên qua, Diệp Đông Lai thật vất vả mới ra vào qua một lần, nghĩ không ra Lạc Bán Tiên có thương tích trong người, đều có thể tùy tiện đi vào. Hắn đi nơi đó, chẳng lẽ là vì đàn tôn mộ? Diệp Đông Lai có chút đắn đo bất định. Long đất khoáng mạch mặc dù rất lớn, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy hấp dẫn Lạc Bán Tiên. Lạc Bán Tiên luyện hóa một khối ngọc bội lực lượng, đã nói lên hắn hiểu rõ đàn tôn tin tức. Nếu như thế, hắn muốn chiếm lấy đàn tôn mộ bên trong toàn bộ, cũng liền nói qua đi. Nghĩ đến đây, Diệp Đông Lai cũng không dám chế lại thời gian, cưỡng ép đem phía dưới đại địa bay lên căn nguyên chỉ thiên, bị chôn giấu 5 tháng dài đằng đẵng lòng đất khoáng mạch tầng ngoài kết giới, hoàn toàn hiện ra. Bất quá, kết giới đã vậy bị Lạc Bán Tiên phá hủy rất nhiều, cũng không có lúc đầu như vậy cường đại phòng ngự. Diệp Đông Lai không có hiểu rõ tiến vào phương pháp, bây giờ Băng Vương kiếm tại tay, tu vi lại cao, dứt khoát quả thực là đem kết giới xé mở một lỗ hổng. Vừa vặn lúc này, Hỏa Phượng Tông phương hướng, Độc Tôn giả tiến tới. "Đông Lai, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng đã nhường tông môn cơ sở đệ tử tị nạn đi." "Ân, người bình thường tị nạn tốt nhất là Lạc Bán Tiên, hơn nữa, kết giới bên trong giống như không phải hắn một người." Diệp Đông Lai sắc mặt nghiêm túc. Hắn đánh vỡ kết giới trong nháy mắt, liền cảm nhận được phía dưới hai cái khí tức. Bên trong một cái tự nhiên là vừa rồi trốn đến Lạc Bán Tiên, một cái khác cũng giống như đã từng quen biết. Thanh Phong đạo nhân. Diệp Đông Lai lần thứ nhất bị kích phát tà thần lực lượng, liền là bởi vì Thương Thiên sẽ nội tàng lấy Thanh Phong đạo nhân. Nghĩ không ra, gia hỏa này lại cũng ở đây bên trong. Thanh Phong đạo nhân cùng Tư Mã Trung Kiệt dung hợp, đồng dạng siêu việt động hư cảnh, cường đại vô cùng. Gia hỏa này cùng Lạc Bán Tiên đều trong lòng đất khoáng mạch, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Độc Tôn giả, tổng viện trưởng, các ngươi muốn không phải cũng đều đi trước đi. Diệp Đông Lai chần chờ nói. Hai vị này tu vi mặc dù cũng không yếu, nhưng so với Lạc Bán Tiên loại quái vật này, kém quá xa, lưu lại ngược lại khả năng mất mạng cùng cái này. Nếu là ngươi bại, chúng ta ước đoán cũng không sống được, mạng già một đầu, có cái gì đáng tiếc? Hai vị trưởng giả thái độ quả quyết, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Diệp Đông Lai trung quy là không nói gì nữa, thời gian không nhiều lắm. May vào lúc này, mấy đại thế gia lão tổ cũng đều theo tới. Chỉ bất quá, những cái này gia hỏa đều giống như là tường đầu thảo, Diệp Đông Lai cũng không dám quá chỉ nhìn bọn họ phát huy bao nhiêu tác dụng, đừng ngược lại giúp Lạc Bán Tiên liền tốt. Mấy vị này lão tổ gặp Diệp Đông Lai xâm nhập một tầng xé rách cái giới, hơi chút do dự, cũng là theo chân bay vào đi. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 490, cuối cùng cấp đoạn. Lòng đất khoáng mạch. Tinh thuần mà linh khí khổng lồ, nhường toàn bộ tiến vào người đều tinh thần chấn động. Mỏ linh thạch loại vật này, bọn họ không phải chưa thấy qua. Nhưng kích thước như vậy khoáng mạch, thật sự là thiên cổ khó tìm. Bên trong đó linh khí, nhường trên thân mọi người thương thế đều cảm thấy tại khôi phục nhanh chóng, cái này chôn sâu ở bí mật dưới lòng đất chi địa, giống như tu tiên giả thiên đường. Nghĩ không ra lần này giới Bản Long học viện, vậy mà chôn giấu như vậy kỳ tích đồng dạng địa phương. Mấy vị thế gia lão tổ, bùi ngùi mai thôi. Bất quá, bọn họ không quan tâm đi hưởng thụ nơi này chỗ tốt, mà là gắt gao tiếp cận khoáng mạch chỗ sâu cái kia tòa kiến trúc cổ xưa. Cái này tòa phảng phất lòng đất cung điện kiến trúc, mới là khoáng mạch hạch tâm. Cung điện bên ngoài, hai đạo nhân ảnh đang tại lối vào phụ cận nhanh chóng thi pháp kết ấn, hiển nhiên là muốn phá vỡ cung điện. Một người trong đó chính là Lạc Bán Tiên. Một người khác, nhưng ở đây thế gia lão tổ đều bị kinh ngạc, Tư Mã Trung Kiệt. Tư Mã Trung Kiệt quay đầu toát miệng, nói, hiện tại ta càng là Thanh Phong đạo nhân. Thanh Phong đạo nhân. Đám người một trận kinh nghi. Hắn là như vậy lôi kiếp cường giả, đều cẩn thận một chút. Lục Phong trầm giọng nói. Chúng trong lòng người run lên, hai vị lôi kiếp cường giả, chẳng lẽ liên thủ? Lạc Bán Tiên cùng Thanh Phong đạo nhân toàn bộ vậy bỏ qua những cái này người, tiếp tục ý đồ phá vỡ cung điện. Người cái tên này, trước giờ đến như vậy lâu, còn không có giải quyết đâu. Lạc Bán Tiên cười nhạt một tiếng. Đây chính là đan tôn mộ, không phải tốt như vậy mở. Thanh Phong đạo nhân hừ nhẹ một tiếng. Chợt, Lạc Bán Tiên trên tay xuất hiện một khối hình mâm tròn ngọc bội. Diệp Đông Lai từ xa nhìn lại, sắc mặt đại chuyển. Bản thân hắn mới vừa gom góp chính mình tổ truyền ngọc bội, mà Lạc Bán Tiên xuất ra khối này, rõ ràng cũng là tổ truyền ngọc bội bộ dáng. Ngọc bội bị chia làm 3 phần, hiện tại tất cả Diệp Đông Lai trong tay, gia tăng lên mới là hoàn chỉnh mộ huyệt chìa khóa. Lạc Bán Tiên vẫn còn có một khối. Bất quá, Lạc Bán Tiên cái chìa khóa đặt ở trên cửa chính lô khám lúc, đại môn đồng thời không có phản ứng gì. Ngươi được hay không a? Thanh Phong đạo nhân nói. Ta chẳng qua là tìm được 1/3 khối chìa khóa, mượn nhờ tàn phiến thôi diễn làm xong chỉnh chìa khóa bên trong trận hình đồ. Bất luận như thế nào, vật này đều là phục khắc phẩm, hiệu quả kém một chút. Lạc Bán Tiên nghiêm mặt nói, bất quá không quan hệ, ta lấy chân nguyên vi dẫn, tăng cường phục khắc chìa khóa bên trong năng lượng, một dạng có thể phá vỡ đan tôn mộ. Thanh âm chưa dứt, Lạc Bán Tiên một trưởng vỗ tại ngọc thạch chìa khóa bên trên, tức khắc trên cửa chính xuất hiện mảnh liệt hào quang. Hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần mở ra đan tôn mộ huyệt, bọn họ liền có thể thu được bên trong đó toàn bộ chỗ tốt. Đến lúc đó, Lạc Bán Tiên liền có thể thuần gian khôi phục đến 100 năm phía trước đỉnh phong trạng thái. Mà Thanh Phong đạo nhân cũng có thể vượt qua lôi kiếp cảnh. Lôi kiếp cảnh sát thực rất mạnh, nhưng vẫn là kém một ít gì. Bọn họ tâm nguyện, sao sẽ dừng bước tại cái này? Diệp Đông Lai xuất hiện, nhường hai vị này cao thủ liên hợp. Vù vù. Đan tôn mộ lối vào, hào quang tứ xạ. Mảnh này thế giới dưới lòng đất, tốt tựa như cũng tại có hơi rung động. Diệp Đông Lai không dám ngồi yên không lý đến, một tay nặn một cái thủ ấn, cái khác một tay, băng vương trên thân kiếm hàn khí phun trào. Hưng hục. Răng rắc răng rắc. Toàn bộ khoáng mạch đều bị hàn khí tràn ngập. Âm thực quyết phối hợp băng vương kiếm, còn có mắt hắn phía trước tu vi trạng thái, khiến cho loại này lạnh đạt tới trước đó chưa từng có cường độ. Không khí đều bị đóng băng, tầng băng lan tràn ra, như sóng triều một dạng tuôn hướng Lạc Bán Tiên cùng Thanh Phong đạo nhân. Ngươi còn không rõ chính mình tình cảnh sao? Hai người khịt mũi coi thường, đồng thời trở lại, song trưởng đối không đột nhiên đập một cái, chính đối với cái kia đầy trời băng lãng. Ầm ầm. Phản phất không gian nước toát thanh âm truyền đến, Diệp Đông Lai băng lãng, quả thực là bị hai vị cao thủ liên thủ phá hủy. Đồng thời, đầy trời hỏa xà bay lượn. Lạc Bán Tiên loại này đẳng cấp cường giả, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem ngũ hành lực lượng tùy ý hoán đổi, đồng thời phát huy ra cực hạn uy lực. Mấy vị thế gia lão tổ ngẩn người, cái này ba người, thật sự là quá cường. Rốt cục, ông tổ nhà họ Thượng Quan đi đầu bước ra, nói, "Chư vị, còn không mau cùng Diệp Tiểu Hưu sóng bay, gạt bỏ Lạc Bán Tiên. Cái này Thanh Phong đạo nhân cũng là dị năng tộc yêu nghiệt, không thể dung hắn tiếp tục họa loạn phàm giới." Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng tổng cộng cũng chỉ có ông tổ nhà họ Mộ Dung cùng một chỗ đứng ra. Mấy vị khác lão tổ đều là chần chờ không quyết. Hiện tại cục diện rất phức tạp, Diệp Đông Lai, Lạc Bán Tiên, Thanh Phong đạo nhân ba người tu vi cùng thân phận đều rất không tầm thường, kết quả thắng bại cũng khó liệu. Hiện tại bất luận giúp ai, đều chưa hẳn là chuyện tốt. Ở loại tình huống này bên dưới, thế gia lão tổ đại bộ phận muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng, cũng chỉ có Thượng Quan, Mộ Dung hai vị lão tổ mang theo tay, xác định giúp Diệp Đông Lai. Cho dù là Trương gia lão tổ Trương Đức Nhạc, ngẫm lại cũng quyết định trước tiên không đội mà đứng đội. Vạn nhất, hắn đứng ở Diệp Đông Lai bên này, kết quả Diệp Đông Lai bị đánh chết, Lạc Bán Tiên nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Đông Lai đồng đảng. Sơn Hải ẩm. Trung hư long pháp. Hai vị lão tổ tự biết năng lực có hạn, trực tiếp liền sử xuất áp đáy hòm tuyệt học. Nhưng mà, Lạc Bán Tiên cùng Thanh Phong đạo nhân liên thủ, hầu như liền là vô địch tồn tại. Mặc dù có Diệp Đông Lai ở đây, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản. Cũng may, Lạc Bán Tiên mặc dù dẫn tới đan tôn mộ rung động, đại môn lại thủy trùng chưa từng chân chính mở ra. Xem ra, không có chân chính chìa khóa là không được. Lạc Bán Tiên cắn răng, tâm có không cam chịu. Ta liền không tin tà. Thanh Phong đạo nhân bạo hướng một tiếng. Này, tức khắc, hắn cả người thân hình lớn mạnh vài vòng, khổng lồ chân nguyên hình thành một đầu hơn 100 trượng cự hình dạng người. Cái này chân nguyên lại hai tay đột nhiên đập ở sâu dưới lòng đất, ầm ầm, sơn băng địa liệt. Hang ở sâu dưới lòng đất mộ huyệt kiến trúc, càng là bị hắn cứng rắn sinh sinh xốc lên. Cự đại cung điện, toàn bộ hướng lên bay ra. Vô biên bàn long xâm lâm, cũng vì đó rung động, sụp đổ, như tận thế hàng lâm. Một chút còn không có trốn xa học viên, đều bị liên lụy, tử thương thảm trọng. Đan tôn mộ đã vậy bị rời đến không trung, giống như một tòa không trung kiến trúc, vững vàng tung bay trong không khí, không có lại hạ xuống đi. Thanh Phong đạo nhân hướng về phía bại lộ đan tôn mộ một trận điên cuồng công kích, nhưng như cũng không có thể mở mộ huyệt. Lạc Bán Tiên ánh mắt tiếp cận Diệp Đông Lai, gan giọng nói, ngươi có đan tôn mộ hoàn chỉnh chìa khóa chứ? Lúc này, Diệp Đông Lai trạng thái cũng đã rất kém cỏi. Cùng hai đại địch nhân chống lại, hắn tà thần lực lượng mặc dù còn tại không ngừng thức tỉnh, nhưng trước mắt trung quy không phải đối thủ. Hơn nữa, cấp đoạt năng lực sử dụng sẽ hao phí lượng lớn huyết mạch chi lực, không phải thời điểm then chốt, Diệp Đông Lai cũng sẽ không sử dụng. Hắn tại chờ đợi một cái thời cơ, một cái một chiêu chế địch cơ hội. Sớm tại mộ dung ra thời điểm, hắn liền xác nhận chính mình gần nhất cấp đoạt năng lực biến hóa. Nếu như nói trước kia bán lực đoạn, hoàn toàn cướp đoạt đại biểu cho hai loại cảnh giới, như vậy hắn bây giờ hắn nắm giữ chính là tầng cảnh giới thứ ba, cảnh giới tối cao. Nhưng loại trình độ này cướp đoạt tiêu hao nặng hơn. Chìa khóa giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Lạc Bán Tiên trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 491, thuốc bổ. Cục diện đối với Diệp Đông Lai rất là bất lợi. Chính diện một đối hai, không có phần thắng. Đợi đến tà thần lực lượng triệt để thức tỉnh, cũng không biết cái gì năm tháng nào. Chiếu theo cái này tình thế xuống dưới, mộ huyệt chìa khóa 89/10 sẽ bị Lạc Bán Tiên cướp đi. Diệp Đông Lai quyết định chắc chắn, dứt khoát bỗng nhiên cái chìa khóa lấy ra. Lạc Bán Tiên ánh mắt sáng ngời, nhưng mà đón lấy hắn tâm liền lạnh. Giang giác. Diệp Đông Lai vậy mà đem hoàn chỉnh ngọc thạch chìa khóa tan thành phấn vụn. Cho dù Lạc Bán Tiên cùng Thanh Phong đạo nhân liên thủ, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản Diệp Đông Lai. Đáng ghét. Lạc Bán Tiên thẹn quá hóa giận, hắn tin tưởng vững chắc mộ nhất định tồn tại đại cơ duyên, đây là hắn khôi phục đỉnh phong mấu chốt. Không nghĩ tới Diệp Đông Lai như vậy tâm ngoan, không tiếp cái chìa khóa hủy đi. Bởi như vậy, đại gia liền còn không thể nào vào được. Diệp Đông Lai nét miệng cười một tiếng. Cùng lắm, hắn trước tiên ly khai nơi này, tìm cơ hội hoàn toàn thức tỉnh tà thần lực lượng, chỉ cần Lạc Bán Tiên không thể đạt được mộ huyệt chỗ tốt, liền nhất định sẽ bị triệt để siêu việt. Ngọc bột đá vụn trong không khí phiêu đãng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là những cái này bột phấn lại là tản ra màu xanh nhạt hào quang, nhiếp tâm hồn người. Tiếp theo, bột phấn liền tự động phiêu đãng tại mộ huyệt kiến trúc lối vào phụ cận. Cái kia nặng nề mà không cách nào bị phá hủy trên cửa chính, che kín phức tạp văn lộ. Ngọc bột đá vụn rải rác ở văn lộ bên trong, nhường hắn phức tạp trên đồ án tách ra chói mắt hào quang. Từng đợt uy áp mạnh mẽ từ mộ chậm rãi phát ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh, kính sợ. Oanh suy suy, mộ huyệt đại môn thuận theo nứt ra một cái khe, chậm rãi triển khai. Diệp Đông Lai ám đổ mồ hôi lạnh. Hắn vốn định đoạn Lạc Bán Tiên đừng rút, cái gì từng nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạn, ngược lại tăng tốc mộ huyệt mở ra. Trước mắt mộ huyệt cũng đã mở ra, Diệp Đông Lai càng không tâm rút lui, gắt gao nhìn chằm chằm đại môn khe hở. Rốt cục, làm đại môn triệt để triển khai miệng, Diệp Đông Lai, Lạc Bán Tiên, Thanh Phong đạo nhân, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời liền bay đi vào. Mấy vị khác thế gia lão tổ, cũng là không cố phong hiểm, xâm nhập bên trong đó. Đây chính là đan tôn mộ huyệt ta, cho dù là đan tôn trước đây xuyên qua quần cục, nói không chừng đều là thiên đại bảo bối. Nhưng mà, chân chính tiến vào bên trong thời điểm, tất cả mọi người đều là ngẩn người. Cái này tòa siêu cấp mộ hầu như không có vật gì, bà bối, linh vật, liếc nhìn lại trống rông, cái gì đều không có, chỉ là hai bức vạn cổ bất hủ kim sắc khung xương vững vàng ngồi ở trong huyệt mộ. Cái này thật liền là đơn thuần mộ huyệt, liền chôn cùng đồ vật đều không có. Đan tôn lúc còn sống dùng bảo bối đâu? Lạc Bán Tiên khí gần chết, hắn hao tổn tâm huyết tiến vào nơi này, kết quả không thu hoạch được gì, sao có thể cam tâm? Có, chẳng qua là kim sắc khung xương. Vật này tất nhiên chính là vạn năm trước đan tôn vợ chồng lấy bọn họ tu vi nhục thân bất hủ hình thành kim thân, đây là tất nhiên sự tình. Nhưng loại này kim thân cũng không thể trực tiếp đối với Lạc Bán Tiên mang đến chỗ tốt gì. Thanh Phong đạo nhân, việc đã đến nước này, trước tiên đem những cái này tên đáng ghét giết sạch đi, về sau chỉ có thể tự mình chậm rãi tu luyện. Lạc Bán Tiên cắn răng, trong mắt sát khí càng sâu. Mà giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, Diệp Đông Lai trong ánh mắt hiện ra quỷ dị kim sắc quang mang, cùng đan tôn kim thân phảng phất nối liền thành một thể. Hoàng bét. Thanh Phong đạo nhân tốt tựa như lập tức nhớ tới cái gì, giọng khe thế nói, giết hắn. Trong mọi người ở đây, Thanh Phong đạo nhân còn dung hợp Tư Mã Trung Kiệt toàn bộ, cũng hiểu rõ các loại dị năng tộc bí ẩn, cho nên cũng là rất giải khai Diệp Đông Lai. Người này chính là chuyển thế tà thần. Tà thần chuyển thế thành ai? Đan tôn nhi tử. Thanh Phong đạo nhân một khắc này đột nhiên bừng tỉnh, Diệp Đông Lai rất có thể chính là đan tôn hậu nhân. Truyền ngôn đan tôn lưu đứa bé kế tiếp, nhưng hải tử bị đan tôn cưỡng ép phong ấn, đại khái chính là bị đóng băng hơn vạn năm. Diệp Đông Lai có thể dẫn tới đan tôn kim thân phản ứng, vô cùng có thể là đan tôn hậu nhân. Nếu như thế, lúc này Diệp Đông Lai chính là tại kế thừa đan tôn truyền thừa. Hai tôn đại biểu cho đan tôn vợ chồng kim thân thượng, tản mát ra huyền Olivia lượng vận sóng. Diệp Đông Lai chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, huyết mạch chỗ sâu lực lượng giống như núi lửa phun trào, triệt để thức tỉnh. Ban đầu dục dịch tà thần lực lượng cũng là thuận theo hoàn toàn hiện ra. Vạn năm trước, tà thần một người quét ngang thiên hạ. Bây giờ, tà thần lần nữa khôi phục. Tà thần vẫn như cũ, nhưng người lại không phải vạn năm trước cái kia. Nguyên lai, ta là đan tôn hậu nhân, trách không được. Diệp Đông Lai trong lòng toàn bộ nghi hoặc đều giải khai, tà thần cùng đan tôn một phần trí nhớ đã vậy bị hắn tiếp nhận. Nếu không có hắn là tà thần chuyển thế, lại sao sẽ có được tối cường dị năng huyết mạch? Nếu không có tà thần đầu thai thành đan tôn hậu nhân, Diệp Đông Lai lại sao sẽ khiến đan tôn kim thân của mình? Ẩm. Cự đại mộ huyệt kiến trúc đột nhiên nứt toát ra. Diệp Đông Lai toàn thân chân nguyên dâng trào, dẫn tới không gian tự phát nứt toát. Lạc Bán Tiên cùng Thanh Phong đạo nhân mạnh mẽ hít sâu một hơi, quá cường. Cũng may Diệp Đông Lai chỉ là vừa mới thức tỉnh, còn không phải hoàn toàn không cách nào đối phó. Hai người bọn họ lôi kiếp cường giả, cũng không phải ăn chay. Diệp Đông Lai trên thân toán loạn cuồng bạo năng lượng, cứng rắn sinh sinh đem đan tôn mộ hướng thành mảnh vỡ. Chỉ còn lại hai cỗ kim thân, phiêu phủ tại giữa không trung. Thiêu Hoàng Ma ảnh tránh. Lạc Bán Tiên cũng không lo được pháp thuật khả năng sẽ bị lựa đoạn, lần nữa thi triển ra bản thân một chiêu tuyệt học. Cả người hóa thành tàn ảnh, không gian nổ tung, bóng đen giống như quỷ mị, sát Diệp Đông Lai thân thể mà qua. Giống như một thanh cự kiếm muốn đem Diệp Đông Lai cùng không gian cùng nhau xé rách. Thanh Phong đạo nhân cũng không yếu thế, hắn trước kia ngưng tụ cự nhân, một ngón tay hướng về phía Diệp Đông Lai đâm trôi qua. Cái này một ngón tay, so với Diệp Đông Lai bản thân còn muốn cự đại, uy lực càng là cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà, đối mặt hai vị siêu cấp cường địch, Diệp Đông Lai tâm tình bình tĩnh như thủy. Ta thân lực lượng thức tỉnh, mặc dù hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, cũng xa không đạt được vạn năm trước trình độ, nhưng muốn đối trả loại trình độ này Lạc Bán Tiên cùng Thanh Phong đạo nhân, không có áp lực chút nào. Vô cùng ứng kiếm phổ. Diệp Đông Lai tâm niệm vừa động, ban đầu cũng rất thành thục phi kiếm pháp môn, lần nữa thi triển đi ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn căn bản không cần thực thể phi kiếm, một tay bóp, chân nguyên liền hóa thành bay đầy trời kiếm, hạt mưa một dạng mà rơi vào Lạc Bán Tiên cùng Thanh Phong đạo nhân trên thân. Lốt buốt. Chân nguyên phi kiếm điên cuồng xé rách hai người nhục thân, phản phất liền nguyên thần đều tại tiếp nhận giàn vặn. Nếu như nói trước kia Diệp Đông Lai chỉ có thể cùng Lạc Bán Tiên, Thanh Phong đạo nhân bên trong một cái bất phân thắng bại, hiện tại chính là ung dung ý nghĩa thứ hai. Trừ phi hai người này khôi phục ban đầu đỉnh phong, có lẽ có lực đánh một trận. Đáng ghét ta, trời không giúp ta. Vì cái gì ngươi không chết? Hai người vừa sợ vừa giận, bọn họ đã ý thức được mình và Diệp Đông Lai chênh lệch. Bất quá tiếp theo, Thanh Phong đạo nhân trong mắt hiện rất cay vẻ, gan giọng nói, không nghĩ tới, thật biết dùng đến một chiêu kia. Lạc Bán Tiên khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, lượng lớn dị năng tộc cao thủ từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Bàn Long học viện. Thương Thiên Hội, Đồng Tâm Đường chúng đồng bào, hôm nay chính là chúng ta dị năng tộc xưng vương xưng bá thời điểm. Diệt Lục Phong, viết những cái này thế gia lão tổ, thiên hạ sẽ là ta dị năng tộc nhân toàn bộ. Thanh Phong đạo nhân hô to một tiếng. Dị năng tộc đại quân, chiến ý mười phần. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 492, toàn bộ như cũ hoàn tất. Dị năng tộc đại quân xuất hiện, tổng viện trưởng đám người quá sợ hãi. Vốn dĩ vì cục diện chuyển biến tốt đẹp, ai muốn đến lại xuất hiện quanh co. Bất quá, Diệp Đông Lai lại mặt không đổi sắc, mà là thần thức tản ra, trong bóng tối cùng Mộ Dung, thượng quan lão tổ giao lưu một thoáng. Vừa rồi, cửu đại thế gia lão tổ ở đây, chỉ có hai người này quyết tâm giúp Diệp Đông Lai. Những người khác, nhưng đều là tường đầu thảo. Diệp Đông Lai không ngại, Mộ Dung lão tổ cùng thượng quan lão tổ một trận tạo hóa, đương nhiên, cũng là vì triệt để chu sát Lạc Bán Tiên cùng Thanh Phong đạo nhân. Cái kia dị năng đại quân xuất hiện, đang muốn nghe từ hào lệnh, nhưng không ngờ, từng đợt hắc sắc hơi khói, tại trong đại quân xuất hiện. Lạc Bán Tiên, ngươi cũng đừng để cho ta các tộc nhân không công tử vong a. Thanh Phong đạo nhân nghiêm mặt nói. Loại này thượng hạng thuốc bổ, sao sẽ lãng phí? Lạc Bán Tiên nhếch miệng cười một tiếng. Tức khắc, lượng lớn dị năng giả chết bất đắc kỳ tử. Lạc Bán Tiên trên mặt hiện hiện hưng phấn hào quang, chết bất đắc kỳ tử dị năng giả hóa thành sương mù màu đen, đều hướng hắn tụ đến, bản thân hắn cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Mộ Dung lão tổ thấy thế không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều hiểu rõ, Lạc Bán Tiên có thể thông qua lạm sát phàm nhân, thôn vệ người chết lực lượng tăng lên chính mình. Trước mắt, Thanh Phong đạo nhân thật sự là tốt đại thủ bút, thật ác độc tâm, vậy mà dùng tộc nhân mình cho Lạc Bán Tiên thôn vệ. Trước đây Lạc Bán Tiên thôn vệ chẳng qua là người bình thường, hiện tại thuốc bổ đều là cường đại dị năng giả, hiệu quả sao có thể giống nhau mà nói. Diệp Đông Lai mắt thấy dị năng giả tốt tựa như có rắc một dạng lượng lớn chết thảm, trong lòng phẫn hận đến cực điểm, dự định cưỡng ép cướp đoạt Lạc Bán Tiên cái này chiêu âm tổn hại chi thuật. Nhưng mà hắn ngoài ý muốn phát hiện, cướp đoạt vô hiệu. Chẳng lẽ, nguyên lai như vậy? Diệp Đông Lai rốt cục rõ ràng, Lạc Bán Tiên tu luyện căn bản không phải vị diện này tà pháp, bằng không không có khả năng giết nhiều người như vậy mà không lọt vào trời phạt, vậy đại khái chính là thiên quy lỗ thủng. Mà Diệp Đông Lai cướp đoạt năng lực, cũng không có khả năng cướp đoạt vị diện bên ngoài năng lực. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể cường sát hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, dị năng giả chết thảm hơn phân nửa, Lạc Bán Tiên khí tức đã vậy đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong, giống như cùng Diệp Đông Lai tương xứng. Thanh Phong đạo nhân trong mắt tràn đầy tơ máu, vô cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lam hào quang lóe lên. Băng vương kiếm từ Thanh Phong đạo nhân ngực xuyên qua mà qua. Mất đi liên hợp Thanh Phong đạo nhân, chính mình sao có thể là Diệp Đông Lai đối thủ? Băng vương kiếm qua, Thanh Phong đạo nhân hồn phách thuần thế bị nghiền nát. Mà cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Bán Tiên giống như cũng là thôn vệ đến bao hỏa, gần như đạt tới phàm giới có thể cực hạn chịu đựng. Hô, đã lâu lực lượng a. Lạc Bán Tiên trên mặt mang theo mừng rỡ, dị năng tộc quả nhiên rất bổ. Siêu. Băng vương kiếm quay đầu, chỉ thẳng vào Lạc Bán Tiên. Bất quá Lạc Bán Tiên đã sớm chuẩn bị, bàn tay hướng về phía không khí kéo một cái, cưỡng ép cải biến băng vương kiếm quy tích. Diệp Đông Lai ánh mắt lẫm liệt, ngươi sẽ không sợ, chết đi người sẽ tìm ngươi tìm thủ sao? Ha ha. Lạc Bán Tiên khịt mũi coi thường. Trở lại đỉnh phong, hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, ngươi không phải danh xưng vạn pháp tà thần à, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai càng hơn một bậc. Thanh âm chưa dứt, Lạc Bán Tiên hai bên, càng là đột nhiên riêng phần mình xuất hiện một đạo huyết quang. Cái gì? Hai giọt thần chứa lực lượng kinh khủng huyết tích, tinh chuẩn đánh tới. Cái này chiêu pháp thuật, Lạc Bán Tiên hiểu rõ Diệp Đông Lai cũng sẽ, nhưng không nghĩ tới ở đây còn có những người khác cũng có thể sử dụng. Không đúng, đây là cái gì pháp thuật tới? Lạc Bán Tiên bỗng nhiên trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy pháp thuật giống như đã từng quen biết, lại phát hiện làm sao đều nghĩ không ra. Mộ Dung, thượng quan lão tổ sắc mặt thương bạch, hầu như thoát lực. Bọn họ chiếu theo Lục Phong yêu cầu, liều dùng hết khả năng, đem chính mình tất cả lực lượng đều phát huy ra. Huyết tích thuật. Một chiêu này, bọn họ chưa bao giờ nắm giữ qua. Nhưng ngay mới vừa rồi, Diệp Đông Lai nói bọn họ biết. Tiếp theo, liền thật biết. Vạn pháp tà thần, quả thật kinh khủng, vậy mà có thể nhường người khác trong nháy mắt nắm giữ một loại siêu cấp pháp thuật. Không chỉ như thế, còn có một loại gọi là liệt hồn thần thông pháp thuật, bị hai vị lao tổ nắm giữ. Diệp Đông Lai bản thân thừa dịp này cơ hội, trong nháy mắt hoàn thành một bộ phức tạp đơn pháp. Hắn không lâu phía trước thể ngộ đến năng lực cảnh giới tối cao, rốt cục xuất ra. Cấp đoạt dù sao không phải có thể vô hạn sử dụng, dùng một lần, liền muốn phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Tầng thứ nhất, bán lực đoạn, tương đương với phục chế. Tầng thứ hai, hoàn toàn cấp đoạn, có thể để cho địch nhân năng lực biến mất. Tầng thứ ba, cuối cùng cấp đoạn địch nhân năng lực, đồng thời có thể cưỡng ép thực hiện trên thân người khác, mà không nhất định là Diệp Đông Lai bản thân nắm giữ. Cho nên, Mộ Dung lão tổ cùng Thượng Quan lão tổ mới có thể thi triển huyết tích thuật. Mấy vị khác lão tổ, hối hận không kịp. Sớm biết như vậy, một mực kiên định đứng ở Diệp Đông Lai bên này, chỗ tốt lại sao sẽ bị thượng quan Mộ Dung hai người hưởng thụ. Hô. Diệp Đông Lai tập trung tinh thần, rốt cục pháp thuật hoàn thành. Bộ này ấn pháp vốn là ưu thánh quỷ thuật, nhưng lúc này thi triển đi ra, hiệu quả không thể so sánh nổi. Đây là tà thần sáng tạo cái này chiêu quỷ thuật lúc lĩnh ngộ cao nhất hình thái. Vô tận đại địa bên trên, từng đợt như ẩn như hiện xám đen khí tức bốc lên, ngưng tụ tại cùng một chỗ. Nhất là vừa rồi chết đi dị năng tộc người thi thể bên trên, càng là xuất hiện lượng lớn vong hồn lực lượng. Táng hồn sơn núi còn có ban đầu bị Lạc Bán Tiên đổ thành địa phương, những cái kia người chết oán niệm cùng ác quỷ lực lượng từ thiên địa ở giữa trào lên mà đến. Cái này loại cảm giác nhường Lạc Bán Tiên không rét mà run. Hắn muốn ngăn cản Diệp Đông Lai, nhưng mà toàn bộ chính là trong một chớp mắt phát sinh. Huyết tích thuật bạo tạc chậm trễ hắn một ít thời gian. Đoạn này trong thời gian ngắn, toàn bộ vong hồn lực lượng đều ngưng tụ tại Diệp Đông Lai bên cạnh. Ban đầu Lạc Bán Tiên sát giết nhân loại, tốt tựa như toàn bộ gia thân tại Diệp Đông Lai. Ngàn vạn vong hồn vì ta hào lệnh. Lạc Bán Tiên như đối mặt thâm viên, hắn phảng phất chứng kiến vô số lệ quỷ đang đối với hắn dương nhanh múa vớt. Táng hồn sơn núi người tìm ngươi phục thù đến, ngươi vừa rồi hại chết những cái này dị năng tộc nhân thời điểm, không nghĩ tới hiện tại sao? Diệp Đông Lai người mặc vong linh áo giáp, giống như minh vương phủ xuống. Lần này hắn không cần lấy tà thần thân phận chém giết Lạc Bán Tiên, chỉ là những cái này người chết đều đủ. A, Lạc Bán Tiên mặc dù chỉ có một thân bản sự, nhưng tại loại này ác quỷ lực lượng uy áp bên dưới, càng là kinh khủng đến thần hồn rung động. Thế gian toàn bộ đều là có nhân quả. Diệp Đông Lai trong lòng thở dài một tiếng. Chật, cự nhân đồng dạng minh vương, một trưởng vô bên dưới. Cái này là tất cả người chết tinh thần cùng lực lượng hóa thân, phối hợp vạn pháp tà thần, Lạc Bán Tiên lấy cái gì ngăn chặn? Một trường bên dưới, không gian sụp đổ. Lạc Bán Tiên cả người bị xé rách thành khối vụn. Băng Vương kiếm thuận theo từ không trung giáng xuống, những cái kia tùy tiện, giống bị lăng trì một dạng, trở thành bột mịn. Lạc Bán Tiên thần hồn điên cuồng chạy trốn, nhục thân mảnh vụn đã vậy lẫn vào không gian loạn lưu. A. Ho 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 bốn. Một tiếng thê lương mà kinh thiên động địa tiếng quỷ khóc vang tận mây xanh. Tốt dường như kích động, tốt dường như bị thương. Lại một bàn tay bóc ra. Lạc Bán Tiên, hình thần câu diện. Ở nơi này cái trước mắt, còn chưa tới cùng thở thượng quan cùng Mộ Dung lão tổ, đột nhiên hướng về phía trong không khí một chỗ năm tới. Sau một khắc, trong tay bọn họ, liền riêng phần mình xuất hiện một khối hắc sắc nguyệt nha hình hòn đá. Đây chính là phân hồn thạch sao? Hai vị lão tổ vừa sợ vừa nghi, sau đó đột nhiên đem hòn đá nghiền nát. Diệp Đông Lai sớm liền hiểu rõ Lạc Bán Tiên có thần thông liệt hồn, sau khi chết có thể trở thành ba phần, hồn phách mảnh vỡ giấu ở phân hồn thạch bên trong, chờ đợi khôi phục. Cho nên, hắn mới trước giờ cướp đoạt thần thông liệt hồn, phối hợp hai vị lão tổ, tại Lạc Bán Tiên bị gạt bỏ về sau, trong nháy mắt phá hủy phân hồn thạch. Hết thảy đều kết thúc. Trong không khí vang trở lại vong hồn tiếng khóc. Diệp Đông Lai như chút được gánh nặng, nhàn nhạt liếc nhìn một chút cái khác thế gia lão tổ, không người nào dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ban đầu tường đầu thảo, chỉ cảm thấy hổ thẹn, hối hận đến cực điểm. Diệp Đông Lai không có trách cứ cái gì, dù sao, thượng quan, Mộ Dung lão tổ đều đạt được hai môn siêu cường pháp môn, những người khác không thu hoạch được gì, cũng coi là theo lý thường đương nhiên. Không ai muốn giết tà thần chứ? Diệp Đông Lai thuận miệng hỏi một câu. Sao dám? Đám người vô cùng lo sợ chân chính. Giết tà thần? Chỉ bằng những cái này thế gia lão tổ, cùng Diệp Đông Lai đối nghịch, tự tìm cái chết đi. Huống chi, bây giờ Diệp Đông Lai chính là Diệp Đông Lai, mà không còn có vạn năm trước tà thần người tư cách. Cũng có lẽ, vạn năm trước tà thần cũng không phải là ác nhân. Chẳng qua là hắn quá mạnh, cùng những người khác quá hoàn toàn xa lạ, liền trở thành toàn dân công địch. Còn nữa, phàm giới tóm lại là lúc thường xuất hiện động loạn, mà khi năm tà thần, chẳng qua là đúng lúc trở thành động loạn dây dẫn nổ thôi. Đã như vậy, thời điểm không còn sớm, riêng phần mình trở về chỉnh đốn gia tộc đi, ta nghĩ cùng mấy người bằng hữu hợp gặp. Diệp Đông Lai vứt xuống lời này, người liền không có có dẫn tới bất cứ ba động gì, tại biến mất tại chỗ. Tốt tựa như toàn bộ cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng sát theo đó, tại phía xa ngoài vạn dặm hải vực trên không, một trận trời trong sét đánh xuất hiện. Từng đạo thiên lôi không ngừng hàng bên dưới. Toàn bộ tu tiên giả đều nhìn chăm chú lên cái kia phương hướng, hoàn toàn tâm sinh tôn kính. Bao nhiêu năm, rốt cục lại có người độ kiếp thành tiên sao? Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương.